Chương 352, ta đã từng xối qua mưa, cho nên ta muốn xé cây dù kia. Chương 352, ta đã từng xối qua mưa, cho nên ta muốn xé cây dù kia. Đương nhiên ngươi cũng có thể nhường Thái Dương Hoa Tiên gieo xuống nô dịch tân ký. Ta đã từng xối qua mưa, cho nên ta muốn xé cây dù kia, nhường mọi người cùng nhau nên đón kia mưa to. Liên để kia lạnh lùng băng vũ rơi vào trên người của chúng ta, cùng một chỗ bị nô dịch A Thần Nông tham gia vô cùng ác liệt đưa ra đáp án. Thế nhưng là Thái Dương Hoa Tiên nô dịch tân ký không phải không sai biệt lắm sắp đời sao? Diệp Bạch bỗng nhiên nhớ tới một cái hạch tâm vấn đề. Thái Dương Hoa Tiên hiện tại là lục giai sùng thú, nó không cách nào nô dịch quá nhiều sùng thú, để tránh đụng phải phản vệ. Thần Nông tham gia, Thần Long, Ác Ma Tiểu Hùng, Âm Dương Thần Thánh Loa, Kịch Độc Đế Vương Điệp. Bây giờ còn có Âm Dương Nham cùng Sắc Vi Nữ Hoàng cần nô dịch, không phải liền phải đem Âm Dương Nham cùng Sắc Vi Nữ Hoàng cất đặt tại thú thể hoặc là sùng thú không gian bên trong. Nhưng là Thái Dương Hoa Tiên còn không nắm chắc được trước nô dịch ai đây, nó còn phải đợi Diệp Bạch phát hào chỉ lệnh. Trước nô dịch Thiên Nhãn. Thần Nông tham gia dừng một chút, nói ra lý do của mình. Thái Dương Hoa Tiên nô dịch ta nghiên cứu qua, có thể sáp nhập đồng loại hạng, tựa như sư phụ của ngươi Trương Lăng Tuyết Thiên Phú như thế. Chỉ cần là đồng loại, có thể khế ước nhiều ít, liền khế ước nhiều ít, chỉ cần tinh thần lực của nó đầy đủ. Bàn luận ai là hiểu rõ nhất Thái Dương Hoa Tiên sùng thú, vậy cũng chỉ có Thần Nông tham gia. Nó vẫn muốn thoát khỏi Thái Dương Hoa Tiên nô dịch, cho nên nó một mực tại nơi này chịu khổ cực phu. Nhưng là nghiên cứu đến nghiên cứu đi, Thần Nông tham gia cũng là tuyệt vọng. Nô dịch phá giải cũng chỉ có 3 loại biện pháp, một loại là thực lực cao hơn Thái Dương Hoa Tiên, thông qua tinh thần lực phản chế phương thức, trái lại nô dịch Thái Dương Hoa Tiên. Nhưng là cái này rất khó làm được. Thần Nông tham gia tinh thần lực mặc dù một mực tại tăng trưởng, nhưng là Thái Dương Hoa Tiên tên biến thái kia, tinh thần lực liền như là hãn hải đồng dạng. Nếu là tinh thần lực không phát đạt, nó thế nào nắm giữ mặt trời hoa hoàng phân thân đại quân đâu? Một loại khác chính là tìm tới trong truyền thuyết bảo vật, thời gian la bàn, thông qua sức mạnh của tháng năm, xóa đi trên người ấn ký. Cuối cùng một loại chính là nhường Thái Dương Hoa Tiên chính mình giải khai nô dịch ấn ký. Điều này có thể sao? Trước hai loại biện pháp cũng khó như lên trời, tuân theo đánh không lại liền gia nhập nguyên tắc, Thần Nông tham gia cuối cùng vẫn là khuất phục. Hai cái ủ rũ túi đầu Thiên Nhãn bị Thái Dương Hoa Tiên gieo nô lệ ấn ký. Một cái nụ cười sáng chói hoa hướng dương ấn ký xuất hiện tại bọn chúng chỗ mi tâm. Gieo nô dịch về sau, chỉ cần Thái Dương Hoa Tiên một cái ý niệm trong đầu, cái này hai cái Thiên Nhãn liền sẽ bạo thể mà chết. Thiên Nhãn biến trung thực nhu thuận đáng yêu lên, quả thực sợ đến không thể lại sợ. Thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, tạo thành như là hai viên ánh mắt đồng dạng đồ vật kết nối tại Vạn Biến Điệp trên phân thân. Vạn Biến Điệp phân thân lập tức cảm giác được tầm mắt của mình mở rộng không ít, còn kèm theo chức năng nhìn đấu. Dạng này cho phân thân điều tra công năng mang đến cực lớn tiện lợi. Vạn Biến Điệp lúc này đem Thiên Nhãn năng lực này báo cho Diệp Bạch. Diệp Bạch cũng thừa cơ đem trăm mắt cùng Thiên Nhãn tình báo cùng kỹ càng hình ảnh viết tại một cái trống không trên sách. Thân làm thiên môn truyền nhân, liền cần ghi chép chính mình chỗ gặp qua dị thú. Mà Diệp Bạch tại quyển sách này tiêu đề chính là không thể diễn tả vật. Không thể diễn tả vật, trăm mắt, Thiên Nhãn miêu tả, dây leo đồng dạng trên thân thể, mọc ra rất nhiều ánh mắt, nhường trăm mắt đối với mình hạ đạt mười lần rủa thì có thể tiến hóa thành Thiên Nhãn. Nhược điểm, sợ ánh sáng, bản thể sinh trưởng ở dưới mặt đất, ngoại hình như là khoai tây bên trên mọc ra rất nhiều ánh mắt. Giá trị, ẩn chứa linh hồn rút ra vật, có thể dùng để chế tạo linh hồn bảo dịch. Năng lực, có thể từ trong mắt phát ra màu đen hóa đá laser, cũng có thể phát ra nguyên rủa, ký sinh tại sủng thú trên thân, còn có thể tăng cường sủng thú tầm mắt. Diệp Bạch tại cuốn sổ bên trên viết xuống trăm mắt cùng Thiên Nhãn tin tức về sau, tin tức phía trên chậm rãi biến mất. Sau đó liền xuất hiện ngũ tứ hai chữ này, điều này đại biểu 50 điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái thiên môn trong bảo khố vật tư. Thiên môn là một cái lưu truyền đến nay cổ lão môn phái, trong bảo khố tồn phóng đại lượng bảo vật. Bất quá bảo vật hối đoái có hai loại phương thức, lấy vật đổi vật cùng sáng tác mới dị thú tin tức. Mà đại quản gia chính là người giấy khôi. Gần nhất người giấy khôi được đến thần tính vật chất, chính mình cũng cùng với nàng liên lạc không được. Nếu là có người giấy khôi trợ giúp, tiến vào cái này đáy hồ sở nghiên cứu hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trong mắt chẳng qua là ngoại vi thủ vệ mà thôi, có thể tưởng tượng tiếp xuống còn có bao nhiêu như quỷ thần xà, không thể diễn tả vật. Diệp Bạch mơ hồ có một loại cảm giác hưng phấn, dù sao loại này không thể diễn tả vật cho mình một cảm giác hoàn toàn mới. Ngụy Trang thành Vũ bị nổ tiến sĩ nhất hồn quái, đang trong phòng làm việc chủ trì công tác. Tại mở ra Tân Ước Đại học tị nạn sở về sau, hắn liền tạm thời trở thành nơi này tối cao người phụ trách. Phụ trách quản lý tị nạn sở tất cả, đây cũng là vì cái gì Vũ bị nổ tiến sĩ bắt đầu dùng nhất hồn quái nguyên nhân. Chỉ cần hắn một ngày không ở văn phòng, tình báo của hắn liền sẽ lập tức thượng chuyển cho Bát Vương nơi đó. Dạng này liền sẽ bại lộ hắn ý đồ. Nhiếp hồn quái khoảng chừng nơi này công tác một ngày, lập tức đầu lớn như trâu. Chơi à, ta nhiếp hồn quái chỉ là ở chỗ này đóng vai nhân loại, không phải dùng để đóng vai trâu ngựa á ông trời ơi, vì cái gì ta sẽ có nhiều công việc như vậy lượng. Tiếp không hết điện thoại, không nhìn xong văn kiện. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nhiếp hồn quái bắt đầu lâm vào mê vong kia mơ hồ trạng thái, ánh mắt đều có một tia hoảng hốt. Ngay lúc này, nhiếp hồn quái bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện tinh hào quang màu xanh lam. Được đến dù bị nổ tiến sĩ ký ức, nhiếp hồn quái minh bạch đây là tinh linh vương xuất hiện tiết tấu. Quả nhiên, một cái tản ra tinh lam sắc quang mang chùm sáng xuất hiện tại phòng làm việc của hắn bên trong. Bên trong truyền đến bàng bạc lực lượng. Một cái chớp mắt, liền biến thành một cái không linh thân ảnh. Dù bị nổ tiến sĩ, trước mắt tị nạn sở tình huống như thế nào? Tinh linh vương có thể không coi trọng người bình thường thương vong, nhưng là hắn không thể coi thường Tân Ước Đại học khối này. Nơi này đều là cao tân khoa kỹ nhân tài, nếu là tổn thất một cái, đều sẽ nhường Bát Vương đau lòng đau lòng. Đương nhiên quốc gia khác tuyển thủ dự thi ngoại trừ. trước mắt tất cả bình thường, nước, điện, đồ ăn cung ứng đều rất bình thường. Nhiếp hồn quái vội vàng nói, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh biểu lộ. Dù bị nổ tiến sĩ tựa hồ đối với tinh linh vương chờ bắt vương không quá cảm mạo, nói chuyện đương nhiên sẽ không quá khách khí. Tinh linh vương, ngươi vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, không muốn cùng ta đi vòng mèo, cái này rất phiền. Quả nhiên tinh linh vương trên mặt không có lộ ra không vui, ngược lại nét miệng cười. Nói cho ngươi một tin tức tốt, dù bị nổ tiến sĩ, chúng ta dự định khởi động lại đáy hồ sở nghiên cứu. Nghe được tin tức này về sau, nhiếp hồn quái nội tâm run lên. Đây coi như là tin tức gì tốt ta, rõ ràng liền là tin tức xấu. Chân chính dù bị nổ tiến sĩ đã tiến về đáy hồ sở nghiên cứu. Nếu như bị bắt vương người phát hiện, khẳng định sẽ không nể mặt mũi, xử cực hình. Thử, đây coi là tin tức tốt gì? Nhiếp hồn quái mặt lộ vẻ sương lạnh, trực tiếp trở mặt. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi đánh lấy ý định gì. Các ngươi là cảm thấy phong bạo cự long khó đối phó, mong muốn khởi động phủ bụi tại đáy hồ phòng thí nghiệm trung cực vũ khí là a? Tại phiêu lượng quốc tao ngộ nguy nan thời điểm, bắt vương đi đâu rồi? Vinh quang thiên sứ đi đâu rồi? Các ngươi yêu quý lông vũ, cho nên không nguyện ý ra tay. Nói cho các ngươi, không có cửa đâu, ta là sẽ không đem khởi động chìa khóa giao ra. Có bản lĩnh các ngươi xé ra đầu của ta, rút ra trí nhớ của ta. Tinh linh vương nghe được nhiếp hồn quái lời nói về sau, mặt lập tức lạnh xuống. Ta là cho ngươi mặt đúng không, dù bị nổ tiến sĩ, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ nghiên cứu viên mà thôi. Ta để mắt ngươi thời điểm, xưng hô ngươi một tiếng tiến sĩ, xem thường ngươi thời điểm, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi bây giờ hết thảy tất cả đều là ta đưa cho ngươi. Vinh dự, địa vị, tiền tài, ngay cả thê tử của ngươi đều là ta giới thiệu. Zubino, ta nói cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không giao ra chìa khóa cũng không đáng kể, ta tự nhiên có biện pháp khởi động trung cực vũ khí. Ta chỉ là tới thông chi ngươi, không phải thương lượng với ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Tinh linh vương nói xong, hừ lạnh một tiếng, thân thể ở giữa không trung tiêu tán ra. Lúc này, nhiếp hồn quái mới xoa xoa trên trán rỉ ra mỏng mồ hôi. Má ơi, hù chết lão tử, kém chút liền đem lão tử dọa cho đi tiểu. Tinh linh vương quăng một cái phân thân, liền cho mình khổng lồ như thế áp lực. Không ngờ ta nhiếp hồn quái tung hoành giang hồ nhiều năm, lại bị nhân loại dọa sợ, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nếu là có năng lực, nhiếp hồn quái đương nhiên là dự định trả thù trở về. Nhưng là tại không có năng lực thời điểm, đương nhiên là rụt cổ lại làm chim cút. Nhiếp hồn quái trong lòng tại vẽ lên vòng vòng nguyền rủa ngươi, tâm tình tự nhiên không phải rất xinh đẹp. Tinh linh vương nếu là lúc này tiến vào đáy hồ sở nghiên cứu, nói không chừng dù bị nổ tiến sĩ có thể sẽ bị bắt đến chính. Bát vương là tuyệt đối sẽ không nhường dù bị nổ tiến sĩ thành công cứu ra thê tử của hắn. Đó là bọn họ dùng để uy hiếp dù bị nổ tiến sĩ thẻ đánh bạc. Dù bị nổ tiến sĩ xem như phiêu lượng quốc xuất sắc nhất nghiên cứu chuyên gia, bọn hắn có thể sẽ không dễ dàng nhường hắn thoát khỏi trường khống. Nhiếp hồn quái nghĩ, đem tinh linh vương đến văn phòng tình báo cho dù bị nổ tiến sĩ truyền ra ngoài. Lúc này Diệp Bạch đã đi tới dịch acid loa vị trí. Danh tự: dịch acid loa, giới tính: không giới tính, thuộc tính: độc, thánh đẳng cấp: không thể diễn tả vật kỹ năng. Dịch acid ngưng tụ, thuần thục từ loa hình dạng trong miệng nhanh chóng ngưng tụ ra dịch acid. Những này dịch acid có thể so với cường toan, một khi nhiễm phải, con mồi liền sẽ nhanh chóng tăng dã. Cường toan xạ kích, thuần thục từ loa hình dạng trong miệng phun ra trí tử lượng cường toan, một khi bị cường toan trúng đích, sẽ xuất hiện lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, bị trúng đích địa phương cũng sẽ cấp tốc bị ăn mòn. Dịch acid tạc đạn, thuần thục dịch acid loa cá thể có thể tự bạo, sinh ra xương acid mây, xương acid mây có cực mạnh tính ăn mòn, có thể cho đối phương trọng thương. Kịch độc mưa acid, thuần thục cùng nhau từ trong miệng phóng xuất ra cường toan phun sương, hội tụ thành kịch độc mưa acid, con mồi cùng lúc xa vào đến trúng độc cùng ăn mòn trạng thái. Tái sinh ngưng tụ, thuần thục tự bạo sau, dịch acid loa sẽ kéo dài sau một thời gian ngắn, sẽ trực tiếp từ trong hư không mọc ra, bọn hắn sẽ một mực duy trì khổng lồ số lượng. Phân liệt sinh trưởng, thuần thục làm dịch acid loa hấp thu tới đủ nhiều linh hồn về sau, thân thể của nó liền sẽ chia ra thành hai cái nhỏ bé dịch acid loa. Tiến hóa lộ tuyến 1, chờ phân phó hiện. Đánh giá, dịch acid loa được vinh dự là không thể diễn tả chi vật, nó không có đẳng cấp khác nhau, chỉ cần tìm được khắc chế nó đồ vật, một người bình thường đều có thể nhường hôi phi yên diệt. Nó xương acid đối nham thạch loại dị thú hay là không thể diễn tả vật có cực mạnh tính ăn mòn, thúc thích thiên sứ pho tượng tại kịch độc mưa acid bên trong sẽ bị ăn mòn thành không. Ông trời ơi, cái này dịch acid loa lại là thúc thích thiên sứ pho tượng khắc tinh. Quả nhiên không thể diễn tả vật ở giữa cũng là khắc chế lẫn nhau. Dựa theo Diệp Bạch phỏng đoán, dịch acid loa khắc chế thúc thích thiên sứ pho tượng, trong mắt khắc chế dịch acid loa, từ trong mắt của bọn nó phun ra hóa đá tia sáng, có thể đem dịch acid loa biến thành tượng đá. Những này dịch acid loa là nguyên một đám độc lập cá thể, cùng trong mắt là từ dây leo đồng dạng thân thể ngưng tụ mà thành khác biệt. Dịch acid loa ngoại hình có chút giống tỳ ạ sụ tờ đầu, lại có chút giống ngây mồm hoa. Nó chỉ có chừng hạt gạo ánh mắt, trên đầu còn rất dài ra hai mảnh nho nhỏ sắp xỉ trang trí đồng dạng lá cây. Chính là những này lá cây giàu có dính tính, có thể làm cho dịch acid loa áp sát vào trên tường. Những này không thể diễn tả vật xem như quy tắc sản phẩm. Đang nghe tiếng bước chân cùng kia giống như ban ngày quang mang về sau, dịch acid loa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Bạch. Không biết do kịch độc đế vương điệp có thể hay không đối dịch acid loa lên tác dụng khắc chế. Kịch độc đế vương điệp bản thân liền chứa chí mạng kịch độc, kỳ độc tính thậm chí so độc long điệp còn cường thịnh hơn mấy phần. Mà dịch acid loa bản thân có chứa kịch độc, Diệp Bạch dự định ưu tiên kiểm tra một chút. Diệp Bạch đối với Thái Dương Hoa Tiên nhìn thoáng qua, tâm ý tương thông, Thái Dương Hoa Tiên lập tức thả ra kịch độc đế vương điệp. Nó trên không trung bước cánh, tản ra tử sắc vải phấn. Lập tức trong không khí truyền đến vũ cánh thanh âm, rất nhiều kịch độc đế vương ấu điệp xông ra. Bọn hắn hóa thành từng đạo tử sắc lưu quang, dịch acid loa liền như lạp đi ạ sủ tờ đồng dạng. Một đạo đạo kim sắc dịch axit theo nó loa hình dạng trong miệng phun tới, trực tiếp trúng đích từng con kịch độc đế vương ấu điệp. Dịch axit lập tức hủ thực thân thể của bọn chúng, nhường nó biến thành một đám chất lỏng rơi trên mặt đất. Xem ra vẫn chưa được, cái này đế vương ấu điệp còn chưa tới gần dịch axit loa, liền bị cường toàn cho hủ thực. Trong không khí truyền đến mùi gai muối, ngay lúc này sắc vi nữ hoàng đột nhiên đối với mặt đất dậm chân một cái. Vô số bụi gai từ mặt đất phá đất mà lên. Bụi gai trường kiếm trực tiếp xuyên thủng dịch axit loa thân thể. Chất lỏng màu vàng nóng rơi vào bụi gai trên trường kiếm, lại không thể đem nó ăn mòn. Bất quá rất nhanh, Diệp Bạch liền phát hiện những này dịch axit loa thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng lên. Không tốt, những này dịch axit loa là muốn sử xuất dịch axit tạc đạn. Diệp Bạch nhíu nhíu lông mày, theo dịch axit loa thân thể dần dần vỡ ra, kịch độc đồng vụ khuyết tán ra. Bụi gai trường kiếm bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả sắc vi nữ hoàng đều lui về phía sau mấy bước. Diệp Bạch xuyên thấu qua chân lý chi nhãn, có thể nhìn thấy bạo tạc sau dịch axit loa vậy mà tại cấp tốc tái sinh. Bất quá bọn chúng thể tích cùng vừa rồi so sánh, dường như ít đi một chút. Lúc này dù bị nổ tiến sĩ, đã được đến nhiếp hồn quái truyền đến tin tức. Đương nhiên là thông qua tiên sứ thuật lại. Hắn đã đi tới khoảng cách hoạch tâm chỗ không xa. Tinh linh vương mong muốn mở ra đáy hồ sở nghiên cứu, sau đó lấy ra sắt thép cự long cùng phong bạo cự long tiến hành đối kháng. Giỏi tính toán, thật là lớn tính toán, đây là tại tiếp theo bản cờ A. Chương 353, đại ca, ta nói đây là hiểu lầm, ngươi tin không? Chương 353, đại ca, ta nói đây là hiểu lầm, ngươi tin không? Sắt thép cự long là dù bị nổ tiến sĩ thông qua phân tích cùng thu thập tứ đại long tương quan số liệu, cuối cùng chế tạo mà thành trung cực binh khí. Miệng của nó là một cái cỡ lớn phóng ra hỏa pháo, đã có thể phát ra ngọn lửa nóng bỏng, cũng có thể từ trong miệng phát ra laser đến công kích địch nhân. Sắt thép cự long sắc ngoài áp dụng chính là man đức kéo hợp kim chế tác hơn nữa. Nó lợi chảo như là từng thanh ra khỏi vỏ trường đao đồng dạng, trên mặt đất nhẹ nhàng vạch một cái, liền xuất hiện một cái lỗ hổng. Cái đuôi như là dao găm đồng dạng sắc bén. Nó là trời sinh vì chiến đấu mà chế tạo ra trung cực tạo vật. Cũng là dù bị nổ tiến sĩ nhiều năm trước tới nay tâm huyết. Lúc trước Bát Vương là cảm thấy sắt thép cự long uy hiếp đến tự thân tồn tại, mới hạ lệnh phong tồn đáy hồ sở nghiên cứu. Dù bị nổ tiến sĩ trong lòng minh bạch, vợ mình tiếp xúc đến cựu thần di vật, nhiều sóng thành dị thú, khẳng định là có người từ đó quấy phá. Không phải sớm cũng sớm, muộn cũng muộn, ngay tại chính mình chính thức nghiên cứu ra sắt thép cự long thời điểm, thê tử liền xảy ra chuyện. Đây chính là dù bị nổ tiến sĩ tâm huyết cả đời, hắn tin tưởng sắt thép cự long một khi trưởng thành, khẳng định có thể hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại. Các người đám người này liền cho rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Hiện tại Bát Vương tỉnh lại sắt thép cự long, đơn giản chính là mong muốn nhường sắt thép cự long cùng phong bạo cự long ngao cò tranh nhau, dạng này bọn hắn mới tốt ngư ông đắc lợi, đồng thời diệt trừ hai cái to lớn uy hiếp. Dù bị nổ tiến sĩ từ sủng thú không gian lấy ra một cái màu đỏ kết tinh. Cái này kết tinh nhận chứa năng lượng bằng bạc. Đây là hỏa diễm bản nguyên, nắm giữ khổng lồ hỏa chi năng lượng. Nếu là có thể nhường dù bị nổ tiến sĩ thu hoạch được gió bao bản nguyên, đại địa bản nguyên, nước nặng bản nguyên, sắt thép cự long liền có thể hoàn toàn bị kích hoạt. Nhưng là cái đồ chơi này số lượng thưa thớt, còn có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Qua 3 tháng liền phải thay đổi một lần. Sắt thép cự long hoạch tâm ngoại ý muốn mất tích, trải qua nghiên cứu sau, phát hiện sử dụng phong hỏa thủy thổ tứ đại bản nguyên có thể tạm thời thay thế, nhưng là chính là bền bị tính cũng được. Tốc độ của ta nhất định phải tăng nhanh, nắm chặt thời gian đem hỏa diễm bản nguyên khảm nạm nhập sắt thép cự long thể nội. Ít ra chống lại một vị bát vương là không có bất cứ vấn đề gì. Dù bị nổ tiến sĩ lập tức liền đem như là bổ câu trứng hồng ngọc đồng dạng hỏa diễm bản nguyên thu vào. Tất tất tắc tắc thanh âm khả năng từ một bên trong thông đạo truyền ra, đồng thời còn truyền đến bát thanh âm. Mượn nhờ ngọn đèn hú ám, dù bị nổ tiến sĩ thấy được vô số con mắt màu xanh lục đang nhìn xem chính mình, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cải biến. Tiếng nổ con cóc, nhiều như vậy tiếng nổ con cóc. Kỳ quái, vì cái gì tiếng nổ con cóc lại ở chỗ này? Tiếng nổ con cóc trên lưng mọc ra nguyên một đám màu đen nhỡ thịt, nó có thể từ miệng xuất phát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng rít chói tai âm thanh. Trên người cơ bắp vô cùng rắn chắc, còn có thể đứng thẳng hành động. Quả đấm của nó có thể vung ra trên 100 cân trọng lượng. Một cái tiếng nổ con cóc cũng không đáng sợ là một đám đâm chất thành một đống. Bọn hắn phát ra tần suất thấp sóng âm có thể để nhân loại cùng dị thú thất khiếu chảy máu, là lúc ấy phòng thí nghiệm khai phát ra tới dùng để chiến đấu dị thú. Chỉ là bởi vì lúc ấy quan bế sở nghiên cứu tương đối gấp nguyên nhân, tiếng nổ con cóc dạng này vật thí nghiệm cũng không mang ra. Ngược lại để bọn chúng bắt đầu đại lượng sinh sôi lên, đây coi như là nhân loại một trận tai nạn. Dù bị nổ tiến sĩ thật sâu biết, nếu để cho đáy hồ sở nghiên cứu nội dung lộ ra ánh sáng đi ra, thế tất sẽ để cho Bát Vương danh dự chịu ảnh hưởng. Xem ra, nhất định phải ra tay bá đạo. Một cái nắm giữ một đôi trắng ngắt cánh, đồng thời trên đầu còn mang theo quang hoàn thiên sứ xuất hiện tại dù bị nổ tiến sĩ bên cạnh. Trên tay của nó xuất hiện hai thanh quang nhận, chỉ thấy nó nhẹ nhàng vỗ cánh, những nơi đi qua, tiếng nổ con cóc trực tiếp biến thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất. Có tiếng nổ con cóc thậm chí còn chưa mở miệng, liền bị chia năm xẻ bảy. Màu đen chất nhảy vẩy rơi xuống đầy đất. Tiếng nổ con cóc phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Cái này đem một ít không thể diễn tả vật hấp dẫn tới. Trong đó có tam giác sắt tử hình người. Nơi xa truyền đến xích sắt trên mặt đất kéo lấy thanh âm. Đồng thời còn có vật nặng ma sát thanh âm. Dù bị nổ tiến sĩ sắc mặt mơ hồ có chút không dễ nhìn, căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm có thể đánh giá ra hiện tại từ thông đạo một chỗ khác đi ra chính là tam giác sắt tử hình người. Hắn kỳ thật rất sợ gặp phải tam giác sắt tử hình người. Loại này không thể diễn tả vật, nắm giữ bất tử chi thân. Mặc kệ nó nhận lấy như thế nào xung kích, cho dù là thân thể bị phân chia thành vô số mảnh vỡ, đều sẽ ngay đầu tiên phục hồi như cũ trở về. Hơn nữa mỗi thụ thương một lần, thực lực của nó liền sẽ tăng lên một chút, thẳng đến cùng ngươi có thể chống lại về sau, liền sẽ hoàn toàn đưa ngươi chém giết. Nó là quy tắc sản phẩm, chỉ có thể lợi dụng quy tắc đến giết chết nó. Trước mắt dù bị nổ tiến sĩ còn chưa tìm được tam giác sát tử hình người nhược điểm. Dù bị nổ tiến sĩ cũng không muốn bị loại này không thể diễn tả vật quấn lên, này sẽ là không dừng vô tận truy đuổi chiến, thế là hắn tranh thủ thời gian gọi trở về thiên sứ, sau đó hướng phía một cái phương hướng lối ra chạy như điên. Lúc này, Diệp Bạch còn vây ở dịch axit loa bên trong. Nơi này dịch axit loa tại tự bạo sau, rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ đi ra. Gây mũi cường toan lan tràn tới toàn bộ trong thông đạo cơ bản đã bị cường toan chất đầy. Muốn quán thông đạo kia là rất không có khả năng sự tình. Cái này dịch axit loa quá mức vô lại, chế tạo nhiều như vậy mưa axit, ta muốn hay không đổi một con đường đâu? Diệp Bạch lúc này nghe được vật nặng lôi kéo thanh âm, một cái bóng đen dường như từ thông đạo một chỗ khác chậm rãi đi tới. Trong không khí truyền đến tư tư bốc lên dầu thanh âm. Bóng đen này mỗi đi một bước, trên mặt đất liền nhẹ nhàng lay động một chút. Danh tự: Tam giác sát tử hình người, giới tính: không giới tính thuộc tính, kim, thánh đẳng cấp, không thể diễn tả vật kỹ năng, nhanh chóng tái sinh, thuần thục bị thương tuần sau, lập tức hồi phục, lại trở nên càng thêm cường đại. Cự phủ, thuần thục nắm trong tay lấy cự phủ, xem như tam giác sát tử hình người bản thể, nó lực phá hoại rất kinh người. Nhanh chóng tiến hóa, thuần thục bị thương tổn về sau, tam giác sát tử hình người sẽ xa vào đến khôi phục trạng thái, lúc này tam giác sát tử hình người liền sẽ không nhúc đích, lại bất kỳ vật lý tính công kích đều không thể đối tam giác sát tử hình người bị thương tổn. Lớn tiếng gào thét, thuần thục từ trong miệng phát ra tê kiệt nội tình bên trong tiếng giống, hành động của nó tốc độ về tăng lên gấp đôi. Miệng lớn tuôn vệ, thuần thục nhận lấy chí mạng tổn thương về sau, nó có thể thông qua đại lượng ăn đến khôi phục thân thể của mình. Khí vị truy tung, thuần thục một khi bị tam giác sát tử hình người bắt được nhân loại hoặc là dị thú khí tức, nó liền sẽ một mực nhớ kỹ cái mùi này, tìm tới hắn cùng sử dụng trên tay mình cự phụ sử cực hình. Tiến hóa lộ tuyến 1, chờ phân phó hiện. Đánh giá, đây là phi thường đặc thù không thể diễn tả vật, trước mắt còn chưa phát hiện nó bất kỳ khuyết điểm, một khi gặp gỡ hắn, chạy trốn là chuyện cần làm đầu tiên. Diệp Bạch nhìn xem tam giác sát tử hình người chân lộ ở bên ngoài làn da nhận lấy cường toàn tiêu đốt, biến đỏ bừng lên, cũng xuất hiện nguyên một đám bọt nước nhỏ. Đây là làn da gặp cường toàn về sau hiện tượng bình thường. Bất quá nó gầm thét rôi ra đống cắt lớn nhỏ tay, đem dịch axit loa từ trên tường móc xuống dưới. Nó trực tiếp đem dịch axit loa ném vào tre kín răng vàng miệng bên trong, bắt đầu từng ngụm nhai nhai. Nguyên bản thể nội mang theo cường toàn dịch axit loa, cứ như vậy bị tam giác sát tử hình người xem như cờ cửa đường. Tam giác sát tử hình người thụ thương bộ vị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Hơn nữa nó mặt ngoài còn hiện có một tầng kim loại quan mang. Gia hỏa này nhìn qua không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, ngay cả cường toàn còn không sợ, ta còn là nắm chặt thời gian rời đi nơi này à? Diệp Bạch có thể cảm nhận được tam giác sát tử hình người mục đích tới nơi này chính là vì ăn, sau đó trị liệu thương thế của mình. Nếu như bị nó phát hiện chính mình tồn tại, rất có thể sẽ đối với chính mình theo đuổi không bỏ. Chờ đến lúc kia, liền phiền toái. Diệp Bạch không phải bằng lòng đối mặt một cái sẽ càng không ngừng trưởng thành, lại không làm gì được không thể diễn tả vật. Hiện tại duy nhất có một chút xác nhận không được, cái kia chính là tam giác sát tử hình người số lượng có bao nhiêu. Nếu là hệ thống tình báo có thể cho mình nhắc nhở liền tốt. Ngay lúc này, Diệp Bạch nhớ tới vạn biến điểm phân thân, đã từng nhìn thấy sở nghiên cứu bố cục đồ. Hắn muốn tìm được một đầu đường tắt, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào khống chế trung tâm. Nơi này còn giữ lại có chút ít nguồn điện. Ta nhớ được kề bên này còn có một cái đường ống thông gió, hẳn là có thể trải qua nơi đó xâm nhập tới sở nghiên cứu trung bộ. Toàn bộ sở nghiên cứu rất lớn, trước mắt Diệp Bạch còn ở bên ngoài vây dừng lại lấy. Lúc này, nữ sĩ bức đống nhiên phát hiện tại tị nạn sở tìm không thấy Diệp Bạch. Dường như tựa như là Diệp Bạch có thể đang tránh né chính mình, cái này khiến nữ sĩ bức cảm thấy rất bực mình. Hô, Diệp Bạch không biết rõ chạy đi đâu, vẫn chưa tới 24 giờ. Nữ sĩ bức dự định một gian phòng tiến hành lục soát, tìm kiếm Diệp Bạch hạ lạc. Diệp Bạch thế nhưng là lần này tranh tài đoạt giải quán quân hắc mã. Tân ước thị bàn khẩu đều đang đánh cược Diệp Bạch có thể hay không lấy được, lần này toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu quán quân. Vì thế, nữ sĩ bức đem trên tay mình tiền toàn bộ solo, mua một cái Diệp Bạch một cái được. Nếu là cuối cùng Diệp Bạch đoạt giải quán quân, nữ sĩ bức trên tay tài sản liền sẽ lật một phen. Đế đô đại học. Trương Lăng Tuyết lúc này đang giúp trợ Vĩnh Hằng Ca Cơ khôi phục cổ họng của mình. Chân quang minh nữ thần điệp thánh quang trị liệu, có thể chữa trị cũng Vĩnh Hằng Ca Cơ, tổn hại dây thanh. Khu khu. Vĩnh Hằng Ca Cơ háng giọng một cái. Rất nhanh liền phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Trương Lăng Tuyết, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Trương Kiết bỗng nhiên nói rằng. Trương Lăng Tuyết nhíu lông mày. Nói đi, chuyện gì? Dù sao vị này là có công với viêm quốc người, tại sử dụng diệt tuyệt chi ca cùng dị thú đại quân đồng quy vu tận về sau, ngủ say tại anh hùng trong mộ viên, cũng là bởi vì một lần ngoài ý muốn, mới tỉnh lại. Ta muốn biết tiền nhiệm Tâm Nguyệt Hồ hạ lạc. Tiền nhiệm Tâm Nguyệt Hồ là tỷ tỷ của ta Trương Nhã. Ta muốn biết tỷ tỷ của ta tại ta sau khi mất tích, đến cùng đã làm gì? Trương Khiết lấy rút khí, đối với Trương Lăng Tuyết hỏi. Trên thực tế, ta cũng không rõ ràng. Bởi vì thời gian qua đi 16 năm, Tâm Nguyệt Hồ cũng dòng dã quyết vị 16 năm. Thẳng đến ta quy vị sau, khí vận mới hoàn toàn trở về. Ta hiện tại cũng trong bóng tối điều tra, vì cái gì Tâm Nguyệt Hồ lại đột nhiên biến mất. Trương Khiết, nếu là ngươi không ngại, ta có thể đem ta tra được bộ phận tình báo, chia sẻ cho ngươi. Tiên nhiệm Tâm Nguyệt Hồ tại đánh chết huyết thánh tử về sau, liền giảm âm thanh di tích. Khả năng nàng là bị huyết thánh tử ám toán. Bất quá, ta chỗ này còn có một cái biện pháp, không biết rõ có thích hợp hay không. Trương Lăng Tuyết do dự một chút, đối với Trương Khiết nói rằng. Ngươi có thể đi tìm Hợi Chư Trấn Quốc Trụ, nhường hắn xem bói, hỏi thăm tỷ tỷ ngươi hạ lạc. Nhưng là có một chút ta phải nói cho ngươi. Mời Hợi Chư xem bói, cần đại lượng tế phẩm, đồng thời còn sẽ suy yếu Hợi Chư thọ nguyên. Ta đề nghị, ngươi trước đi tìm Vị Dương, từ trong tay hắn thu hoạch được đầy đủ tế phẩm. Vị Dương trong tay còn có rất nhiều duyên thọ quả, chính hắn không dùng được, đều là dùng để đền đáp. Trương Lăng Tuyết trêu chọc nói, Vị Dương là Diệp Bạch sư phó, trong tay tự nhiên có không ít đồ tốt. Liên ma cổng trời bảo khố, đều để Trương Lăng Tuyết một mực nhớ. Ngươi bên này còn có cái gì muốn nói với ta sao? Nếu không có nói, chúng ta tiếp tục thí nghiệm a. Trương Lăng Tuyết trước mắt nghiên cứu chính là như thế nào đem tỉnh lại thi thể ý thức, thoát khỏi thi lời nói người nguyền rủa. Diệp Bạch phí hết khí lực thật là lớn, mới thoát khỏi tam giác sát tử hình người truy tung. Lúc này hắn đã đi tới sở nghiên cứu trong đó một cái phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này vẫn còn lớn, bàn làm việc bên trên bày đầy đủ loại cốc chịu nóng. Một chút tàn mát tư liệu rơi trên mặt đất. Diệp Bạch vừa dùng tay một cầm, những tài liệu này liền nhao nhao hóa thành giấy vụn. Bất quá Diệp Bạch đột nhiên phát hiện, phòng thí nghiệm máy vi tính ổ cứng lại còn có thể dùng. Cái này ổ cứng là dùng đặc thù công nghệ xử lý, có thể bảo trì mấy chục năm vận chuyển. Thế là hắn từ sủng thú không gian bên trong lấy ra laptop, đem ổ cứng thông qua số liệu tuyến cùng máy tính tương liên. Cái này ổ cứng còn mang theo mật mã khóa, bất quá cái này không làm khó được Diệp Bạch. Chỉ thấy hắn trên bàn phím gõ mấy cái, mật mã khóa liền bị giải khai. Bên trong đại lượng tư liệu xuất hiện. Diệp Bạch càng xem càng là chấn kinh, lông mày đều ngưng tụ thành hình chữ xuyên. Ông trời ơi, bên trong có bộ phận không thể diễn tả vật tin tức, hơn nữa còn lấy người vì thí nghiệm hàn mẫu. Bọn hắn mong muốn tại trên thân thể người cắm vào các loại dị thú khí quan, để cho người ta nắm giữ phi phàm sức chiến đấu. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể thức tỉnh sủng thú không gian, mà những cái kia không cách nào thức tỉnh sủng thú không gian người, chỉ có thể làm một người bình thường cứ như vậy qua cả đời. Mà cái này thí nghiệm chính là vì nhường những này trời sinh một lệ, không cách nào thức tỉnh sủng thú không gian người, thông qua cấy ghép sủng thú khí quan, tới năng lực đặc thù. Bọn hắn sàng chọn hơn 1000 tên một lệ, sau đó cho bọn họ di thực sủng thú khí quan, từ đó nắm giữ sủng thú năng lực đặc thù. Thí nghiệm thành công, nhưng cũng thất bại. Di thực sủng thú khí quan nhân loại, vậy mà dị hóa thành sủng thú, bọn hắn biến như là gia thú, không có thần trí. Đến tiếp sau cái này nghiên cứu bị cấp tốc kêu dừng. Chỉ có điều nghiên cứu thiết bị còn chưa dọn đi, liền đã xảy ra một cái trọng đại sự cố. Sở nghiên cứu cũng bị ép như vậy quan bế. Kỳ thật Diệp Bạch lưu ý tới một chút, những cái kia dị hóa sau nhân loại, đến cùng xử lý như thế nào, là bị giam giữ lên, vẫn là bị người mang theo ra ngoài. Diệp Bạch đi tới một bên khác nhập khẩu, ở chỗ này, hắn gặp xong đầu lang. Đứa nhỏ này trong đó một khỏa đầu là hỏa thuộc tính, một viên khác đầu là thủy thuộc tính. Hai cái đầu liền suốt ngày tại cãi nhau. Cuối cùng là nhìn thấy không giống dị thú. Song đầu lang lúc này đang dùng hung ác ánh mắt nhìn chính mình. U Minh Lang, giết chóc bắt đầu, đi thôi. Một đạo bóng đen to lớn từ Diệp Bạch cái bóng bên trong nhảy đi ra, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đối với song đầu lang trùng điệp tắt tới. Song đầu lang toàn thân đều đang run rẩy, nó nhìn xem giống như núi nhỏ U Minh Lang, phía sau lưng phát lạnh, cái chán cũng dịn ra thật mỏng mồ hôi lạnh. Đại ca, ta nói đây là hiểu lầm, ngươi tin không? Chương 354, Ác Ma Huyết Thanh chương 354, Ác Ma Huyết Thanh lúc này, Diệp Bạch vậy mà phát hiện song đầu lang vậy mà biến thành một cái tóc vàng râu quai nón. Râu mép của hắn thắt nút cuốn quýt lấy nhau, nhìn qua có chút lôi thà lôi thôi. Trong mắt lộ ra một kia vẻ mặt sợ hãi. Hắn lộ ra một bộ rất khó chịu bộ dáng. Mau cứu ta nhưng thật ra là nhân loại. Ta là bị bắt tới làm thí nghiệm nhân loại, ta cũng không biết vì sao lại biến thành cái dạng này. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Mang ta rời đi nơi này a. Song thể lang một thanh nước mũi một thanh nước mắt ủy trên mặt đất cầu xin tha thứ. Diệp Bạch nhìn xem cái này vụng về diễn kỹ, cảm thấy có chút cay ánh mắt. Phía trước còn có đồ vật gì? Ngươi là thế nào trốn tới nơi này? Diệp Bạch mở miệng hỏi. Hắn dự định từ song đầu lang trong miệng đạt được phía trước tình báo. Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là một cái bị bắt tới thí nghiệm nhân loại. Hắn lộ ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, trong miệng tái diễn những lời này, trong mắt lại lóe lên một tia tinh quang. Diệp Bạch có chú ý tới nó trên tay móng tay ngay tại rỗi dài, biến thành sắc bén lợi chảo. Rõ ràng giá hỏa này dự định tùy thời cho mình đến bên trên một chảo. Nhưng là Diệp Bạch có thể thấy được song đầu lang dường như không có ở bề ngoài yếu đuối như vậy, hắn dường như tại ẩn giấu lấy cái gì. Nhìn thấy Diệp Bạch tựa hồ có chút mơ hồ không vui, song đầu lang trong nháy mắt cái khó lo cái khôn. Hắn lộ ra một bộ hồi ức dáng vẻ, bích con mắt màu xanh lam bên trong xuất hiện một tia mê võng. Ta nhớ ra rồi, ta giống như có thấy được di thực hai cánh, biến thành sợ ẩn hải yêu nhân loại. Cũng có di thực độc hạt cái đuôi, có thể thao túng nọc độc nhân loại. Còn có di thực vực sâu ma đằng nhân loại, tóc đều là vực sâu ma đằng cấu thành, xa xa nhìn qua, tựa như là mỹ đô toa toa tóc như thế. Bất quá nhất làm cho chúng ta kiêng kỵ, chính là cái kia hạ thân là tám đầu bạch tuộc chân nữ nhân. Thân thể của nàng mềm mại độ cực mạnh, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, phàm là đắc tội nàng người, đều sẽ bị xoay thành bánh quai trèo. Nàng cùng chúng ta không giống nhau lắm, tựa hồ là chạm đến cựu thần di vật, mà nhiều sóng thành cái dạng này. Trước đó ta nghe nói, nàng vẫn là sở nghiên cứu cái nào đó cao tầng thế tử. Đáng tiếc tiếp xúc cựu thần di vật, biến thành không có lý trí quái vật. Cũng bởi vì nàng khát máu như mạng, cho nên bị phong ấn ở chỗ xấu nhất. Song đầu lang thử thăm dò càng đi càng gần, chờ sắp tới Diệp Bạch bên cạnh, rũa ra lợi chảo thời điểm, hai đạo đùi gai chi kiếm từ dưới đất mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp xuyên thủng song đầu lang lợi chảo. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong miệng phát ra chói tai kêu rên. Máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài, rơi xuống đùi gai trên trường kiếm, đem nó nhuộm đỏ. Song đầu lang nuốt sói bên trên xuất hiện hai cái sâu không lường được lỗ máu. Hắn lui về phía sau hai bước, bích con mắt màu xanh lam trong nháy mắt biến trở về thú đồng. Đồng thời trên người hắn lông tóc ngay tại nhanh chóng trưởng thành đi ra. Song đầu lang một mặt oán độc nhìn xem Diệp Bạch, nó một lần nữa biến trở về song đầu hình sói thái. Ngươi này nhân loại thật là giảo hoạt ta, một bên lôi kéo ta lời nói, một bên đang âm thầm đề phòng ta. Ngươi là thế nào phát giác được ta đang gặp ngươi? Hai viên đầu sói đồng thời nói chuyện, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thân thể của nó một bên liệt diễm ngập trời, một bên hàn băng lạnh lẽo. Song đầu lang thực lực vậy mà có thể cùng U Minh lang địa vị ngang nhau. Bùi gai trường kiếm một bên bị đông cứng thành băng, một bên bị đốt đốt thành cho bụi. Gia hỏa này khí thế mười phần, thân hình cũng bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Nó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Bạch, trong mắt tràn đầy ngạo mạn, giống như là sắc bén cưa điện đồng dạng, trong mắt của nó tràn đầy hung ác vẻ mặt. Trong cơ thể ta tiêm vào sẹt bờ rụt ác ma huyết thanh. Nhân loại, ngươi là làm thế nào thấy được ta đang gặp ngươi? Diệp Bạch cũng nhịn không được cho hắn hai cái long não, đây là cái gì tự tin à? Người sáng suốt chỉ cần mắt không ngủ, đều có thể nhìn ra được ngươi không thích hợp được không? Ta trước đó không lâu mới từ khoang ngủ đông bên trong tỉnh lại, bụng đói kêu vang ta một đường đi tới. Ta có thể ngửi được linh hồn của ngươi vô cùng thuần túy, cùng ta hóa thành một thể a. Chỉ cần ăn ngươi, ta hẳn là liền có thể tiến giai thành mới hình thái. Nói không chừng có thể chiết xuất trong cơ thể ta ác ma huyết mạch cũng khó nói. Ngọn lửa rừng rực từ trong thân thể của nó bắt đầu cháy rừng rực, cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn tới. Nó đã có thể chuyển hóa thành song đầu hỏa lang, cũng có thể chuyển hóa thành song đầu băng lang, càng là có thể tiến vào băng hỏa tương dung hình thái. Lúc này song đầu lang không kiêng nể gì cả phóng thích ra khổng lồ uy áp. Ta là tham dự ác ma huyết thanh tiêm vào tử tù phạm, danh hiệu của ta gọi là song đầu lang. Đã từng cũng là phiêu lượng quốc nghe tin đã sợ mất mật sát thủ, chỉ là ta không cẩn thận bên trong người khác quỷ kế mới bị bắt tới nơi này. Ác ma huyết thanh sẽ đối với nhân thể tiến hành cải tạo, khiến cho biến thành nửa người nửa ma dị thú. Nhưng là rất nhiều người đều không thể thừa nhận ở ác ma huyết mạch cải tạo đau đớn, nếu không bạo thể mà chết, nếu không sống sờ sờ bị đau chết. Mà chúng ta mấy cái thì may mắn sống qua ác ma huyết mạch cải tạo. Song đầu lang hoạt động một chút hai cái đầu, phát ra thanh âm ca ca. Chỉ cần ta có thể ra ngoài, ta liền sẽ săn giết càng nhiều nhân loại, thôn tính phệ linh hồn của bọn hắn. Ta huyết mạch trong cơ thể ngay tại khát vọng linh hồn bổ sung. Vừa rồi ta nói cho ngươi rất nhiều, đều là lừa gạt ngươi, nhưng là có một chút, ta không có lừa ngươi, cái kia bát chảo nữ, đúng là mạnh nhất. Hiện tại, liền để ngươi cùng ta hòa làm một thể a. Song đầu lang mở ra hai cái miệng, lộ ra như là hình xoắn ốc đồng dạng răng nhọn. Một cỗ tanh hôi khí bị từ song đầu lang trong miệng xông ra. Phản phái chết bởi nói nhiều, ngươi không biết sao? Ngươi tại ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngóng nhìn ngươi. Đang lúc song đầu lang kinh ngạc thời điểm, nó đột nhiên phát hiện đầu của mình thế nào từ trên cổ rớt xuống. Chỗ cổ xuất hiện to bằng miệng chấn động, đại lượng máu tươi từ nó trong cổ xông ra, dâng trào tới bốn phía. Ngươi là lúc nào cắt ra cổ của ta? Song đầu lang bốn con mắt đều trợn tròn lên, xem như thâm viên sinh vật, sinh mệnh lực của nó đầy đủ ương ngạnh. Nó lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng, rõ ràng song đầu lang không hề cảm thấy Diệp Bạch có thể uy hiếp được chính mình. Lúc này, hai thanh đùi gai trường kiếm từ dưới đất mãnh liệt bắn mà ra, xuyên thủng song đầu đầu sói, một đỏ một lam hai viên khiêu động ác ma chi hạch rơi xuống sắc vi nữ hoàng trên tay. Làm tốt lắm, sắc vi nữ hoàng, bất quá, dường như có cái gì nghe được tiếng vang đến đây. Nơi này tựa hồ chính là nhân loại tiến hành ác ma hóa phòng thí nghiệm, cũng chính là ác ma trong truyền thuyết huyết thanh kế hoạch. Nghe nói nhân loại hy vọng có thể thu hoạch được như là ác ma đồng dạng thực lực cường đại, cùng lâu đời sinh mệnh lực. Tại phiêu lượng quốc đỉnh cấp phú hào duy trì dưới, cái này nghiên cứu liền chính thức bắt đầu khởi động. Nhưng là kết quả cũng là khiến người ta thất vọng. Ác ma huyết thanh đối với nhân loại thân thể yếu đuối tới nói, vẫn là quá mức cường đại. Cho dù thí nghiệm là sử dụng tử hình phạm nhân dùng để làm thí nghiệm, nhưng là cũng nhịn không được mức tiêu hao này. Thí nghiệm bán thành phẩm thì bị đông cứng tại khoang ngủ đông bên trong, cũng là bởi vì một lần ngoài ý muốn, mới khiến cho song đầu lang từ khoang ngủ đông bên trong bị phóng xuất ra. Đến mức song đầu lang nói bạch tổ nữ, hắn cũng chỉ là xa xa nhìn thấy qua một lần mà thôi. Cũng chính là một lần kia, trong bọn họ thực lực xếp hạng trước 33 đầu kỳ mỹ éo, bị bạch tuộc nữ trực tiếp xoay thành bánh pa trèo, cái này khiến song đầu lang sợ không thôi. Căn này sở nghiên cứu ẩn chứa quá nhiều bí mật. Diệp Bạch đi hướng phòng thí nghiệm cuối cùng, từ dưới đất đánh nát thủy tinh, đã che kín lợi chảo vách tường đến xem. Song đầu lang chính là từ nơi này trở tới. Phòng thí nghiệm trong ống nuôi cấy có thật nhiều dùng phúc ngươi mạ dị ngâm rất nhiều ác ma gãy chi hài cốt. Trên bản cổ tịch đều trưng bày liên quan tới ác ma thư tịch. Nhưng là những sách vở này cũng không được đến thích đáng bảo tồn, đa số nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành một phấn. Nơi này từng dãy cất đặt lấy rất nhiều khoang ngủ đông, trong đó đa số đều là trống không, hai cái khoang ngủ đông từ bên trong bị đánh phá. Khoang ngủ đông thủy tinh phá thành mảnh nhỏ, bên trong khẩn cấp đèn tản ra hoàng quang. Nơi này thí nghiệm thiết bị đều còn tại vận chuyển, thỉnh thoảng liền phát ra tích tích thanh âm. Diệp Bạch lúc này mở ra trưởng quản phòng thí nghiệm này trung tâm máy tính. Cái này trung tâm máy tính vận hành tốc độ rất nhanh, Diệp Bạch đơn giản tại trong máy vi tính gõ mấy cái, liền xuất hiện một cái giải mã giao diện. Cũng không lâu lắm, liên quan tới ác ma huyết thanh tài liệu cặn kẽ, liền bị Diệp Bạch tìm được. Phía trên thí nghiệm đi chép, dính đầy lấy nhân loại máu tươi. Thí nghiệm đi chép cái trước cái đánh xuyên tên người, chính là thí nghiệm thất bại về sau, tử vong vật thí nghiệm danh sách. Nhìn kỹ, nơi này tối thiểu có hàng vạn người tên, nhưng là chuyển hóa suất sẽ có bao nhiêu đâu? Diệp Bạch điểm kích lật xem thí nghiệm ghi chép, tổng cộng có 10 cái bán thành phẩm bị chế tạo đi ra. Bọn hắn cũng bị số hiệu thành một số 10, sai ẩn hải yêu, rắn ba đầu, mạng bạ đen dây leo, độc hạt nam, băng hỏa song đầu lang chờ một chút. Ngoại trừ giam giữ sai ẩn hải yêu cùng băng hỏa song đầu lang khoang ngủ đông bị đánh bỡ, cái khác 8 cái khoang ngủ đông vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Trong này dị thú chính là phiêu lượng quốc tiến hành phi pháp thí nghiệm bằng chứng. Diệp Bạch từ trong hồ nước nhìn thấy sai ẩn hải yêu, chính là từ phòng thí nghiệm trở tới. nhưng là vì cái gì tân ước đại học người làm như không thấy đâu? Chẳng lẽ cái này Sơn Hải yêu nắm giữ năng lực đặc thù? Đáy hồ sở nghiên cứu trên mặt hồ, cuồng phong bạo vũ xâm nhập mà đến. Tại cái này bao tố ban đêm, Sơn Hải yêu bắt đầu hát ra thanh âm kỳ ảo. Thanh âm hấp dẫn lấy đông đảo khát máu ăn thịt người cá mập bay trùng quanh đi qua. Nó đối với khát máu ăn thịt người cá mập ấn tay một cái, bọn chúng mi tâm liền xuất hiện Sơn Hải yêu ấn ký. Đây là Sơn Hải yêu thao túng thủy hệ dị thú biện pháp, cũng chính là ỷ vào những này thủy hệ dị thú, cho tới bây giờ Sơn Hải yêu còn chưa bị nhân loại phát hiện. Thanh âm của nó có thể thôi miên phần lớn nhân loại, cũng tự động che đậy chính mình tồn tại. Sơn Hải yêu từ sở nghiên cứu chạy ra về sau, một mực tại trong hồ nước sinh hoạt. Nhưng là hôm nay nàng lại đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình cần về đáy hồ sở nghiên cứu một lần. Dường như có thứ gì trọng yếu rơi vào đáy hồ sở nghiên cứu bên trong. Diệp Bạch không hề nghĩ ngợi, liền đem còn lại 8 cái khoang ngủ đông để vào tới sủng thú không gian bên trong. Hắn muốn đem những thí nghiệm này số liệu cùng bán thành phẩm mang về tới Viêm Quốc, đối với nó tiến hành nghiên cứu. Toàn bộ phòng thí nghiệm im lặng, Diệp Bạch ngay tại đao loạt quả thực nghiệm số liệu. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến trùng điệp tiếng va đập. Nguyên bản cao đến 2 mét cửa sắt lớn, lập tức bị một thanh búa bén đập phá. Dính đầy vết máu phủ nhọn chậm rãi từ cửa sắt lớn bên trong rút ra, một cái tinh hồng ánh mắt xuất hiện tại khe hở chỗ, nó ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Đây chính là tam giác sắc tử hình người, cuối cùng nó ánh mắt dừng lại ở Diệp Bạch trên thân. Gia hỏa này vừa thấy mặt, liền sẽ cùng dòi trong xương đồng dạng, trực tiếp đuổi theo, thật khiến người ta cảm thấy vô cùng phiền chán. Lúc này Diệp Bạch đỗng nhiên liên tưởng đến không gian con Jun. Không gian con Jun lúc trước cũng là nắm giữ sắp xỉ bất tử chi thân năng lực. Kia trực tiếp sử dụng không gian cắt chém, đem tam giác sắc tử hình người chia cắt thành mấy khối không phải tốt sao? Đỗng nhiên, cửa sắt trong nháy mắt chia 5 x 7, tam giác sắc tử hình người lớn như vậy thân thể từ trong môn đi ra. Trên tay của nó cầm lấy một thanh dài 2 mét, dính đầy vết máu lưỡi búa. Hai cái vằn vện tia màu ánh mắt đang từ tam giác sắc mặt nạ khe hở bên trong nhìn về phía Diệp Bạch. Không gian đề hồ, sử dụng không gian cắt chém. Bạch quang đột nhiên hiện, nguyên bản nắm thật chặt lưỡi búa cái tay kia bị tận gốc cắt đứt, nhưng là không có một tia huyết dịch từ trong vết thương đi ra. Tam giác sắc tử hình người nghi hoặc nhìn mình tay, rõ ràng tay của mình bị người chặt đứt, vì cái gì còn có thể cảm giác được. Ngay sau đó, lại là 4 đạo bạch quang hiện lên, tam giác sắc tử hình người thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7. Nó to lớn đầu bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Dịch chuyển không gian. Từng đạo không gian năng lượng xuất hiện tại tam giác sắc tử hình người thân thể chỗ. Thân thể của nó trực tiếp bị truyền tống tới sở nghiên cứu từng cái địa phương. Cũng chỉ có một trận tròn mắt đầu, đang gắt gao mà nhìn mình. Trong mắt của nó tràn đầy mê hoặc, vì cái gì thân thể của mình chia 5 x 7, chính mình còn chưa cảm nhận được một tia đau đớn. Hơn nữa chính mình nhanh chóng khép lại năng lực, vì cái gì không có phát động. Nguyên bản liền xem như mình bị cắt nát thành vô số mảnh vỡ, năng lực này đều sẽ trong nháy mắt phát động. Thế nào cho mình một loại cảm giác, chính là thân thể của mình vẫn là mình, thân thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Rất tốt, không gian đề hồ năng lực hoàn toàn khắc chế tam giác sắc tử hình người nhanh chóng tái sinh. Diệp Bạch trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Cái này to lớn tam giác sắc mặt nạ đã là vết gì loang lổ, huyết hồng hai mắt lộ ra không thể tin biểu lộ. Diệp Bạch thuận tay liền đem cái này đầu nhét vào không gian bên trong, đến mức tam giác sắc bất tử chi mê, Diệp Bạch dự định về nước thỉnh giáo một chút. Dù sao mình tại không thể diễn tả vật khối này, còn không phải rất quen, khả năng Long Hổ Sơn tiên sư sẽ đối với càng thêm quen thuộc. Rất nhanh, Diệp Bạch liền đem thí nghiệm ghi chép rời đi ra. Hắn lập lại chiêu cũ, đem máy vi tính ổ cứng trực tiếp phá hủy xuống tới. Dựa theo địa đồ đánh dấu, ta hiện tại đã cách sở nghiên cứu trung bộ rất gần. Đã là một buổi tối đi qua, ta nhất định phải trở về phòng một lần. Tránh khỏi nữ sĩ bức cảm thấy ta mất tích, tại tìm ta khắp nơi. Đêm nay thu hoạch đã đủ lớn, Diệp Bạch cũng nghĩ thừa dịp ban ngày ngủ cái ngủ ngon. Không gian đề hồ, ở chỗ này lưu lại không gian tọa độ, tiến hành dịch chuyển không gian. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Diệp Bạch liền trở về trong phòng của mình. Trải qua một buổi tối dày vò, nhưng hắn cảm thấy cực độ mỏi mệt. Hắn nằm ở trên giường ngã đầu liền ngủ, thẳng đến phía ngoài tiếng đập cửa đem nó đánh thức. Diệp Bạch mở cửa, phát hiện một cái không tưởng tượng được thân ảnh. Chương 355, nhiếp hồn quái mệnh cũng không phải là mệnh sao? Chương 355, nhiếp hồn quái mệnh cũng không phải là mệnh sao? Người tới, lại là Dù Bị Nổ tiến sĩ. Bất quá Diệp Bạch luôn cảm thấy trước mắt Dù Bị Nổ tiến sĩ chỗ nào có chút không đúng. Danh tự, bị độ hóa nhiếp hồn quái giới tính, không giới tính thuộc tính, vong linh đẳng cấp, thất giai cấp 3 kỹ năng, hấp thu linh hồn, thuần thục dùng nó giấu ở đấu đồng màu đen hạ, như là loa hình dạng miệng cắm vào con mồi đỉnh đầu bên trong, tại hấp thu linh hồn thời điểm, cũng sẽ đem con mồi tủy não cùng nhau hút khô. Biến thân bắt chước ngụy trang, thuần thục nó có thể biến thân thành tất cả cùng nó tiếp xúc qua nhân loại bộ dáng, mặc kệ là thanh âm, khí vị, ký ức đều có thể mô phỏng đến duy diệu duy tiếu, thậm chí nắm giữ suy tư của người. Bóng ma ẩn nút, thuần thục đem thân thể của mình hóa thân thành vô số bóng ma, chui vào tới bóng ma không gian bên trong tránh né công kích. Linh hồn chấn nhiếp, thuần thục nhiếp hồn quái sẽ phát ra một loại hạ âm sóng, đến chấn nhiếp linh hồn, bị nó thôn phệ linh hồn sẽ vĩnh viễn không thể giải thoát. Cốt trảo, thuần thục triệu hồi ra vô số cốt trảo, dùng để nắm chắc con mồi. Tiến hóa lộ tuyến 1, nhiếp hồn ma, hấp thu 10 vị thất giai dị thú ký ức cùng linh hồn. Đánh giá, bị Dù Bị Nổ tiến sĩ độ hóa về sau, một mực đi theo Dù Bị Nổ tiến sĩ bên người, nếu là Dù Bị Nổ tiến sĩ chết tại đáy hồ sở nghiên cứu, nhiếp hồn quái sẽ trùng hoạch tự do. Không, trước mắt Dù Bị Nổ tiến sĩ là nhiếp hồn quái nguy trang. Diệp Bạch chân lý chi nhãn, có thể khám phá tất cả hư ảo. Đáp án của hắn là sẽ không sai. Tại Diệp Bạch trong mắt, nhiếp hồn quái người khoác cũ nát đấu đồng màu đen, nó bề ngoài bị che lấp tại áo choàng hạ. Ngón tay dài nhỏ lại bén nhọn, tựa như là sắc bén cầu chảo đồng dạng. Trên người của nó tản ra đại lượng hàn khí, khiến người ta cảm thấy mơ hồ khó chịu. Nói chuyện thở hổn hển. Cái này nhiếp hồn quái để lộ ra cực lớn tình báo. Dù bị nổ tiến sĩ vậy mà cũng tiến vào đáy hồ sở nghiên cứu. Diệp Bạch mặc dù nội tâm chấn kinh, nhưng là mặt ngoài cũng không biểu lộ ra, hắn sợ cái này nhiếp hồn quái xem thấu mánh khỏe. Dù bị nổ tiến sĩ, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngài là cần băng hỏa nham tài liệu cặn kẽ sao? Diệp Bạch mở cửa phòng ra, mời dù bị nổ tiến sĩ tiến vào. Không được, Diệp Bạch, ta tới chỉ là tiến hành thông lệ tuần tra, xem xét các ngươi có hay không không nhìn kỷ luật bốn phía hoạt động. Hiện tại không ít thủy hệ dị thú đã xâm lấn Tân Ước đại học, ta tới để tỉnh một câu. Một khi gặp chính mình không cách nào giải quyết chuyện, mời lập tức báo cáo cho nhân viên trực. Tuyệt đối không nên nghĩ đến mình có thể đi giải quyết. Ở chỗ này, chủ nghĩa anh hùng nhưng không được. Nhiếp hồn quái nói câu này về sau, liền trực tiếp rời đi. Đến mức dù bị nổ tiến sĩ đã từng bố trí nhiệm vụ, cùng Diệp Bạch tiếp xúc thân mật, cũng nhường Diệp Bạch gia nhập phiêu lượng quốc. Nhiếp hồn quái cảm thấy, đây là dù bị nổ tiến sĩ nhiệm vụ, chính mình làm trâu ngựa đã rất vất vả, còn muốn là dù bị nổ tiến sĩ làm trâu làm ngựa. Nhiếp hồn quái mệnh cũng không phải là mệnh sao? Những cái kia nhân loại thật quá ức hiếp nhiếp hồn quái. Ngẫm lại nó đều là một thanh chua xót một thanh nước mắt, mỗi ngày ở văn phòng đều một ngày bằng một năm, xử lý không hết văn kiện, nối liền không dứt báo cáo, cái này một chút đều để nhiếp hồn quái cảm thấy vô cùng bực bội. Diệp Bạch đột nhiên nghĩ đến, nếu là dù bị nổ tiến sĩ hiện tại tiến vào đáy hồ sở nghiên cứu, hắn là thế nào tránh đi những cái kia không thể diễn tả vật. Đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa dù bị nổ tiến sĩ nơi đó, khẳng định có quan hệ tại đáy hồ sở nghiên cứu tài liệu tương quan. Thậm chí dù bị nổ tiến sĩ là năm đó phụ trách đáy hồ sở nghiên cứu cao tầng một trong. Diệp Bạch âm thầm có một cái kế hoạch, hắn dự định đi trước dù bị nổ tiến sĩ gian phòng lục soát một phen. Đến mức gian phòng ở nơi nào, cái này căn bản liền không làm khó được Diệp Bạch. Diệp Bạch tại trên máy vi tính gõ mấy cái, rất nhanh liền xâm lấn tị nạn sở tường lửa. Căn cứ số liệu lớn so sánh cùng Sitra, Diệp Bạch tùy tiện liền thu hoạch dù bị nổ tiến sĩ chỗ gian phòng. Chỉ là hiện tại nhường Diệp Bạch có chút đau đầu chính là, hắn hẳn là thế nào chui vào đâu? Nhất hồn quái thế nhưng là đối linh hồn khí tức cực độ mất cảm, chính mình chui vào dù bị nổ tiến sĩ gian phòng, rất dễ dàng liền đánh rắn độ cỏ. Chính mình không phải tin tưởng nhất hồn quái tuần tra đường đi, hơn nữa chính mình nhất định phải nhanh, không phải dù bị nổ tiến sĩ rất dễ dàng liền dẹp đường hồi phủ, đến lúc đó bị dù bị nổ tiến sĩ phát hiện, cái này không lợi cho mình. Hơn nữa nhất hồn quái đẳng cấp không thấp, nếu như bị nhất hồn quái phát hiện, khẳng định sẽ náo ra cực động tinh lớn, này sẽ đối Diệp Bạch kế hoạch sau này sinh ra ảnh hưởng. Lúc này, nữ sĩ bước dịch chuyển không gian đi qua, nàng bắt chéo hai chân, an Diệp Bạch trên mặt bàn làm công tinh xảo bánh gà tổ cùng một chút trên thị trường hiếm thấy hoa quả. Vẫn là ngươi nơi này thoải mái a, ta cũng là thật vất vả mới tìm được ngươi. Ngươi trốn ở chỗ này là vì tránh gùa nạ gổn hiệu trưởng sao? Mấy ngày nay gùa nạ gổn hiệu trưởng cũng giống là phát điên đồng dạng muốn tìm tới ngươi. 20 người giường chung lớn, thật nhường gùa nạ gổn hiệu trưởng phát điên. Nữ sĩ bức miệng bỡ là nói một đống. Diệp Bạch, hiện tại chúng ta bị vây ở tị nạn sở. Ta thông qua bí thuật có thể cùng Viêm quốc bên kia liên hệ với. Ngươi cho rằng tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ta còn có một cái nhiệm vụ bí mật, thu thập Tân Ước đại học nghiên cứu tư liệu. Trong đó dù bị nổ tiến sĩ, càng là quyền uy bên trong quyền uy, nếu là có thể lấy được trong tay hắn tư liệu liền tốt. Cái này đối với chúng ta mà nói, khẳng định là một cái công lớn. Nhưng là chúng ta hẳn là thông qua cái gì con đường thu hoạch được đâu? Diệp Bạch nghe được nữ sĩ bức lời nói về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đối ở, tại sao phải đi tị nạn sở văn phòng đâu? Ta trực tiếp đi dù bị nổ tiến sĩ nguyên bản văn phòng, không phải tốt sao? Cái kia gian phòng làm việc bên trong khẳng định có quan hệ tại đáy hồ sở nghiên cứu tình báo. Chính xác tới nói, hẳn là đa số tình báo đều tại phòng làm việc của hắn bên trong. Thậm chí lúc trước phong bạo cự long đột kích quá mức đông nhiên, dù bị nổ tiến sĩ hẳn không có thời gian chuyển di văn phòng tư liệu. Hiện tại Diệp Bạch tiến vào văn phòng, tất nhiên có thể tìm tới một chút có giá trị nghiên cứu tư liệu, thậm chí có khả năng có quan hệ với đáy hồ sở nghiên cứu tình báo. Nữ sĩ Bức, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ra ngoài một lần. Diệp Bạch chém đinh chặt sắt mà đối với nữ sĩ Bức nói rằng, ra ngoài một lần, ngươi điên rồi sao? Không nói trước chúng ta có thể hay không đột phá không gian vương tiết chí không gian bình thường. Bên ngoài bây giờ cuồng phong lại mưa to, Tân Ước đại học chín thành chín địa phương đã biến thành trạch quốc. Chúng ta lưu tại tị nạn sở là an toàn nhất, ngươi tại sao phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này đâu? Ngươi là toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu hắc mã. Một khi của ngươi đoạt giải quán quân, thanh danh của ngươi sẽ được truyền khắp toàn bộ thế giới. Nữ sĩ Bức tận tình khuyên bảo khuyên, nàng cũng không muốn Diệp Bạch chết tại Tân Ước đại học, này sẽ ra vẻ mình cực độ vô năng. Bởi vì ta cũng muốn tiến hành nhiệm vụ bí mật, cho nên ta nhất định phải ra ngoài mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Bạch cần hoàn thành Tô Thanh Nhàn sư tổ giao xuống nhiệm vụ, lấy được đấu lang chó buồn. Chó trong chậu ẩn chứa hiền giả tinh thúy, là Tô Thanh Nhàn sư tổ chỉ rõ muốn thu hoạch được đồ vật. Đồng thời hắn cũng hy vọng có thể được đến sắt thép cự long nguồn năng lượng hạch tâm. Thấy được Diệp Bạch kiên trì như vậy về sau, nữ sĩ Bức nội tâm cũng là thiên nhân đan sen. Nói thật, nữ sĩ Bức là loại kia lười biếng quen rồi tính cách, nàng không thích như cái phạm nhân đồng dạng nhốt tại tị nạn sở bên trong. Mấy ngày nay nàng vẫn muốn đi ra ngoài, hô hấp tự do không khí, nàng đều có chút nhanh nhịn không nổi. Nhưng là nàng nhất định phải bảo hộ Diệp Bạch một đoàn người, để tránh nhận lấy người khác ám sát. Nếu là lần này tuyển thủ dự thi xuất hiện thương vong, cũng biết đối nữ sĩ Bức tạo thành ảnh hưởng. Ngươi có phải hay không trong tay có nhiệm vụ bảo vệ? Kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể đem ngươi sủng thú lưu lại một cái, một khi xảy ra chiến đấu, ngươi liền có thể sử dụng thuấn gian di động đi vào sủng thú bên cạnh, cùng nó kể vai chiến đấu. Phiêu lượng quốc muốn ra tay với chúng ta, sẽ không lựa chọn tại tị nạn sở, này sẽ cho bọn họ mang đến không tốt thanh danh. Nữ sĩ bức cảm thấy Diệp Bạch nói rất có đạo lý, thế là sử dụng hồn khí cùng Viêm Quốc bên kia trao đổi một chút, được đến toàn bộ nghe theo Diệp Bạch chỉ lệnh. Thế là, nữ sĩ bức bắt đầu sử dụng hồn khí không gian cánh rơi, nhìn xem có thể hay không lách qua không gian vương che đậy, trực tiếp đi vào mặt đất. Tân Ước Đại học trên không, mây đen như đóng, dày đặc ở chân trời, dường như từng tòa nặng nề thành lũy, bọn hắn chậm rãi di động tới, mưa to rơi xuống từ trên không. Tường đạo đinh thái nhức góc lôi minh bạch phá bầu trời, cuồng phong gào rít giận dữ, như manh thu gào thét, đem cây cối tàn phá đến ngã trái ngã phải, có không ít trăm năm đại thụ thậm chí bị nổ tận gốc. Không bao giờ ngừng nghỉ mưa to như chút xuống, mỗi một giọt mưa cũng giống như từng khỏa cục đá, nện ở trên mặt hồ, kích thích từng mảnh bọt nước. Nước hồ tràn qua bờ hồ, thành một mảnh trạch quốc, dòng nước mãnh liệt, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy xung quanh. Tại cái này tứ ngược báo tố bên trong, hết thảy đều bị mơ hồ, chỉ có kia ở khắp mọi nơi, ngay tại phi tốc dâng lên nước, cùng kia để cho người ta sợ hãi cuồng phong. Nữ sĩ bức vận dụng chính mình hồn khí, lúc này mới thành công lách qua không gian vương bảy cấm chế, đi tới ngoại giới. Tân Ước Đại học không ít kiến trúc đều tại dưới nước, biến thành Atlantis. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng con thân hình khổng lồ, như là cá voi đồng dạng cá nóc từ dưới nước xuyên thẳng qua. Trên người của bọn nó che kín gai ngược, sắc bén răng như là răng cưa đồng dạng, bọn hắn đem trăm năm đại thụ xem như cây rong đồng dạng, miệng lớn nhai nuốt lấy. Đế vương tôn hùng ngay tại phá hủy Tân Ước Đại học kiến trúc. Nó kia sung mãn song kìm toàn lực khởi công, đao nhận giải bò tới trường học kiến trúc bên trên, dùng nó sắc bén song kìm đem kiến trúc bẻ gãy, tại ném đến trong mồm nhai nhai. Tân Ước Đại học bên trong như quỷ thần xà loạn vũ. Nữ sĩ bức trực tiếp thiết trí bình chướng, là Diệp Bạch che đậy báo tố an toàn. Nơi này đen nghịt một mảnh, liền bình thường cung cấp điện đều không có, chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới dù bị nổ tiến sĩ văn phòng? Diệp Bạch lắc đầu, chớ nóng đội, chớ nóng đội, Tân Ước Đại học trường học nội bộ có nội bộ lưới điện, cho dù là cuồng phong trời mưa, thủy hai đều không thể chặt đứt Tân Ước Đại học mạch điện. Không phải ta là con, làm sao lại có mạng lưới tín hiệu đâu? Tìm tới, dù bị nổ tiến sĩ làm việc địa điểm ở ngay vị trí này. Diệp Bạch thông qua laptop thành công khóa chặt vị trí, nữ sĩ bức cũng mượn cơ hội được đến nên không gian tọa độ. Chúng ta đi thôi. Nữ sĩ bức lôi kéo Diệp Bạch sử dụng thuấn gian di động. Một giây sau, bọn hắn liền đi tới một cái chất đầy thư tịch văn phòng. Nhưng là văn phòng nước động đều có cao một thước, sách vở ngâm mình ở trong nước, trực tiếp bị ngâm nát. To to nhỏ nhỏ đồ dùng trong nhà phiêu phù ở mặt nước. Diệp Bạch, nơi này đã nước vào. Liền xem như dù bị nổ tiến sĩ đem tư liệu để ở chỗ này, cơ bản cũng vô dụng. Diệp Bạch cũng không mở miệng nói chuyện, mà là ánh mắt tại phụ cận quay trở ra. Ánh mắt của hắn rơi vào một chương ảnh gia đình bên trên. Phía trên là tuổi trẻ dù bị nổ tiến sĩ, cùng vô cùng xinh đẹp thế tử. Đúng lúc này, Diệp Bạch phát hiện trên mặt nước nổi lơ lửng một cái vali sách tay. Hắn đưa tay vali mò lên, nước ảo ảo từ vali sách tay rơi xuống. Nữ sĩ bức, có thể hay không mở ra cái này vali sách tay? Diệp Bạch dương lên vali sách tay, trong này là có cái gì? Ta xem một chút, hẳn là không có vấn đề. Nữ sĩ bức trực tiếp vươn tay, ngón tay xuyên qua vali sách tay mặt ngoài, tiến vào bên trong. Chỉ nghe được két một tiếng vang dọn, vali sách tay được mở ra. Bên trong là một bản ố vàng nhật ký. Năm 2150 ngày 1 tháng 6, tinh, ta cuối cùng thành công, sắt thép cự long hạch tâm bị ta nghiên cứu ra được, ta rốt cục có thể dùng sắt thép cự long cùng tứ đại nguyên đức tiến hành chiến đấu, ta sẽ đem bốn nguyên đức đuổi ra ngoài. Năm 2150 ngày 2 tháng 6, tinh, không thể nào, những người kia là gã ta à, ạ lì xạ làm sao lại tiếp xúc đến cựu thần di vật, khi tiến vào sở nghiên cứu, ta liền đã tam lệnh ngũ thân, không thể tiếp xúc cựu thần di vật, huống hồ nhận lấy cựu thần di vật đều cần dườm ra thủ tục mới được, này chỗ nào xảy ra vấn đề. Năm 2150 ngày 5 tháng 6, ta rốt cục gặp được ạ lì xạ, nhưng là nàng dường như không nhớ rõ ta, tiếp nhận cựu thần di vật, ạ lì xạ sinh ra nhiều sóng, nàng dài nhỏ hai chân biến thành dữ tợn bát chảo chân. Năm 2150 ngày 7 tháng 6, tinh, cái gì? Muốn hoàn toàn phong tỏa đáy hồ sở nghiên cứu, ta ạ lì xạ làm sao bây giờ, ta nhất định phải đem ạ lì xạ mang đi ra ngoài, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Năm 2150 ngày 30 tháng 6, tinh, ta thất bại, ạ lì xạ bị những người kia bắt đi, giam giữ tại đáy hồ sở nghiên cứu bên trong. Các nàng muốn cho ạ lụy xạ xa vào đến vĩnh hằng trong ngủ mê. Năm 2150 ngày 30 tháng 8, tinh, ta nghĩ đến một cái biện pháp, ta muốn đi nghiên cứu không thể diễn tả vận, chờ ta nghiên cứu ra những đồ chơi này nhược điểm về sau, ta trở lại cứu vớt ngươi, chờ ta à, ạ lụy xạ. Diệp Bạch từ quyển nhật ký này bên trong phát hiện du bị nổ tiến sĩ ảo não, hối hận, viết tới đằng sau, bút ký cũng là càng ngày càng viết ngoái, càng ngày càng người bại. Hắn không chỉ có chủ đạo ác ma huyết thanh kế hoạch, càng là tham dự cựu thần di vật nghiên cứu. Đồng thời du bị nổ tiến sĩ còn khế ước một cái tuổi nhỏ thiên sứ. Dù bị nổ tiến sĩ đi đáy hồ sở nghiên cứu mục đích chính là vì giải cứu thê tử của mình, a hắn muốn tìm được một đầu đường thê tử của mình khôi phục lý trí đường. Diệp Bạch cảm thấy mình hẳn là muốn ưu tiên tìm tới sắt thép cự long khống chế hạch tâm. Trong nhật ký còn ghi lại một chút không thể diễn tả vật cùng cựu thần di vật ghi chép. Đây đều là trí mạng đồ vật, cũng không biết phiêu lượng quốc là từ đâu siêu tập tới nhiều đồ như vậy. Diệp Bạch là thông qua nhật ký tăng trưởng kiến thức của mình, cũng minh bạch một chút không thể diễn tả vật khuyết điểm. Nữ sĩ bức, ta cảm thấy có quyển nhật ký này đầy đủ, chúng ta đi. Đúng lúc này, một cái toàn thân che kín lưỡi dao cự hình con cua xâm nhập tới căn phòng làm việc này bên trong. Lúc này thủy vị ngay tại cấp tốc tăng trưởng. Chương 356, mẹ nó, người là Khuê Mộc Lang. Chương 356, mẹ nó, người là Khuê Mộc Lang. Danh tự, đao nhận giải giới tính, được đặc tính, hoành hành bá đạo, tại đi ngang đường thời điểm, tốc độ di chuyển sẽ gia tăng không chỉ gấp 2. thuộc tính kim, nước đẳng cấp lục giai cấp 7 kỹ năng, lưỡi đao truy, thuần thục sử dụng vô cùng sắc bén, cái càng đến công kích địch nhân, liền xem như khoác trên người một tầng kim loại sủng thú, đều sẽ bị đao nhận giải một phân thành hai. Cao áp súng bắn nước, thuần thục từ trong miệng phun ra cao áp súng bắn nước, cái này cao áp súng bắn nước có thể so với thủy đao, có thể tùy tiện đem kim loại cắt chém thành hai nửa. Tay cụt tái sinh, thuần thục cánh tay hoặc là thân thể xảy ra không trọn vẹn thời điểm, có thể cấp tốc tái sinh. Tạc đạn bong bóng, thuần thục từ trong miệng phun ra như là tạc đạn đồng dạng bong bóng tại lúc nổ, lực công kích cực mạnh. Thoát xác mà chạy, tinh thông đao nhận giải tại gặp đối thủ khó dây dưa về sau, liền sẽ sử xuất thoát xác mà chạy, trên người nó giáp xác vẫn có thể dựa theo ý niệm của nó tiến hành công kích, bản thể thì bỏ trốn mất dạng. Tiến hóa lộ tuyến 1, cương nhận cua, phục dụng siêu cấp hợp kim, rèn luyện thân thể của mình về sau, tiến hóa thành cương nhận cua. Đánh giá, phong bạo cự long thủ hạ, nó khoác trên người một tầng thật dày kim loại, dứt bỏ tầng kia giáp xác không nói, thịt của nó chất non mịn, là thượng giai mỹ vị. Nguy rồi, đao nhận giải xuống tới. Nữ sĩ bức cái trán rịn ra một tia mỏng mồ hôi, nàng kỳ thật cũng không am hiểu chiến đấu. Gặp lực phòng ngự cực mạnh đao nhận giải, nàng cơ bản liền nghỉ cơm. Hơn nữa đao nhận giải không phải một cái, mà là một đám. Nữ sĩ bức ý nghĩ lúc này, chính là sử dụng tuấn gian di động chạy khỏi nơi này, trở lại tị nạn sở đi. Diệp Bạch, ta dẫn ngươi rời đi nơi này, đao nhận giải số lượng nhiều lắm. Ta lo lắng an toàn của ngươi nhận uy hiếp. Diệp Bạch thế nhưng là Tô Thanh Nhàn xem trọng nghiên cứu viên, cũng là lần này giải thi đấu hắc mã, nàng tự nhiên không muốn Diệp Bạch ở chỗ này gây kích trầm xa. Nữ sĩ bức vừa định sử xuất tuấn gian di động rời đi nơi này thời điểm, bị Diệp Bạch ngăn trở. Trước hết chờ một chút, nữ sĩ bức. Không phải liền là đao nhận giải mà thôi, ta có thể giải quyết. Có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn tới cửa, nếu là không hiểu được chân quý lời nói, thế nhưng là phải bị trời phạt. Lên đi, Lôi Quang Điệp Vương. Đao nhận giải là lục giai sùng thú, Lôi Quang Điệp Vương đồng dạng là lục giai sùng thú. Cẩn thận một chút, đao nhận giải nhưng không có dễ đối phó như vậy, ta từng tại Hải Thần Huyền kia một hồi, chính mắt thấy một cái thụ thương cứ điểm kình bị đao nhận giải nhóm cho chia ăn. Không có phản kháng chỗ chống cứ điểm kình, dòng dã kêu rên 3 ngày 3 đêm, lúc này mới tắt thở. Bọn hắn thế nhưng là được vinh dự trên biển Argon. Nữ sĩ bức đội vàng giải thích nói, nàng cũng không hy vọng Diệp Bạch cùng đao nhận giải tiến hành chống lại. Những này đao nhận giải có cực mạnh lực phòng ngự vật lý cùng lôi điện kháng tính, đối với nữ sĩ bức tới nói, muốn dốc hết sức lực mới có thể xử lý đi đao nhận giải, cảm giác có chút được không bù mất. Yên tâm đi, Lôi Quang Điệp Vương sẽ ra tay. Lôi Quang Điệp Vương trên cánh hội tụ màu lam hồ quang điện, dần dần tạo thành một khóa ken ken rung động lôi cầu. Chỉ thấy nó đột nhiên đối với đao nhận giải vỗ, từng đạo lôi cầu bắn ra, rơi xuống đao nhận giải trên thân. Đao nhận giải trợn mắt nhìn qua, đối mặt lôi cầu công kích, nó cũng không lui e sợ, ngược lại đi ngang đường, xông về lôi cầu. Một đạo hàn quang chợt lóe lên, lôi cầu bị một phân thành hai, đầy trời lôi quang như là như hạt mưa rơi xuống từ trên không, trong nháy mắt dọc theo nước chảy xiết huyết tán ra đến. Cùng dòng điện tiếp xúc đao nhận giải, nhao nhao xa vào đến tê dại trạng thái. Điện đao nhận giải mỗi cái đều nhe răng trợn mắt nhìn qua. Đáng tiếc thân thể của bọn chúng không thể động đậy, có không ít đao nhận giải thậm chí bị nước chảy xiết vọt thẳng đi. Kỳ thật, tại như thế không gian thu hẹp bên trong, đi săn đao nhận giải là không thể thích hợp hơn. Diệp Bạch vừa dứt lời, văn phòng trong nháy mắt bị dòng nước xuống mở. Càng ngày càng nhiều đao nhận giải từ ngoại giới vào. Diệp Bạch cùng nữ sĩ bước hít mắt, nhìn xem cả tòa lâu đều tại lão đảo muốn ngã. Dù bị nổ tiến sĩ chỗ văn phòng nguyên bản là một tòa cổ lão kiến trúc, trải qua dòng nước cọ rửa cùng chen trúc mà đến đao nhận giải về sau, đã sớm không kiên trì nổi. Đi, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Nữ sĩ bức nghiêm nghị nói rằng. Diệp Bạch thì cho Lôi Quang Điệp Vương hạ đạt xuống một cái mệnh lệnh. Lôi Quang Điệp Vương, triệu lôi đánh. Lúc này, nữ sĩ bức lôi kéo Diệp Bạch đi tới ngoại giới. Nơi này là Tân Ước Đại học một chỗ góc hẻo lánh, cũng coi là chỗ cao. Thông qua nơi này có thể thấy rõ Lôi Quang Điệp Vương cùng đao nhận giải chiến đấu. Trước mắt Bát Vương đang cùng Phong Bạo Cự Long giằng co, đều có chút ứng chú ý không xuống, tự nhiên là sẽ không quản Tân Ước Đại học chiến đấu phát sinh. Hiện tại toàn bộ phiêu lượng quốc gần một nửa địa bàn đều biến thành đầm nước. Lôi Quang Điệp Vương bắn ra đại lượng triệu lôi đánh. Những này lôi cầu không có vào tới trong nước, tựa như là ngư lôi đồng dạng, một đạo đạo cột nước sông lên trời. Không ít bị điện giật đến ngất đao nhận giải nổi lên mặt nước. Nhìn kỹ, bọn chúng giáp xác bên trên vậy mà xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng. Chính là những này lỗ thủng nhường đao nhận giải không cách nào chống cự Lôi Quang Điệp Vương công kích. Người cái này vạn biến điệp cũng thật là lợi hại, có thể có nhiều như vậy hình thái. Nữ sĩ bức có lúc đều cảm thấy mình không phải Diệp Bạch đối thủ, hắn sủng thú thậm chí có thể vượt giai chiến đấu. Đây là nữ sĩ bức thiếu khuyết. Nữ sĩ bức cảm giác chính mình vẫn còn có chút thế đơn lực bạc, nếu là có thể tìm tới Khuê Mộc Lang tiến hành viễn chỉnh trợ giúp liền tốt. Sử dụng trùng tia, điện choáng đao nhận giải bị từng cây cứng rắn như sắt trùng tia xuyên thủng đại não. Thân thể của bọn chúng kịch liệt co quắp, không lâu lắm liền nhao nhao khí tuyệt mà chết. Nhìn xem đao nhận giải đơn giản như vậy bị Lôi Quang Điệp Vương đánh giết, nữ sĩ bức cuối cùng là thở dài một hơi. Chỉ có điều nữ sĩ bức dường như vui vẻ đến có chút quá sớm. Ngay lúc này, một đạo hàn quang hoành không xuất thế, vẹn vẹn một kích liền đem bọn hắn đứng thẳng địa phương chia 5 x 7. Một cái bóng đen từ trong nước xông ra. Nữ sĩ bức thi triển dịch chuyển không gian, đem chính mình cùng Diệp Bạch đều chuyển rời đến trên bầu trời. Bọn hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nguyên bản đứng thẳng địa phương. Kiến trúc trực tiếp chia 5 x 7, đại lượng tảng đá tản mát tại chảy xiết trong nước sông, chỉ chốc lát sau liền bị cọ rửa đi. Mượn nhờ từ trên trời giáng xuống lôi điện, Diệp Bạch thấy được đây là một cái có thể so với xe hơi nhỏ lớn nhỏ con cua. Cái này con cua thân thể bao trùm một lớp bụi màu trắng kim loại, nhìn qua tựa như là hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang uy vũ đại tướng quân đồng dạng. đao của nó cánh tay vô cùng thon dài, hữu lực tám cái chân thật sâu cắm vào trong mặt nước. Đây chính là đao nhận giải tiến hóa hình, cương nhận cua. Danh tự, cương nhận cua, giới tính, được đặc tính, hoành hành bá đạo, tại đi ngang đường thời điểm, tốc độ di chuyển sẽ gia tăng không chỉ gấp 2. Thuộc tính, kim, nước đẳng cấp, thất giai đỉnh phong kỹ năng, cương nhận truy, tinh thông sử dụng vô cùng sắc bén, cái càng đến công kích địch nhân, liền xem như khoác trên người một tầng kim loại sủng thú, đều sẽ bị đao nhận giải một phân thành hai, cương nhận cua lưới đao sẽ càng thêm sắc bén, có thể thổi tóc tóc nước. Siêu cao áp súng bắn nước, tinh thông từ trong miệng phun ra siêu cao áp súng bắn nước, tại không có vào con mồi thể nội về sau, sẽ đem con mồi thể nội nội tạng xuống nước. Tay cụt tái sinh, tinh thông cánh tay hoặc là thân thể xảy ra không trọn vẹn thời điểm, có thể cấp tốc tái sinh. Đạn thép bong bóng, tinh thông từ trong miệng phun ra như là tạc đạn đồng dạng bong bóng tại lúc nổ sẽ phun ra đại lượng đạn thép, chiêu này cùng loại shotgun. Thoát xác mà chạy, tinh thông đao nhận giải tại gặp đối thủ khó dây dưa về sau, liền sẽ sử xuất thoát xác mà chạy, trên người nó giáp xác vẫn có thể dựa theo ý niệm của nó tiến hành công kích, bản thể thì bỏ trốn mất dạng. Gai nhọn, tinh thông cương nhận cua sẽ giơ lên cương nhận tiến hành gai nhọn, nó gai nhọn tốc độ cực nhanh, thường thường con mồi còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền đã bị cương nhận chỗ xuyên qua. Lôi điện tôi thể, tinh thông có thể mượn nhờ cuồng bạo dòng điện, rèn luyện thể nội kim loại, đạt tới chết xuất mục đích. Lĩnh vực, tường sắt lĩnh vực, nhập môn, tiến hóa lộ tuyến 1, lưỡi kiếm thép cua, không ngừng thôn phệ sắt thép, thay thế thể nội tạp chất, trải qua một phen rèn luyện sau, tiến hóa thành lưỡi kiếm thép cua. Đánh giá, đao nhận giải tiến hóa hình, nó là đao nhận giải thủ lĩnh, thực lực tương đương đáng sợ, cũng rất khó đối phó, dòng điện kháng tính thậm chí đạt tới mát. Chậc chậc, lại đem thủ lĩnh đều cho giao đến đây. Diệp Bạch cười cười, vừa vặn đem bọn này đao nhận giải tận diệt. Nghe nói cương nhận cua gạch cua mùi vị không tệ à, gia hỏa này là trí cao vô thượng mỹ vị, có thể thượng quốc kiến cái chủng loại kia. Nếu như nói đao nhận giải tư vị có thể so với chính tông dương trong vắt hồ của nước, kia cương nhận cua mỹ vị chính là đao nhận giải mười mấy lần. Nhìn cái này cương nhận cua, bất tranh khí nước mắt liền từ Diệp Bạch khỏe miệng chảy xuống. Hắn hoạch một tiếng, Thái Dương Hoa Tiên, sát vi nữ hoàng, bắt đầu đi săn. Diệp Bạch vừa dứt lời, một đạo như là lớn chừng ngón cái cương nhận trong nháy mắt xông về chính mình. Con ngươi của hắn phản chiếu lấy màu xám trắng cương nhận, lúc này, Diệp Bạch con ngươi kịch liệt phóng đại. Diệp Bạch lần thứ nhất cảm giác chính mình cách tử vong sẽ như vậy gần. Nếu như bị cương nhận trúng đích mi tâm, chính mình sẽ trong nháy mắt chết đi. Ngay lúc này, Diệp Bạch mi tâm lóe lên một tia sáng điểm. Bắc Thần Thiên Lang nhận cảm nhận được Diệp Bạch nhận lấy uy hiếp chí mạng. Ngay lưỡi đao cùng nguyệt nhận từ Diệp Bạch trong mi tâm bắn ra, đem cương nhận đánh bay ra ngoài. Cương nhận bịch một tiếng ngã rơi vào trong nước, bị cọ rửa đi. Nguyệt nhận chủ phòng, ngày lưỡi đao chủ công. Nhật Nguyệt Song nhận quấn quanh ở Diệp Bạch phụ cận, ngay tại bảo hộ Diệp Bạch an toàn. Thái Dương Hoa Tiên cùng Sắc Vi Nữ Hoàng tay cũng hơi đang run rẩy. Nguy hiểm thật, thật nguy hiểm thật, kém một chút chính mình sủng thú sư liền biến thành một cỗ thi thể. Hai bọn chúng đều giận tím mặt. Khi nhìn đến Bắc Thần Thiên Lang nhận xuất hiện về sau, nữ sĩ bức miệng dáng rất thật to. Ta đi. Bắc Thần Thiên Lang nhận. Mẹ của ta meo nha. Để thổ trồn, ta biết ai là tân nhiệm khuê mục lang. Nữ sĩ bức quả thực chính là lớn chịu chấn kinh. Mẹ của ta meo nha. Muốn hay không như thế không hợp thói thường à? Một cái lục giai sủng thú sư, vậy mà được đến Bắc Thần Thiên Lang nhận tán thành, trở thành 28 tinh tú một trong. 28 tinh tú dính đến Viêm Quốc quốc vận, mỗi một vị đều không thể thiếu. Đây cũng là vì cái gì khuê mục lang một mực không cách nào tìm tới người kế nhiệm sau. Kỳ Lân Nguyên Soái muốn một mực tọa chấn khí vận điện, đến chấn áp Viêm Quốc khí vận. Tìm tới biến mất ngày lưỡi đao, cho tới nay đều là mỗi một vị 28 tinh đứng hàng đầu nhiệm vụ. Không nghĩ tới cái này biến mất ngày lưỡi đao vậy mà xuất hiện tại Diệp Bạch trong tay. Diệp Bạch, ngươi vậy mà được đến Bắc Thần Thiên Lang nhận tán thành. Mười mấy năm qua, không biết do có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài, đều không có đạt được nó tán thành. Hơn nữa ngươi còn tìm tới mất tích ngày lưỡi đao. Ông trời ơi, nguyên lai trước đó không lâu Viêm Quốc khí vận tăng gọn, là ngươi chỉnh tới a. Nữ sĩ bức miệng trương đến độ có thể tắc hạ một trái táo. Lục giai ngươi còn trở thành trấn quốc 28 tinh tú. Nữ sĩ bức lộ ra khá giật mình, nàng chưa hề nghĩ tới Bắc Thần Thiên Lang nhận sẽ cùng Diệp Bạch khế ước. Giống chính mình lúc trước cũng là thông qua trùng điểm khảo nghiệm mới khế ước không gian cánh rơi. Nhìn xem Nhật Nguyệt Song nhận điều khiển như cánh tay dáng vẻ, nữ sĩ bức là hoàn toàn chua. Trước giải quyết đi cương nhận cua rồi nói sau. Thái Dương Hoa Tiên, Sắc Vi Nữ Hoàng, các ngươi phối hợp với ngày lưỡi đao tiến công. Ngày lưỡi đao ở giữa không trung hóa thành vô số phân thân. Theo Diệp Bạch ra lệnh một tiếng, ngày lưỡi đao như là bạo vũ lê hoa đồng dạng rơi xuống từ trên không. Bén nhọn lưỡi đao đánh tới cương nhận cua trên thân, kim loại ở giữa va chạm nhau, toát ra đại lượng hỏa tinh. Nhiều Diệp Bạch kinh ngạc là, Bắc Thần Thiên Lang nhận mạnh mẽ va chạm cương nhận cua, nó vỏ kim loại, vậy mà không có một tia vết cắt. Gia hỏa này năng lực phòng ngự cũng quá mạnh a, Diệp Bạch lần thứ nhất cảm giác được chính mình đụng tới đối thủ. Cũng không biết Thái Dương Hoa Tiên cùng Sắc Vi Nữ Hoàng có thể hay không công phá cương nhận cua phòng ngự. Lúc này mới có ý tứ. Diệp Bạch liếm liếm đầu lưỡi. Cái này cương nhận cua tới thất giai, có thô thiện lĩnh vực tạo ra, tự nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là tại nó vỏ kim loại chỗ thi triển tường sắt lĩnh vực. Loại này lĩnh vực có thể đề cao tự thân lực phòng ngự. Lúc này Diệp Bạch mới hiểu được vì cái gì chân lý chi nhãn sẽ xuất hiện lĩnh vực giới thiệu. Đây là lục giai đỉnh phong sủng thú sư mới có thể học tập đến tri thức. Lĩnh vực này vì cái gì ta trước đó chưa nghe nói qua. Diệp Bạch tò mò hỏi hướng về phía nữ sĩ bức. Người chưa nghe nói qua rất bình thường, bởi vì có nhiều thứ chỉ có tới lục giai đỉnh phong mới sẽ nói cho người biết. Quá sớm nói cho ngươi, cũng chỉ biết đốt cháy giai đoạn mà thôi. Mỗi một cái sủng thú tới lục giai đỉnh phong thời điểm, liền sẽ bắt đầu lĩnh ngộ thuộc về mình lĩnh vực. Thất giai thời điểm, sẽ ngưng tụ ra lĩnh vực hình thức ban đầu. Bát giai có thể thuần thục vận dụng lĩnh vực, mà cửu giai thì có thể tinh thông lĩnh vực. Vì cái gì chúng ta nói thất giai trở lên dị thú đều tương đối khó xử lý, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lĩnh vực hình thức ban đầu. Cho dù chỉ có một kia, độ khó đều sẽ tăng lớn không ít. Nữ sĩ bước đối với Diệp Bạch giảng giải, mà chúng ta nắm giữ hồn khí, cũng có thể thi triển ra bộ phận lĩnh vực. Cái này cương nhận của thi triển lĩnh vực về sau, phòng ngự sẽ có được tăng cường. Đồng dạng sủng thú là không cách nào đối cương nhận của tạo thành ảnh hưởng. Ngay lúc này, giơ lôi đỉnh chi phụ lớn xám từ sủng thú không gian bên trong xông ra, nó hướng phía cương nhận của vị trí trùng điệp một bộ. Cương nhận của nhìn xem cái này mập mạp thân ảnh, một mặt khinh thường dáng vẻ. Đợi đến lôi đỉnh chi phụ sắp hạ xuống xong, cương nhận của mới cảm giác được kia giống như là biển gầm bị áp. Không tốt, nhất định phải ngăn trở, không phải ta sẽ chết. Cương nhận của trong đầu hiện lên như thế một ý niệm. Chương 357, ngươi đường đường một vị lục giai tiểu cạ rẹ mì, dựa vào cái gì à? Chương 357, ngươi đường đường một vị lục giai tiểu cạ rẹ mì, dựa vào cái gì à? Cương nhận của suy nghĩ thời gian rất ngắn, bởi vì lôi đỉnh chi phụ đã xẹt qua thân thể của nó. Lôi điện tại cương nhận của trên thân lan tràn ra, cái này uy mãnh đại tướng quân vậy mà tiến vào tê liệt trạng thái. Sắc bén lưỡi búa đem cương nhận của thân thể trực tiếp một phân thành hai. Cương nhận của hoàn toàn sa vào đến trong bóng tối. Thân thể của nó ở trong nước chậm rãi chìm xuống dưới, mắt thấy là phải nhìn không thấy. Nữ sĩ bức không khỏi cảm khái lục giai lớn xám lại có thể phá vỡ cương nhận của phòng ngự. Yêu nghiệt, quả thực chính là yêu nghiệt. Agagat, lớn xám, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn chân quý nguyên liệu nấu ăn, muốn chân quý nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nhìn ngươi đem nguyên liệu nấu ăn phá hư. Đây chính là hiếm thấy mỹ vị, cương nhận của a. Một vạn con đao nhận giải bên trong cũng sẽ không xuất hiện một cái cương nhận của a. Diệp Bạch đau lòng nhức óc nói, hắn thậm chí có một cái ý nghĩ, mong muốn đem đao nhận giải bắt về, tại bồi dưỡng thành cương nhận của sau ăn hết. Cương nhận của mặc dù là thế giới cấp mỹ vị, nhưng là nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Nó tử vong về sau, nếu như không thông qua đặc thù xử lý, sau 30 phút, thịt cua liền cùng cá nóc kình thịt cá đồng dạng, tràn đầy kịch độc. Lớn xám ngượng ngùng nắm tóc, thẻ lưỡi. Vừa rồi Diệp Bạch là để cho mình bắt sống, chính là lực lượng của mình hơi to lên một chút, đem cương nhận của sống sờ sờ chém thành hai nửa. Chớ bán manh, nghiêm túc một chút, trễ giờ lại tìm ngươi tính sổ sách. Thái Dương Hoa Tiên đem cương nhận của làm chắc đi ra. Sắc Vi nữ hoàng lúc này động, nó đem đuổi gai chi kiếm hóa thành lưới đánh cá, đem cương nhận của một phân thành hai thi thể đánh vớt lên. Cương nhận của lúc này nhìn qua tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Một khi bắt đầu tử vong, trên người nó hủ hóa khuẩn liền sẽ bắt đầu lan tràn ra. Nữ sĩ bức, chúng ta đi thôi. Cương nhận của vừa thời điểm chết, ăn là tốt nhất, một khi tử vong vượt qua 30 phút, liền sẽ sinh sôi đại lượng vi khuẩn. Đến lúc đó cũng rất dễ dàng ngộ độc thức ăn. Nữ sĩ bức đối ăn yêu cầu cũng không cao, nếu là Diệp Bạch yêu cầu, nàng tự nhiên đáp ứng xuống. Thế là nữ sĩ bức búng tay một cái, liền trở về Diệp Bạch nguyên bản chỗ gian phòng. Chỉ có điều cương nhận của bản thể liền có xe nhỏ lớn nhỏ. Trong phòng căn bản là chứa không nổi. Diệp Bạch chỉ có thể nhường lớn xám đem lôi đỉnh chi phủ coi như cua tám cái, đem cương nhận cua tháo thành tám khối về sau, nhường U Minh Lang phun lửa, thiêu đốt cẳng cua cùng chân cua thịt. Không lâu lắm, chân cua thịt phát ra cô thanh âm, một cỗ dị hương xông ra. Nữ sĩ bức ngửi được kia cô mùi thơm về sau, đột nhiên phát hiện bụng của mình kêu lên đùng đùng. Đối với cương nhận cua, Diệp Bạch áp dụng chính là một cua ba ăn. Một bộ phận làm ra thịt cua đâm thân, một bộ phận thiêu đốt, còn có một bộ phận thì dùng để làm thịt cua canh. Vì phòng ngừa sinh thịt cua nhận lấy hủ hóa của ảnh hưởng, Diệp Bạch làm ra sinh thịt cua đâm thân cũng không nhiều. Nữ sĩ bức gấp lên một khối bóng ánh sáng long lanh thịt cua, đặt vào trong miệng nhẹ nhàng nhíu một cái. Một cỗ cực hạn vị tươi tại trong miệng quanh quẩn, nàng dường như đưa thân vào mỹ vị trong hải dương. Cương nhận cua dùng nó to lớn cái càng đem nữ sĩ bức mạnh mẽ tóm đến thật chặt. Đó là một loại ngạt thở đồng dạng mỹ vị. Thật hạnh phúc a. Nữ sĩ bức gương mặt phím hồng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thịt cua không có chút nào tủi, còn giống thạch như thế, nhẹ nhàng nhíu một cái liền hóa. Kia vị tươi nữ sĩ bức quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nữ sĩ bức cảm động đến nào nào. Như thế đồ ăn ngon, Diệp Bạch đều bằng lòng cùng chính mình chia sẻ, thật sự là một người tốt á. Diệp Bạch bất chi bất giác bị nữ sĩ bức phát thẻ người tốt. Khó trách ngươi sẽ nói lớn xám phung phí của trời. Ta có thể minh bạch trước ngươi cảm thụ. Nữ sĩ bức đống nhiên mở miệng nói ra. Nàng dùng đũa gắp lên một khối nướng xong thịt cua. Cùng đâm thân không giống, làm miệng của nàng nhẹ nhàng khẽ cắn thịt cua thời điểm, một loại bạo nước cảm giác tại trong miệng quanh quẩn. Mỹ vị, cực hạn mỹ vị. Thiêu đốt sau thịt cua sung mãn nhiều chất lỏng, còn có một cỗ nhàn nhạt tiêu mùi thơm, đem thịt cua cực hạn thơm ngon dẫn đường đi ra. Nữ sĩ bức cảm giác lúc này, chính mình liền phải ăn ngon bay lên. Nàng trên lưng không gian cánh rơi lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đợi đến uống thịt cua canh thời điểm, nữ sĩ bức cảm thấy mình ăn cả đời đồ ăn đều là heo ăn. "Tốt, Diệp Bạch, hiện tại ta cần một lời giải thích. Ngươi là thế nào bằng vào lục giai sủng thú sư, liền có thể thu hoạch được Bắc Thần Tiên Lang nhận tán thành? Cái này không quá hợp lý." Hiện tại nữ sĩ bức ăn uống no đủ về sau, liền bắt đầu mong muốn hiểu rõ chân tướng sự tình. Lao nương thực lực đều muốn đến thất giai mới tới hồn khí tán thành. "Ngươi đường đường một vị lục giai tiểu cạ rẹ mì, dựa vào cái gì a? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết." Nói đến, còn nhờ vào độn địa giác. Diệp Bạch cười cười. "Độn địa giác? Cái kia tên lùn, cái này cùng hắn có quan hệ gì?" Nữ sĩ bước trên đỉnh đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Độn địa giác mình đã từng thấy, hắn còn khế ước một cái không gian con run, thực lực mặc dù so ra kém chính mình, nhưng là tốc độ chạy trốn nhất lưu. Quan hệ này cũng lớn. Độn địa giác từ đời trước khuê một lang trong tay, lấy được ngày lưỡi đao. Mà ta giết độn địa giác về sau, đem ngày lưỡi đao từ trong tay hắn cầm trở về, xem như cho đời trước khuê Mộc Lang thu lấy một chút lợi tức. Nghe được tin tức này về sau, nữ sĩ bức miệng há thật lớn. Độn địa giáp loại này tiểu cạ Jemmy, còn có thể từ đời trước khuê Mộc Lang cướp đi hồn khí? Không thể nào, đời trước khuê Mộc Lang nghe nói là 28 tinh tú bên trong mạnh nhất. Hắn kém một chút liền trở thành 12 trấn quốc trụ tốt chó. Làm sao lại bị độn địa giáp cướp đi ngày lưỡi đao đâu? Nữ sĩ bức là không tin độn địa giáp có loại bản lĩnh này. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta đoán, lúc ấy khuê Mộc Lang hẳn là nhận lấy vết thương chí mạng, lúc này mới cho độn địa giáp thời cơ lợi dụng. Diệp Bạch nhún vai. Lần này tại hoang đảo, phiêu lượng quốc phái ra ba cái lục giai đặc công dự định đem ta giết chết tại trên hoang đảo, cũng đem trách nhiệm giao cho phong bạo cự long. Dạng này liền sẽ không khiến cho mâu thuẫn. Cũng chưa từng muốn ba cái này đặc công đều bị ta tiêu diệt từng bộ phận, vĩnh viễn lưu tại trên hoang đảo. Nữ sĩ bức cảm thấy mình trước kia đánh giá thấp Diệp Bạch sức chiến đấu. Phiêu lượng quốc đặc công liên hợp lại, thậm chí có thể giết chết một vị không có chút nào phòng bị thất giai cường giả. Cũng tỉ như chính mình. Kia Diệp Bạch, tiếp xuống, ngươi có ý nghĩ gì? Đã Diệp Bạch là 28 tinh tú khuê Mộc Lang, nữ sĩ bức đương nhiên tôn trọng Diệp Bạch ý kiến. Bọn hắn hiện tại ở vào địa vị ngang hàng. Ta ý nghĩ rất đơn giản. Ngươi lưu tại nơi này, phụ trách bảo hộ Gorgon hiệu trưởng bọn người, ta tùy thời tuần tra Tân Ước Đại học, tìm kiếm Tân Ước Đại học phòng thí nghiệm bí mật, đánh cắp tài liệu bên trong. Yên tâm đi, bằng vào ta thực lực trước mắt, đánh không lại, ta ít ra còn có thể chạy trốn. Đấy hồ phòng thí nghiệm việc quan hệ quá nhiều bí mật, Diệp Bạch nhất định phải xâm nhập hiểu rõ mới được. Hắn cũng nghĩ đem phiêu lượng quốc tội trạng công bố ra. Một bên khác, phong bạo cự long trên thân phát ra như là thần minh đồng dạng uy áp. Bát Vương rõ ràng cảm giác không phải phong bạo cự long đối thủ, nhưng là song phương một mực tại giằng co. Vinh Quang Thiên Sứ vớt cánh bay đến không trung, Quang Minh Thần đã về tới thần giới bên trong, hiện tại chỉ có nàng trở thành tạm thời thống lĩnh, chỉ huy thiên sứ quân đoàn. Song Phương đạt thành một cái an ý, phong bạo cự long có thể tận lực thu thập nhân loại linh hồn, nhưng là không được chiếm cứ Quang Minh Thần địa bàn. Nếu là phong bạo cự long dám can đảm ở Quang Minh Thần địa bàn kiến tạo thần quốc, đợi đến tinh bích phá vỡ thời điểm, chính là phong bạo cự long đeo đầu thời điểm. Vinh Quang Thiên Sứ sẽ dùng trung cực thần hàng, liều lĩnh đem Quang Minh Thần triệu hoán đi ra. Đối mặt thuộc về cường đại thần lực Quang Minh Thần uy hiếp, ngay cả cái này không sợ trời không sợ đất phong bạo cự long cũng là lo lắng. Nó cuối cùng vẫn là từ bỏ tại phiêu lượng quốc địa bàn thành lập trên mặt đất thần quốc ý nghĩ. Chủ yếu là nó đánh không lại Quang Minh Thần. Một khi nó xúc phạm Quang Minh Thần kiêng kỵ, chính mình rất có thể sẽ bị Quang Minh Thần rút gân lấy tủy, thân thể biến thành luyện khí lân phiến, muốn cả một đời chịu được loại thống khổ này. Bất quá phong bạo cự long cũng không khách khí chút nào, nó ngay tại thôn phệ nhân loại linh hồn, nhân loại tuyệt vọng cùng sợ hãi. Này sẽ nhường phong bạo cự long khỏe mạnh trưởng thành. Nhân loại, các ngươi cảm nhận được ta uy áp đi. Ta phong bạo cự long là phong bạo thống trị, ta còn có thể làm được càng quá mức, nhưng là các ngươi cần ứng thuận với ta yêu cầu, không phải ta liền ý ở chỗ này không đi. Ta chỉ là bằng lòng Quang Minh Thần không thể tại phiêu lượng quốc thành lập trên mặt đất thần quốc, nhưng là nàng chưa hề nói mình không thể lại phụ cận hải vực thành lập trên mặt đất thần quốc. Làm như vậy, ta cũng không có cái gì vi quy địa phương. Ngay tại căng thẳng giờ phút này, Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương liên thủ đi tới Tân Ước Đại học tị nạn sở. Đang lúc bọn hắn đi vào Dù Bị Nổ tiến sĩ gian phòng thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Dù Bị Nổ trên thân vì sao lại dùng dị thú khí tức, hơn nữa loại khí tức này làm cho người buồn nôn. Là hắn mấy ngày không có tắm rửa đâu, vẫn là gần nhất quá bận rộn nghiên cứu, không có thu thập hình tượng của mình. Tinh Linh Vương hí mắt, hắn tại nhiếp hồn quái trên thân nhìn từ trên xuống dưới. Đột nhiên mặt của hắn trong nháy mắt đen, hắn phát hiện chính mình bị lừa. Trước mắt Dù Bị Nổ lại là nhiếp hồn quái ngụy trang, vậy chân chính Dù Bị Nổ tiến sĩ đi nơi nào? Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương mồ hôi lạnh bao táp, bọn hắn mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Chúng ta bị lừa, chân chính Dù Bị Nổ cũng không ở nơi này. Đáy hồ phòng thí nghiệm, hắn nhất định đi đáy hồ phòng thí nghiệm. Tinh Linh Vương trên thân bạo phát ra kinh khủng uy áp, đem nhiếp hồn quái gắt gao ép trên mặt đất. Hừ, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a, Dù Bị Nổ tiến sĩ. May mà chúng ta tại đáy hồ sở nghiên cứu cất đặt một đầu cùng hung cực ác sủng thú, chỉ cần Dù Bị Nổ tiến sĩ tiến vào khu vực hạch tâm, liền sẽ bị đầu này sủng thú chỗ truy sát. Đáy hồ sở nghiên cứu quan hệ tới chúng ta mặt mũi, tuyệt đối không thể nhường Dù Bị Nổ tiến sĩ khiến cho chúng ta người ngã ngửa đổ. Lúc cần thiết, trực tiếp nổ nát đáy hồ sở nghiên cứu. Tinh Linh Vương lạnh lùng nói, một bên Không Gian Vương tùy theo sững sờ. Nổ nát đáy hồ sở nghiên cứu. Ở nơi đó không phải còn có rất nhiều nghiên cứu tài liệu sao? Rất nhiều thiên tài địa bảo đều tại đáy hồ phòng thí nghiệm trong bảo khố. Tinh Linh Vương, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Không Gian Vương nghĩ rõ ràng Tinh Linh Vương hiện tại đang suy nghĩ gì. Con người của ta ghét nhất phản đồ. Thiệt thòi ta còn chiếu cố như vậy Dù Bị Nổ tiến sĩ. Muốn tiền cho tiền, muốn người cho người, tại xét duyệt hạng mục bên trên, ta không chút do dự. Không Gian Vương, chúng ta đi, chúng ta nhất định phải đuổi tại Dù Bị Nổ trước đó, tiến vào đáy hồ sở nghiên cứu khu vực trung tâm. Tinh Linh Vương chém đinh chặt sắt nói. Bất quá, đáy hồ sở nghiên cứu, phong hiểm vẫn là rất lớn, cho dù chúng ta là Bát Vương, cũng phải cẩn thận một chút. Hơn nữa chúng ta còn muốn đối kháng phong bạo cự long, nếu là thời gian dài không ở nơi đó, thế tất sẽ để cho phong bạo cự long cảnh giác lên. Như vậy đi, chúng ta phân ra một cái phân thân tiến vào đáy hồ sở nghiên cứu. Liền xem như phân thân tử vong, cũng liền nguyên khí đại thương một đoạn thời gian mà thôi. Chỉ cần tìm được đầy đủ thiên tài địa bảo, liền có thể khôi phục lại. Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương nói xong, phân ra một cái phân thân, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có nhiếp hồn quái nháy ánh mắt. A, vì cái gì ta sẽ không có việc gì? Hai người này rõ ràng nhận ra thân phận của ta, lại không có ra tay với ta. Hẳn là ta làm đỡ lây một vòng. Nhiếp Hồn Quái cảm giác chính mình muốn giải đầu óc. Bất quá Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương phái phân thân tiến vào đáy hồ sở nghiên cứu tình báo, chính mình đến chuyển đi. Nhường dù bị nổ tiến sĩ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Đã chính mình ngụy trang đã bị khám phá, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu. Nhiếp Hồn Quái dự định lòng bàn chân bôi dầu đi đường. Ngược lại dù bị nổ tiến sĩ cũng đã nói, một khi gặp phải nguy hiểm, là có thể cho phép nó đi đường. Đáy hồ sở nghiên cứu trung bộ. Dù bị nổ tiến sĩ đã bị một đám tam giác sắt tử hình người bao vây lại. Bọn hắn kéo lấy vết dỉ loang lổ lấy bữa, trong mắt che kín huyết sắc, tam giác sắt tử hình người đang từng bước đi tới. Hô, những này tam giác sắt tử hình người thế nào đống nhiên nhiều nhiều như vậy? Dù bị nổ tiến sĩ cảm giác được có chút mỏi mệt, vừa rồi hắn dựa theo tam giác sắt tử hình người nhược điểm, cùng nó chống lại. Đang lúc hắn muốn giết chết tam giác sắt tử hình nhân chi lúc, trong miệng của nó phát ra bén nhọn tiếng thú gào. Nguyên bản bị dù bị nổ tiến sĩ triệu hắn đi ra ngân đao bỏ ngựa, xa vào đến sợ hãi trạng thái. Hoàng bét, ta dường như đem những này tam giác sắt tử hình người cho chọc giận. Bọn gia hỏa này giống như thủy triều lao qua, không có biện pháp. Không gian hồ điệp, sử dụng dịch chuyển không gian a. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị Rubino, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Hắn ngược lại cười nhìn xem tam giác sắt tử hình người dơ lên rách dưới lưỡi búa, liền muốn gõ kích chính mình đỉnh đầu. Lưỡi búa nặng nề mà bổ trên mặt đất, sinh ra lay động kịch liệt. Đang trở lại đáy hồ sở nghiên cứu Diệp Bạch, đột nhiên cảm giác được mặt đất rất nhỏ lay động một cái. Cái này không dễ chơi. Phía trước hẳn là tam giác sắt tử hình người địa bàn. Đây là một loại vô cùng đặc thù không thể diễn tả vật. Năng lực của hắn chính là bất lão bất tử, mặc kệ bị thương nhiều lần, đều có thể cấp tốc hồi phục lại. Không gian đề hồ, đến lượt ngươi ra sân thời điểm. Nhớ kỹ không muốn trực diện đối mặt tam giác sắt tử hình người, không phải tam giác sắt tử hình người sẽ đem ngươi làm thành con mồi. Diệp Bạch đối với không gian đề hồ giới thiệu nói. Bất quá Diệp Bạch không có chờ đến tam giác sắt tử hình người, bọn hắn bị hai cái từ trên trời giáng xuống quang cầu, đâm vào ánh mắt mọi như. Quang cầu chính là không gian vương cùng tinh linh vương sáng tạo ra phân thân. Bọn hắn tử vong về sau, phân thân ký ức liền sẽ cùng bản thể tiến hành cùng hưởng. Chương 358, căm hận hình thái chương 358, căm hận hình thái không gian vương cùng tinh linh vương phân thân từ trên trời giáng xuống. Tinh linh vương nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng tại trong giữa không trung, toàn thân có vô số tinh quang lóe ra. Không gian vương trên thân tản ra chướng mắt cường quang, xa xa nhìn qua tựa như một cái đại hào bóng đèn. Bọn hắn nhìn xem tụ tập tam giác sắt tử hình người, ánh mắt lóe ra dị trạng. Rõ ràng bọn hắn đã nhận ra loại này khó chơi không thể diễn tả sinh vật. Nhiều như vậy tam giác sắt tử hình người, không gian vương, xem ra chỉ có thể giao cho ngươi. Tinh linh vương lạnh nhạt nói, hắn thật đối loại này quỷ dị không có biện pháp nào. Tinh linh vương đã từng là cái này đáy hồ sở nghiên cứu người phụ trách. Hắn chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là ứng đối ra sao không thể diễn tả sinh vật. Cái khác không thể diễn tả sinh vật đều có nhược điểm, mà những này tam giác sắt tử hình người, hắn là thật không tìm ra một tia nhược điểm. Tinh linh vương đã từng sử dụng tinh linh chi quang, hoàn toàn đem tam giác sắt tử hình người thân thể đều cho mẫn diệt, không có nghĩ tới tên này lại còn có thể cấp tốc tái sinh. Hắn thử qua rất nhiều loại biện pháp, đều không thể tiêu diệt những này không thể diễn tả vật, hơn nữa theo hắn phá hủy số lần biến nhiều. Những này tam giác sắt tử hình người thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ngay cả tinh linh vương đại chiêu, hàng tinh vẫn lạc, đều không thể đem tam giác sắt tử hình người hoàn toàn phá hủy. Ngược lại có thể làm cho nó biến đến càng thêm lợi hại. Được thôi, bọn gia hỏa này nhìn như không thể phá hủy, kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy. Không gian vương đối với nó khắc chế tương đối lớn. Không gian cắt chém. Chỉ thấy không gian vương búng tay một cái. Bọn này cùng hung cực các tam giác sắt tử hình người, tựa như chúng chia 5 xẻ 7 trái cây đồng dạng. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, tán rơi xuống đầy đất. Hết lần này tới lần khác mỗi một khối thịt đều còn tại ngọ ngoại, bọn hắn cũng không chết đi. Máu con mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm không gian vương cùng tinh linh vương. Trong mắt của bọn nó lộ ra không cam lòng biểu lộ. Trận trận tiếng gào thét từ trong miệng của bọn nó xông ra, như là dã thú gào thét. Dưới trạng thái này, tam giác sắt tử hình người sống không bằng chết, nó toàn bộ thân thể cũng không thể động đậy. Bởi vì nó cũng không thụ thương, cho nên nó khôi phục nhanh chóng năng lực cũng không phát động. Xem ra, muốn cho bọn hắn ngột ngạt mới được, không thể để bọn hắn quá mức thuận lợi. Tránh ở một bên Diệp Bạch thấy được Dương Dương đắc ý không gian vương cùng tinh linh vương về sau, quyết định cho bọn họ chơi ngắn chân. Dù sao Diệp Bạch mục tiêu cũng là rất rõ ràng, đáy hồ sở nghiên cứu tư liệu, chứa đựng tài nguyên, cùng sắt thép cự long. Hắn sủng thú không gian cũng đủ lớn, có thể đem sắt thép cự long thân thể thu nhập trong đó. Đến mức trưởng không sắt thép cự long hải tâm, Diệp Bạch có thể mượn một chút lại đi cầm. Sát vi nữ hoàng sử dụng gai nhọn kích thích tam giác sắt tử hình người tự mình tái sinh. Sát vi nữ hoàng đem bụi gai trường kiếm cắm vào dưới mặt đất. Cái này bụi gai trường kiếm lập tức phân ra vô số nhỏ bé gai nhọn đâm vào tới trên đất nhúc nhích đục trì bên trong. Bởi vì sát vi nữ hoàng động tĩnh cực nhỏ, tinh linh vương cùng không gian vương đô không có phát hiện nó tiểu động tác. Bị thương tổn tam giác sắt tử hình người lập tức phát động năng lực. Vô số tơ mỏng từ vết thương bộ vị xông ra, dần dần quấn quanh ở cùng một chỗ. Những này tơ máu đem tam giác sắt tử hình người thân thể mảnh vỡ, lưỡi búa quấn quanh ở cùng nhau, tạo thành một cái to lớn kén. Không lâu lắm, một cái toàn thân che kín miệng cùng vô số một tay quái vật khổng lồ xuất hiện. Thân thể của bọn hắn quấn quít lấy nhau, như là một cái to lớn căm hận đồng dạng. Vô số sắc bén lưỡi búa hướng phía bọn hắn vị trí bay vụt mà đến. Tinh linh vương cùng không gian vương nhìn xem cái này vô số lưỡi búa, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Đáng chết, cái này tam giác sắt tử hình người là tiến hóa sao? Làm sao lại xuất hiện loại này hình thái? Tinh quang lấp lóe, chỉ thấy vô số tinh tinh từ tinh linh vương trên thân bay ra. Từng đạo tinh quang trong nháy mắt đem thân thể của bọn chúng đánh ra một cái to lớn động. Nguyên bản phóng tới bọn hắn lưỡi búa cũng bị tinh quang đánh bay ra ngoài. Nhưng là tinh linh vương công kích cũng không có hiệu quả, căm hận đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. chúng ta dường như đưa nó chọc giận, tạm thời chúng ta cũng không cần đầu ở chỗ này. Ta cảm thấy lưu tại nơi này sẽ có một loại dự cảm xấu. Chúng ta đi khu vực hạch tâm, đi ngăn cản Rubino tiến sĩ. Tuyệt đối không thể nhường Rubino tiến sĩ khởi động sắt thép tự lòng, không phải chuyện kế tiếp, căn bản cũng không chịu khống chế của chúng ta. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, cùng kêu lên nói rằng: Sắt thép cự long là dù bị nổ tiến sĩ dựa theo bốn nguyên đức thiết kế ra được trung cực binh khí. Muốn không phải phía trên người rất sợ sắt thép cự long nổi điên, cái đồ chơi này cũng sẽ không phủ đuổi tại đáy hồ sở nghiên cứu lâu như vậy. Nhưng là hiện tại không giống nhau, bọn hắn yêu quý chính mình lông vũ, rất sợ đang cùng sắt thép cự long chống lại quá trình bên trong có chỗ tổn thất. Cho nên bọn hắn mới nghĩ đến muốn giải phong sắt thép cự long, là phiêu lượng quốc mà chiến. Chỉ thấy không gian vương lại búng tay một cái, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại một cái toàn thân mọc đầy tay cùng miệng, như là viên cầu đồng dạng núc ních quái vật. Ông trời ơi, không có nghĩ tới tên này vậy mà tiến hóa. Diệp Bạch miệng há thật lớn. Danh tự: Tam giác sắt tử hình người căm hận hình thái giới tính, không giới tính thuộc tính, kim, thánh đẳng cấp, không thể diễn tả vật kỹ năng, nhanh chóng tái sinh, tinh thông bị thương tổn sau, lập tức khôi phục, lại trở nên càng thêm cường đại. Cự phủ, tinh thông nắm trong tay lấy cự phủ, xem như tam giác sắt tử hình người bản thể, nó lực phá hoại rất kinh người. Nhanh chóng tiến hóa, tinh thông bị thương tổn về sau, tam giác sắt tử hình người sẽ sa vào đến khôi phục trạng thái. Lúc này tam giác sắt tử hình người liền sẽ không nhúc nhích, lại bất kỳ vật lý tính công kích đều không thể đối tam giác sắt tử hình người bị thương tổn. Lớn tiếng gào thét, thuần thục từ trong miệng phát ra tê kiệt nội tình bên trong tiếng giống, hành động của nó tốc độ sẽ tăng lên gấp đôi. Miệng lớn tuôn vệ, thuần thục nhận lấy chí mạng tổn thương về sau, nó có thể thông qua đại lượng ăn đến khôi phục thân thể của mình. Khí bị truy tung, tinh thông một khi bị tam giác sắt tử hình người bắt được nhân loại hoặc là dị thú khí tức, nó liền sẽ một mực nhớ kỹ cái mùi này, tìm tới hắn cùng sử dụng trên tay mình cự phụ sử cực hình. Khí tức tiêu ký, tinh thông tam giác sắt tử hình người sẽ thu thập con mồi khí tức, một khi nó bị chọc giận, nó liền sẽ liều lĩnh theo dõi xuống dưới. Tiến hóa lộ tuyến 1, chờ phân phó hiện. Đánh giá, đây là phi thường đặc thù không thể diễn tả vật, trước mắt còn chưa phát hiện nó bất kỳ khuyết điểm, một khi gặp gỡ nó, chạy trốn là chuyện cần làm đầu tiên. Nó bị tinh linh vương cùng không gian vương chọc giận, sẽ liều lĩnh truy sát xuống dưới, thể nội ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng, cũng dựng dục linh hồn kết tinh. Trạng thái đặc thù, tiến vào căm hận trạng thái tam giác sắt tử hình người, sẽ liều lĩnh thôn phệ tất cả nhìn thấy đồ vật, nó sẽ hấp thu các loại năng lượng, xúc tiến chính mình tiến hóa. Đói, thật đói a. Tiến vào căm hận hình thái tam giác sắt tử hình người, đột nhiên cảm thấy chính mình biến cực độ đói khát. Nó nguyên bản xem như không thể diễn tả sinh vật, là không có muốn ăn. Nó bị chế ra mục đích chính là đánh giết xâm nhập tới sở nghiên cứu kẻ ngoại lai, thôn tính phệ linh hồn của bọn hắn. Nó đưa tay coi như chân, như là nhân thể con giết đồng dạng, nhanh chóng hướng phía một cái lối đi vào vào. Đi, chúng ta theo sau. Diệp Bạch cảm thấy như thế một cái để cho mình nhanh chóng thông quan đáy hồ sở nghiên cứu biện pháp. Căm hận trên thân xuất hiện mấy trăm tấm miệng, xa vào đến cực độ trạng thái đói bụng căm hận, sẽ liều lĩnh đem tất cả cản ở trước mặt mình trở ngại thôn vệ. Phía trước thông đạo truyền đến từng đợt gầm ăn thanh âm, đồng thời còn kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết. Có thể hóa đá vực sâu ma rắn, sẽ phun ra địa ngục chi hỏa luyện ngục chim. Các loại không thể diễn tả sinh vật còn không có phát động năng lực của bọn nó, liền đều bị căm hận thôn vệ hầu như không còn. Diệp Bạch thì là đi theo căm hận cái mông sau, một mực tại nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc này dù bị nổ tiến sĩ đã đi tới sở nghiên cứu hạch tâm vị trí, nơi này nắm giữ phủ bụi lấy sắt thép cự long cùng người yêu của hắn. Bất quá muốn cùng bọn hắn gặp nhau, đầu tiên đến giải khai trước mặt đạo này mật mã khóa mới có thể đem miệng cống mở ra. Nhưng là mật mã chỉ nắm giữ tại bát vương trên tay, một khi nhập sai mật mã 3 lần, miệng cống liền sẽ hoàn toàn hư hao. Dù bị nổ tiến sĩ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn đem giải mã nghi kết nối tại mật mã khóa lại, giải mã nghi sẽ trực tiếp phân tích ra chính xác mật mã đi ra. Dù sao thời gian cách này đã qua rất nhiều năm, trước kia cao tinh bưng mật mã khóa hiện tại rất dễ dàng liền bị phá giải. Dù bị nổ tiến sĩ nhìn xem miệng cống bên trên ác ma ấn ký, xa vào đến trong trầm tư. Hắn đã từng là trẻ tuổi nhất dị thú học giáo thụ, đối với thiên giới cùng địa ngục cũng có nhất định nghiên cứu. Kết quả hắn bị người nhìn trúng, gia nhập nghiên cứu ác ma huyết thanh đội ngũ. Nói là ác ma huyết thanh, chẳng bằng nói là ác ma rút ra vật. Bọn hắn từ ác ma tổ chức tế bào bên trong rút ra đặc thù vật chất, chế tạo ra ác ma huyết thanh. Tiêm vào ác ma huyết thanh nhân loại sẽ tiến vào nửa người nửa ma trạng thái. Hơn nữa dùng để làm thí nghiệm người đều là tội ác tày trời tự hình phạm, hoàn toàn không có trong lòng bên trên gánh vác. Nguyên bản bọn hắn kế hoạch bồi dưỡng ra tiêm vào ác ma huyết thanh siêu cấp chiến sĩ, là dùng tìm tới vào đến chiến tranh. Nhưng là theo thí nghiệm đẩy vào, hắn phát hiện xác suất thành công cực thấp. Có rất nhiều người tại quá trình thí nghiệm bên trong, bởi vì nhẫn nhịn không được loại thống khổ này, nhao nhao tự tuyệt mà chết. Mà chuyển hóa thành nửa người nửa ma trạng thái người, lại bởi vì không bị khống chế, bắt đầu trắng trợn giết chóc lên, cũng bị xử quyết. Tới cuối cùng, chỉ có 10 cái bán thành phẩm vẫn còn tồn tại, cũng bị phong ấn ở khoang ngủ đông bên trong ngủ say. Trong đó năng lực mạnh nhất, không ai qua được là Sởn Hải Yêu, thanh âm của nàng có mị hoặc hiệu quả, có thể mị hoặc dị thú cho mình sử dụng. Nhưng là khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, những này nửa người nửa ma nhân loại rất dễ dàng nghe được vực sâu nỉ non ngữ điệu, tinh thần lập tức sẽ thay đổi dị thường lên, một khi mất khống chế liền sẽ mở ra đại quy mô giết chóc. Bởi vì thí nghiệm xác suất thành công cực thấp, cuối cùng cái này thí nghiệm bị tiêu dừng, nguyên bản nghiên cứu tiểu tổ bị đánh tan, mà dù bị nổ tiến sĩ thì tiếp nhận nhân tạo thần minh kế hoạch. Bọn hắn mong muốn sáng tạo ra một cái có thể so với thần minh sắt thép tự thú, nhường phiêu lượng quốc trở thành thực lực cường đại nhất quốc gia. Làm một cái một tin tức tốt đi ra về sau, cao tầng lại đối cái này sắt thép cự thú cực kỳ kiêng kỵ, cho rằng nó có khả năng sẽ phá hủy cả nhân loại thế giới. Kết quả là tại dù bị nổ tiến sĩ thành công lúc, sắt thép cự long năng lượng hạch tâm ly kỳ mất tích, hơn nữa thê tử của mình cũng bởi vì tiếp nhận cựu thần di vật, biến thành hiện tại 8 đầu chân hình thái. Nàng liền bị băng phong tại miệng cống sau, cùng sắt thép cự long cùng một chỗ, xa vào đến vĩnh hằng ngủ say bên trong. Nói thật, dù bị nổ tiến sĩ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Hắn lần này làm chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu như có thể đem thê tử cứu trở về, dù là hy sinh chính mình cũng không quan trọng. Nếu là không có thể, kia dù bị nổ tiến sĩ liền sẽ lựa chọn lưu tại nơi này, đồng dạng sử dụng cựu thần di vật, để cho mình xảy ra nhiều sóng, cùng ạ lì xạ vĩnh viễn cùng một chỗ. Dù bị nổ tiến sĩ sủng thú không gian bên trong, có một cái vô cùng đặc thù Ano bị tư chi vũ. Chỉ cần mình trường kỳ cùng nó tiếp xúc, liền sẽ dị dạng hóa, biến thành đáng sợ tồn tại. Hắn sáng tạo sắt thép cự lòng, cũng biết bồi bạn chính mình, rơi vào tới đáy hồ chỗ sâu. Mật mã nguyên một đám bị máy giải mã phá giải. Dù bị nổ tiến sĩ run run rẩy rẩy nhấn xuống nguyên một đám mật mã. Chỉ nghe được cùng cụt một tiếng, phía sau cửa truyền đến bánh răng chuyển động thanh âm. Áp cửa được mở ra. Cùng lúc đó, Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương cũng chạy tới nơi này. Zubino, ta không phải đã nói với ngươi, nếu là không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể tới nơi này. Gấp nhắm chặt hai mắt, xoay quanh trên không trung Tinh Linh Vương, lạnh lùng nói. Một bên Không Gian Vương tắc đẩy vẻ xem trò đùa. Ta đưa cho ngươi mới là ngươi, ta nếu là không cho ngươi, ngươi cũng không thể tự mình tới lấy. Tinh Linh Vương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Zubino tiến sĩ. Zubino tiến sĩ cười lạnh nói, Tinh Linh Vương, Không Gian Vương, ta nhìn hai người các ngươi là cao cao tại thượng quân thuộc. Dựa vào cái gì vận mệnh của ta, ta còn không thể trưởng khống. Ta đã chịu đủ các ngươi ở nơi đó cơ tay múa chân bộ dáng. Nói thật, các ngươi thật để cho ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Nếu là thời gian lại dư giả một chút, liền tốt. Dù bị nổ tiến sĩ thở dài một hơi, thân thể của hắn bắt đầu dần dần cải biến. Một đôi cánh chim chậm rãi từ dù bị nổ tiến sĩ trên lưng xông ra. Đồng thời thân thể của hắn cũng xuất hiện vô số quỷ dị hoa văn. Một cái hoàng kim chế tạo quyền trượng xuất hiện trên tay hắn. Không lâu lắm, một cái đầu ương thân người, trên lưng có một đôi trắng loáng cánh chim dù bị nổ tiến sĩ xuất hiện. Hắn dùng sắc bén hai mắt gắt gao nhìn xem Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương. Không nghĩ tới a, ta nguyên bản mục đích là phá vỡ sắt thép cự long phong ấn, cũng tỉnh lại thê tử của ta. Bất quá, đã các ngươi chạy tới, ta cũng không ngại sử dụng cựu thần di vật để cho ta nhiêu sóng. May mắn là ta nhiêu sóng thành công, ta cảm giác thân thể của ta tràn đầy lực lượng. Mặc dù bây giờ trong mắt ta chỉ là phân thân, bất quá ta cũng có thể trước thu một chút lợi tức. Đúng không, ạ lì xạ? Mặc quần màu lam nữ nhân từ miệng cống bên trong đi ra. Nàng có thể cảm nhận được rũ bị nổ trên thân khí tức của đồng loại, thế là không có đem rũ bị nổ tiến sĩ xem như là công kích đối tượng. Nửa người dưới là 8 đầu tráng kiện bạch cổ chân, phía trên diện ra sền sệt chất nhầy. Mặc dù sắt thép cự long tạm thời không cách nào khởi động, nhưng là bằng vào ta cùng ạ lì xạ, diễn đi phân thân của các ngươi hẳn là không thành vấn đề. Lúc này, truyền xa truyền đến dễ nghe cá heo âm. Một cái hai tay là cánh, hạ thân là đuôi cá sờn hải yêu, từ một cái đường ống bên trong chạy xuống đi ra. Chương 359, chuẩn bị ở sau chương 359. Chuẩn bị ở sau đây chính là cái kia từ phòng thí nghiệm chạy trốn Sơn Hải Yêu. Nàng mang đối bắt vương căm hận trở về. Nàng nắm giữ dịch chuyển không gian thiên phú, hơn nữa thực lực của nàng cũng tại thất giai đỉnh phong. Vừa bạn có thể kiểm chế bắt vương, nhường ạ lì xạ cùng dù bị nổ tiến sĩ có nhiều hơn cơ hội công kích. Ngay lúc này, Diệp Bạch cũng chạy tới nơi này, hắn nhìn xem bạch tổ nữ, ạ lì xạ, đầu đương nam, dù bị nổ tiến sĩ, cùng Sơn Hải Yêu ngay tại vây công Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương. Hai người đều chỉ ở giữa không trung né tránh, tạm thời phân không ra thắng bại. Danh tự, Sơn Hải Yêu giới tính, được thuộc tính, thủy. Thánh đẳng cấp, thất giai đỉnh phong kỹ năng, lơ lửng, tinh thông mượn nhờ hóa thành cánh tay, bay lượn không trùng công kích địch nhân, tất yếu thời điểm, thậm chí có thể. Hải yêu thanh âm, tinh thông trong miệng phát ra tần suất thấp sóng âm đến công kích địch nhân, một khi trúng đích, liền sẽ đầu váng mắt hoa, cũng bị sợ ẩn hải yêu tinh thần thao túng. Thuấn gian di động, tinh thông sợ ẩn hải yêu có thể ngắn ngủi tiến hành thuấn gian di động. Nước hóa, trưởng không có thể đem thân thể của mình hóa thân thành nước, miễn dịch vật lý tính tổn thương. Thủy phân thân, tinh thông có thể luyện hóa ra rất nhiều thủy phân thân đến công kích đối thủ. Thủy tinh linh lời thề. Tinh thông có thể triệu hồi ra thực lực khổng lồ thủy tinh linh đến công kích đối thủ. Gió bão, tinh thông thao túng gió bão lực lượng đến khu trục địch nhân. Gió bão bên trong ẩn dấu phong nhận sẽ xé rách đối thủ thân thể. Tiến hóa lộ tuyến 1, sài ẩn nữ vương sinh sôi ra 10 cái sài ẩn hải yêu, trở thành sài ẩn hải yêu nhất tộc nữ vương. Tiến hóa lộ tuyến 2, sài ẩn tế tự nắm giữ rất nhiều quỷ dị văn tự, hiểu được cựu thần nhị non, trở thành cựu thần tín đồ, có nhất định xác suất có thể chuyển hóa thành sài ẩn nữ vương. Đánh giá, đây là một cái cực kỳ đáng thương nữ nhân, vì phiêu lượng quốc dân hiến cả đời, nàng biến thành nửa người nửa ma hình thái. Chỉ có nắm giữ mị hoặc thanh âm thiên phú nhân loại mới có thể đem sợ ẩn hại yêu biến trở về hình người. Nàng đối bắt vương chán ghét đến tận xương thủy, cho rằng là bắt vương mới đưa chính mình biến thành trước mắt cái này xấu xí bộ dáng. Nàng thật mỗi giờ mỗi khắc đều muốn biến thành nhân loại, làm nàng nhìn thấy ác ma huyết thanh thí nghiệm là không thể. Lịch chuyển về sau, sợ ẩn hại yêu tuyệt vọng, nàng dự định trả thù bắt vương, cho dù dâng lên chính mình xấu xí thân thể tàn phế. Mị hoặc thanh âm, ta nhớ được vĩnh hằng ca cơ trương khiết chính là cái này thiên phú. Diệp Bạch ban đầu ở Nam Thiên môn thành lũy thời điểm, cố ý nhìn trương khiết thiên phú. Xác nhận thiên phú của nàng chính là mị hoặc thanh âm. Bất quá Sài Ẩn Hải Yêu cũng không xấu, tương phản, Sài Ẩn Hải Yêu còn rất đẹp. Tựa như là Venus đồng dạng, màu trắng hai cánh mang theo thánh khiết quan mang, cái đuôi lân phiến tản ra chạm hào quang màu xanh lam. Nó lân phiến vẫn là một cái thay đổi dần sắc. Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương đô từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đối thủ. Zubino, ngươi cánh cứng cắp rồi, vậy mà muốn đối kháng chúng ta. cho dù chúng ta tới chính là phân thân, cũng không phải ngươi cái này vừa mới chuyển hóa dị thú có thể so sánh được. Ngươi cho rằng ạ lụy xạ có thể đánh thắng được hai chúng ta sao? Tinh linh vương trung quanh nổi lơ lửng rất nhiều diện mục bất thiện tinh linh, đây đều là hắn rút lấy đại lượng tinh khiết linh hồn về sau, cũng trải qua nuôi cổ phương thức thôn vẹn mà thành tinh linh. Mỗi một cái tinh linh đều nắm giữ lục giai thực lực, đồng thời phối hợp với tinh linh vương bày trận, có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Ngươi không muốn thê tử của ngươi xảy ra bất chắc lời nói, liền ngoan ngoãn phối hợp chúng ta đem sắt thép cự long cho phóng xuất ra à? Ta có thể để ngươi cùng thê tử của ngươi cùng một chỗ, vĩnh viễn bị phong ấn ở đáy hồ sở nghiên cứu bên trong. Dạng này đáy hồ sở nghiên cứu bí mật cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Zubino, ta nhân từ a. Nghe được tinh linh vương lời nói về sau, Zubino khịt mũi coi thường. Cái này còn gọi nhân từ a? Tinh linh vương tâm can đều là đen. Sắc bén hai mắt gắt gao nhìn về phía tinh linh vương vị trí, trong ánh mắt tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ. Hừ, ngươi đây là muốn ta thúc thủ chịu trói? Tinh linh vương, ta đã không còn là trước kia ta. Hiện tại ta, như trước kia không giống nhau lắm. Trong tay của ta thế nhưng là có cũ thần di vật, đã nhiều sóng sau ta, là có thể gánh chịu cũ lực lượng của thần. Hiện tại ta cường đại cực kỳ, liền xem như ngươi, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Một quả con mắt thật to xuất hiện tại mi tâm của nó bên trong. Con mắt này tựa hồ là sống, nắm giữ độc lập tư tưởng. Nó đem cùng rũ bị nổ linh hồn dung hợp lại cùng nhau, biến thành hoàn toàn mới dị thú. Ngoan cố không yên, ngươi đã có lý do đáng chết. Đã như vậy, ta đã không có tất yếu khách khí với ngươi. Chỉ thấy tinh linh vương phất phất tay, vô số tinh quang tử không trung tán lạc xuống. Những này tinh quang dường như có tính ăn mòn, vừa tiếp xúc với vật phẩm liền chuyển đến từ từ bốc lên dầu thanh âm. Dù bị nổ tiến sĩ đem lông vũ chống ra, chặn lại tinh quang công kích, hắn cánh cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan ra lấy. Một cỗ lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác từ cánh bên trong truyền đến. Đợt công kích thứ nhất, dù bị nổ tiến sĩ vậy mà kém chút không có ngăn lại. Ngay lúc này, Sài Ẩn Hải Yêu phát động công kích, nàng đột nhiên vỗ cánh, phong năng lượng hội tụ tại nàng cánh chim phía dưới, Sài Ẩn Hải Yêu vút cánh bay đến không trung. Cuồng bạo khí lưu trong nháy mắt lan tràn ra, cùng trời đụng vào nhau to lớn vòi rồng xuất hiện. Vô số nhìn không thấy phong nhận dấu ở trong vòi rồng, cuồng phong cắt bay đá chạy, gào thét mà đến. Một chút bị cuốn vào tới vòi rồng thí nghiệm thiết bị, trong nháy mắt liền bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Tinh linh vương lúc này tâm tình không phải rất vi diệu, hắn cảm giác được Sài Ẩn Hải Yêu ngay tại khiêu khích chính mình. Chỉ thấy hắn đối với vòi rồng đột nhiên một chỉ, vô số tinh quang hội tụ tại đầu ngón tay của hắn, tinh màu lam sóng xung kích trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Chỉ nghe được trùng điệp một tiếng vang thật lớn. Phanh! Vòi rồng bị xuyên thủng một cái lỗ hổng, cuồng phong trong nháy mắt tiêu tán ra. Không ít đồng nát sắt vụn như là đạn đồng dạng bắn ra, đính vào trên mặt tường. Sài Ẩn Hải Yêu trong đó một cái cánh cũng bị tinh quang xuyên thủng, xuất hiện to bằng miệng chấn động. Chỉ thấy nàng thụ thương bộ vị biến thành chất lỏng, vết thương trong nháy mắt khép lại. Dòng nước cuốn quanh ở Sài Ẩn Hải Yêu trên thân, nàng bắt đầu triển khai phòng ngự. Lúc này, A Lì Xạ vươn bạch tuộc chân, xông về tinh linh vương. Nàng đem bạch tuộc chân sát nhập lên, biến thành một cái to lớn mũi khoan, vọt tới. Ai, không muốn xem nhẹ ta a, tốt xấu ta cũng là bắt vương một trong không gian vương a. Không gian vương búng tay một cái, A Lì Xạ chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn đem A Lì Xạ di chuyển tức thời tới địa phương khác. Thân thể của nàng nặng nề mà va chạm ở trên vách tường, đục thủng mấy cái lỗ thủng. Khói lửa nổi lên bốn phía, vách tường nhao nhao sụp đổ. A Lì Xạ, ngươi không sao chứ? Dù bị nổ tiến sĩ một mặt khẩn trương nói rằng. Cho dù ạ lụy xạ bây giờ không có bản thân ý thức, dù bị nổ tiến sĩ vẫn cảm thấy nàng vẫn là cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thế tử. Không cần thần trương, ta vừa rồi chẳng qua là sử dụng tuấn gian di động mà thôi. Đối với lực to như châu ạ lụy xạ tới nói, điểm này tổn thương không đáng kể chút nào. Không gian vương hề phải nói rằng, mặc dù phân thân chỉ có thất giai đỉnh phong thực lực, nhưng là đối phó dù bị nổ bằng người đã hoàn toàn đầy đủ. Các ngươi cùng lên đi, đỡ phải nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Không gian vương vô cùng ác liệt nói. Bầu không khí dần dần khẩn trương lên, Diệp Bạch trên mặt lại tràn đầy ý cười. Liên để bọn hắn trước cho căn chó đánh nhau a, ta trước bụng trộm trượt vào xem một chút đi. Diệp Bạch lặng lẽ gọi ra không gian đề hồ. Không gian đề hồ đột nhiên vỗ cánh, phát động tuấn gian di động. Sài Ẩn Hải Yêu cùng không gian vương đô cảm thấy không gian ba động, nhưng là bọn hắn đều tưởng lầm là đối phương chuẩn bị sát chiêu, cho nên nhường Diệp Bạch thành công lẻn vào đến phong ấn sắt thép cự long địa phương. Bên trong có chừng 10 cái sân bóng lớn như vậy, một đầu giữ tợn sắt thép cự long, đầu này cỗ máy chiến tranh ngay tại đang ngủ say. Toàn thân nó là xích hồng sắt, trên lưng có hai môn to lớn đại pháo. Trong mồm tràn đầy răng cưa chạm răng nhọn, móng đuốt sắc bén dị thường, mỗi một cây móng đuốt đều có dài 2 mét. Nó hai mắt nhắm nghiền, trên thân che kín rất nhiều cáp điện. Cái này cáp điện tựa như là vực sâu lưới lớn đồng dạng rắc rối khó gỡ cùng một chỗ, đem sắt thép cự long một mực phong khóa lại. Sắt thép cự long trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tỉnh lại. Nó cần năng lượng hạt tâm mới có thể lần nữa khởi động. Những này cáp điện rắc rối khó gỡ, cùng sắt thép cự long thân thể chặt chẽ kết hợp với nhau. Cáp điện bên trong chứa điện cao thế, một khi nổ sai cáp điện, điện cao thế liền sẽ tán giật đi ra. Đến cùng là ai thiết kế? Diệp Bạch cảm thấy hết sức tân kỳ. Không sai lầm tổng phức tạp cấp điện, tại Diệp Bạch trong mắt căn bản cũng không phải là vấn đề. Nắm giữ ký ức cung điện hắn, tự nhiên đó có thể thấy được tất cả cấp điện hướng đi. Chính là ta sủng thú không gian, có thể hay không chứa nổi lớn như thế sắt thép cự long. Diệp Bạch đang nghĩ biện pháp có thể hay không đem sắt thép cự long nhét vào sủng thú không gian bên trong, lúc này không gian để hồ nhẹ nhàng dùng mỏ chim sờ đụng một cái Diệp Bạch cánh tay. Nó dùng cánh chỉ miệng của mình. Diệp Bạch lập tức minh bạch không gian để hồ ý tứ, không gian của nó túi có thể đem sắt thép cự long trang tiếp. Ra đi a, lớn xám. Diệp Bạch đem lớn xám phóng thích ra ngoài. bắt đầu làm việc a. Diệp Bạch không sợ bị Dụ Bị Nổ tiến sĩ phát hiện động tĩnh bên trong. Sớm tại A Lỵ Xạ xông ra miệng cống thời điểm, Dụ Bị Nổ tiến sĩ đã tự hủy miệng cống hệ thống. Nếu như không làm như vậy, sắt thép cự long liền sẽ rơi vào tới Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương trên tay. Lúc này, Sai Ẩn Hải yêu phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Kích thích sóng âm bắt đầu khuyết tán ra đến. Đại lượng nước hồ từ từng cái trong khe hở tràn vào, nước hồ bắt đầu xung kích đáy hồ sở nghiên cứu từng cái bộ phận. Ngay tại bò căm hận thì tăng nhanh tiến lên tốc độ. Nó có thể cảm giác được phương xa có ăn ngon. Nhìn xem dần dần lên cao dòng nước, Tinh Linh Vương sắc mặt biến tương đối khó nhìn. Sai Ẩn Hải yêu, ngươi là muốn hủy nơi này sao? Lúc này, Dụ Bị Nổ tiến sĩ vươn cánh bay đến không trung. Tinh Linh Vương, hủy nơi này vậy thì thế nào? Ta là tuyệt đối không cho phép ngươi lấy đi sắt thép cự long. Đấy hồ sở nghiên cứu tại mấy trăm mét nước sâu hạng. Sắt thép cự long thể tích vừa dài đạt mấy trăm tấn. Coi như Không Gian Vương am hiểu sử dụng thuần gian di động, nhưng là hắn có thể na di mấy trăm tấn sắt thép cự long sao? Ta tin tưởng hắn cũng làm không được a. Ha ha ha. Mong muốn đánh cắp ta thành quả, nào có chuyện tốt như vậy tình. Lúc trước các ngươi đem sắt thép cự long phong ấn, vẫn là dựa vào điện vương năng lực. Bây giờ không có điện vương phụ trợ, các ngươi muốn mở ra phong ấn, vậy thì khó khăn. Dù Bị Nổ tiến sĩ biết Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương nhiều thủ đoạn, hắn cũng không nghĩ đến còn sống ra ngoài. Dù Bị Nổ, xem ra ngươi còn không có học văn, được đến giáo huấn a. Không Gian Vương lúc này lên tiếng. Không gian cắt chém, chỉ nghe được một cái búng tay âm thanh. Dù Bị Nổ cánh liền không chọn vẹn một khối, hắn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, như là gãy cánh tiên sứ đồng dạng, từ không trung rơi xuống. Đùng đùng đùng. Không Gian Vương tiếp tục khai hỏa búng tay, mỗi bang một lần, Dù Bị Nổ tiến sĩ thân thể liền thiếu đi một bộ phận, cuối cùng mạnh mẽ bị trẻ thành nhân côn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Không Gian Vương. Dù Bị Nổ, ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng đâu? Cái này đúng rồi. Hiện tại phiêu lượng quốc chính vào nguy nan lúc, ngươi cũng không xuất công xuất lực, còn tìm kiếm nghị cách mong muốn đổ nước. Chậc chậc, ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Ngươi liền trơ mắt nhìn thê tử của ngươi bị ta lưu đẩy tới á không gian đi thôi. Lỗ đen. Chỉ thấy một cái lớn chừng bàn tay lỗ đen xuất hiện ở Không Gian Vương trong lòng bàn tay. Theo năng lượng quán thâu đi vào, lỗ đen biến càng lúc càng lớn. Không Gian Vương cũng lộ ra chính mình hình dạng, là một cái thân hình gầy gò, mặt màu trắng đồ vét nam tử. Hắn nắm giữ một thân màu trắng tóc ăn, con ngươi màu xanh lam đang gắt gao nhìn xem Dù Bị Nổ tiến sĩ. Dù Bị Nổ tiến sĩ, cùng ngươi tình cảm chân thành cáo biệt ta, đây là vinh hạnh của ngươi. Không Gian Vương khỏe miệng càng không ngừng dương lên, ngay cả A Cờ đều ép không được. Chỉ có điều một giây sau, hắn liền vui quá hóa buồn. Cánh tay của hắn bỗng nhiên đứt gãy thành mấy khối, lúc này lỗ đen hấp lực bỗng nhiên tăng cường, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của mình bị hút vào tới trong lỗ đen. Tất cả tiến vào lỗ đen vật phẩm đều sẽ trong nháy mắt mất diệt. Nguy hiểm thật a, làm ta sợ muốn chết, may mà ta chỉ là một cái phân thân a. Dù Bị Nổ, ta cũng không nghĩ đến ngươi ẩn giấu đến sâu như vậy, trong tay của ngươi lại có một cái ấu niên thiên sứ. Dù Bị Nổ trên thân hiện lên ra còn nhỏ thiên sứ dáng vẻ. Nó một cặp to đến kinh người cánh chim, một đầu cái đuôi thật dài, to lớn độc nhãn đang gắt gao nhìn xem Tinh Linh Vương. Thiên sứ có hai loại hình thái, hình người cùng dị thú hình thái. Vinh Quang Thiên Sứ đại nhân nếu là biết nơi này có đồng loại của hắn, chắc hẳn sẽ phi thường vui vẻ. Dù Bị Nổ ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Đáng chết, hắn nhiêu sóng thời gian quá ngắn, căn bản là không phát huy ra nguyên bản lực lượng. Mặc dù hắn ngay tại thích ứng nhiêu sóng sau thân thể, nhưng cái này cũng cần thời gian. Dù Bị Nổ có thể cảm giác được, bị Không Gian Vương sử xuất không gian cắt chém đi ra thân thể, cũng không cùng nó cắt ra liên hệ. Cái này thiên sứ có thể cho Vinh Quang Thiên Sứ đại nhân bổ sung thần lực đâu? Vinh Quang Thiên Sứ là thông qua xuyên qua tinh bích mới đi đến thế giới này, nhưng là cái này cho Vinh Quang Thiên Sứ mang đến trên linh hồn tổn thương. Hắn hấp thu đại lượng tín ngưỡng lực mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Bất quá nếu là có thể thôn vệ thiên sứ linh hồn, sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn. Nguyên bản Hải Thần Nguyên bên kia liền giáng lâm một cái cao giai thiên sứ, kết quả lại bị Diệu Nhật Kim Kê chém giết, linh hồn cũng bị Diệu Nhật Kim Kê tiêu diệt. Nhưng Vinh Quang Thiên Sứ không vui một trận. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến mãnh liệt tiếng gầm gừ, nương theo lấy mặt đất chấn động, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Chương 360, lỗ đen bạo tạc. Chương 360, lỗ đen bạo tạc. Không Gian Vương tay trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản hắn chính là một cái phân thân, chỉ cần thể nội có đầy đủ không gian chi lực, liền không sợ bất kỳ tổn thương. Nhưng là hắn không phải bản thể, thể nội không gian chi lực là có hạn, cho nên dùng một chút liền ít đi một chút. Dù vậy, hắn vẫn là so Dù Bị Nổ tiến sĩ cường đại không ít. Hắn dùng vô cùng ác liệt nụ cười nhìn xem Dù Bị Nổ tiến sĩ. Trong mắt hắn, Dù Bị Nổ tiến sĩ đã trở thành tùy ý hắn xâm lược, thịt trên tớt. Chỉ là thất giai nhiều sóng vật mà thôi, cho dù là được đến cựu thần di vật, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Liền xem như cùng là thất giai, cũng có thực lực chia cao thấp, nắm giữ lĩnh vực cũng không có nắm giữ lĩnh vực dị thú, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Bất quá lần này cũng có ngoài định mức thu hoạch, một cái ấu niên thiên sứ, thể nội ẩn chứa thiên sứ bản nguyên cũng có thể nhường Vinh Quang Thiên Sứ khôi phục không ít lực lượng, đủ để cùng Phong Bạo Cự Long chống lại. Nếu là tăng thêm sắt thép cự long lời nói, thắng lợi thiên bình liền sẽ hướng về phương hướng của bọn hắn ngã xuống. Dạng này Vinh Quang Thiên Sứ cũng có thể triệu hồi ra thiên sứ đại quân, đi tiến công Hải Thần Uyên. Trước đó không lâu, Vinh Quang Thiên Sứ vừa mới truyền ra tin tức, Hải Thần Uyên bên kia không gian bích lũy có hy vọng kết nối thiên đường vị diện, có thể triệu hoán một nhóm nhỏ đê giai thiên sứ quân đoàn xâm lấn Hải Thần Uyên. Dù Bị Nổ tiến sĩ, nếu là ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, ngươi liền có thể hạ tuyến. Sắt thép cự long, ta sẽ cho ngươi chiếu cố thật tốt, cho dù không có đạt được hạch tâm của nó, cũng không có quan hệ. Chúng ta sẽ để cho nó phát sáng phát nhiệt, thẳng đến nó hoàn toàn tiêu đốt chính mình. dù bị nổ tiến sĩ tứ chi cùng cánh đều bị không gian chi nhận xuyên thủng, hắn đã không có sức tái chiến. Con nhỏ thiên sứ cũng một mặt hề bại mà nhìn mình, cánh của nó cũng bị hai thanh không gian chi nhận xuyên thủng. Lúc trước Bát Vương cũng không phải là không có nghĩ qua khế ước sắt thép cự long đến tăng cường tự thân nội tình. Bọn hắn hết thảy đều chuẩn bị xong, kết quả sắt thép cự long tại dù bị nổ tiến sĩ trợ giúp dưới, âm thầm sinh ra bản thân ý thức. Nó đem ý thức của mình chia cắt thành hai cái hạch tâm. Một phần là trí tuệ hạch tâm, một bộ phận khác là lực lượng hạch tâm. Trí tuệ hạch tâm bị ngẫu nhiên rời đi, cho tới bây giờ tung tích không rõ. Mà lực lượng hạch tâm thì nhường sắt thép cự long cuồng bạo không thôi, không có lý trí trắng trợn phá hư toàn bộ đáy hồ sở nghiên cứu. Nếu không phải Điện Vương ra tay, lợi dụng các điện phong tỏa sắt thép cự long hành động, nói không chừng toàn bộ đáy hồ sở nghiên cứu bị hủy như vậy. Bởi vì trí tuệ hạch tâm không tại, chỉ bằng vào lực lượng hạch tâm không cách nào khế ước sắt thép cự long. Trải qua hiệp thương về sau, Bát Vương liền đem sắt thép cự long phong ấn tại đáy hồ sở nghiên cứu. Cái kia lớn miệng cống chừng hơn ngàn tấn nặng, trừ phi biết mật mã, ngoại lực căn bản là không cách nào đột phá. Hơn nữa bên trong tường kép bên trong còn bố trí có không gian chi thạch, người bình thường căn bản là không cách nào thông qua dịch chuyển không gian đi vào miệng cống bên trong. Toàn bộ đáy hồ sở nghiên cứu cũng che kín các loại không thể diễn tả sinh vật, mà thông hướng đáy hồ sở nghiên cứu đường cũng bị bọn hắn phá hỏng. Bọn hắn chính là vì phòng ngừa dù bị nổ tiến sĩ tìm tới trí tuệ hạch tâm, khởi động lại sắt thép cự long. Cho nên dù bị nổ tiến sĩ nhất cử nhất động đều bị thủ hạ của bọn hắn nghiêm mật giám khống. Chỉ là Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương cũng không biết dù bị nổ tiến sĩ khế ước cấu niên thiên sứ, mượn nhờ thiên sứ độ hóa thiên phú, nắm trong tay không ít cổ quái kỳ lạ dị thú, trong đó liền bao gồm nhiếp hồn quái. Nhiếp hồn quái có thể biến ảo thành nhân loại hình dạng, từ đó tránh đi giám sát. Một cái bóng đen từ thông đạo sau chui ra, nó phát ra đinh thai nhức góc giống lên một tiếng. Đối mặt sau lưng thông đạo truyền đến động tĩnh, Không Gian Vương nhìn cũng không nhìn, trực tiếp búng tay một cái, dịch chuyển không gian. Bóng đen trong nháy mắt bị rời đi ra ngoài, nhưng là Không Gian Vương có thể rõ ràng cảm giác được thể nội không gian chi lực trong nháy mắt thiếu một món nữa. Hắn âm thầm nhíu mày, cái này đến cùng là cái gì quái vật, sẽ để cho hắn hao phí nhiều như vậy không gian chi lực. Ngươi mời tới chuẩn bị ở sau, dường như mất hiệu lực, dù bị nổ tiến sĩ, ta cũng nên tiễn ngươi lên đường. A Lỵ Xạ đã mất đi lý trí về sau, liền chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, nắm giữ một cỗ ma lực, lại không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Tinh Linh Vương một cái tinh linh giam cầm, liền đem A Lỵ Xạ nhốt lên, nàng tám đầu bạch tuộc chân đều bị tinh màu lam bảo kiếm xuyên thủng. Chỉ còn lại có Sở Ấn Hải yêu một cái, căn bản cũng không phải là Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương đối thủ. Thời gian một cái nháy mắt, liền bị Không Gian Vương sử dụng không gian giam cầm phong ấn lại. Vừa vặn Không Gian Vương còn có cất giữ mỹ nữ đam mê, Sai Ẩn Hải yêu sẽ trở thành hắn xuất sắc vật sưu tập. Trên đất nước hồ càng tuân ra càng nhiều, rất nhanh liền có cao một thước. Cái này đáy hồ sở nghiên cứu đang bị nước hồ ăn mòn, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đắm chìm. Sai Ẩn Hải yêu dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Không Gian Vương, nàng vết thương chồng chất, chỉ cần có đầy đủ thanh thủy, nàng liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Nhưng lại như là bọn biển đồng dạng không gian bình thường, đã cách trở Sai Ẩn Hải yêu, nhường từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục. Một cái lỗ đen lần nữa trống rông xuất hiện tại Không Gian Vương trên tay. Vô số màu đen hồ quang điện tại lỗ đen trước mặt lan tràn. Một cỗ hấp lực từ trong lỗ đen xông ra, trung quanh vỡ vụn tảng đá, tản mát thiết bị nhận lấy lỗ đen ảnh hưởng, đều dần dần lên tới không trung. Càng đến gần lỗ đen, những vật phẩm này càng là vặn bẹo biến hình. Tảng đá biến thành một mịn, dụng cụ thí nghiệm vặn bẹo cùng bánh quai trèo đồng dạng, chỉ nghe được bịch một tiếng, liền hóa thành vô số mảnh vỡ không có vào tới trong lỗ đen. Cao một thước nước động cũng như thôn tính đồng dạng, bị lỗ đen thôn phệ lấy. Nhận lỗ đen hấp lực ảnh hưởng, sở nghiên cứu vách tường đều không chịu nổi gánh nặng, phát ra răng rắc thanh âm, giống mạng nhện khe hở che kín toàn bộ vách tường. Lỗ đen thể tích cũng biến thành càng lúc càng lớn, ngón cái thô hồ quang điện từ lỗ đen mặt ngoài xông ra. Nó tựa như là một cái vĩnh viễn cũng không biết đói khát quái vật đồng dạng, sinh quen không kỵ thôn vệ lấy tất cả vật phẩm. Không Gian Vương, không muốn trăng bước, tăng tốc tiến độ a. Bản thể bên kia đã đang thúc giục. Chúng ta nhất định phải nhanh đem sắt thép cự long đóng gói mang về. Vinh Quang Thiên Sứ bên kia liền phải bắt đầu thần hàng. Điện Vương còn dạy cho chúng ta giải trừ sắt thép cự long giam cầm biện pháp. Ngươi lại như thế không kiêng nể gì cả tiêu hao không gian chi lực, đến lúc đó ngươi liền thi triển dịch chuyển không gian năng lực cũng không có. Hiện tại đáy hồ sở nghiên cứu bị nước hồ tập kích, tựa như một cái bốn phía lọt gió gian phòng như thế. Cơ hội có lại chỉ có một lần. Tinh Linh Vương có chút nhìn không được, ở một bên thúc giục nói. Không Gian Vương thì lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn biểu lộ. Biết, không cần ngươi thúc, ta đều biết. Thi triển lỗ đen kỹ năng này là muốn thời gian. Lúc này lỗ đen đường kính đã có dài 2 mét, vẫn duy trì liên tục mở rộng lấy. Dù bị nổ tiến sĩ đã cảm giác được kia cố hấp lực kinh người từ trong lỗ đen truyền tới. Hơn nữa hấp lực tại thôn vệ vật chất về sau, đang không ngừng tăng cường lấy. Lỗ đen thôn vệ vật chất phát ra răng rắc thanh âm, đồng phát ra như là như cuồng phong gầm thét. Bọn hắn cũng không lưu ý tới thông đạo độc tính. Trong thông đạo, gió lạnh rít đảo, từng cơn đớn lạnh dường như từ sâu trong lòng đất vào tới, làm cho người không rét mà run. Mặc dù còn chưa lộ diện, nhưng là khí thế mười phần. Đột nhiên, một tiếng trầm muộn chấn động phá vỡ cái này yên tĩnh như chết, dường như có đồ vật gì ngay tại tiếp cận. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, dường như liền hô hấp đều biến gian nan. Ngay một khắc này, một cái to lớn thân ảnh từ thông đạo trong bóng tối hiện hiện, nó chậm rãi di động, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều dường như đang run rẩy. Kia là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quái vật khổng lồ, thân thể của nó vặn bẹo vô lượng, tựa như một đầu to lớn con rết, ở trong đường hầm chậm rãi ghé qua. Thịt trên người trắng bóng, như là đại lượng mỡ đắp lên mà thành. Trên da rẻ của nó che kín lít nha lít nhít miệng, mỗi một cái miệng đều đang ngọ ngoại, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Những này miệng có khẽ nhếch, có đóng chặt, nhưng là những này miệng đều không ngoại lệ, đều có giống như dao găm đồng dạng răng nhọn. Ngược hình tam giác mũ giáp tại quái vật trên lưng, tạo thành sắc bén áo giáp. Từng thanh mọc ra ánh mắt lưỡi búa cùng quái vật cơ bắp dài ở cùng nhau, vô số mạch máu tại lưỡi búa bên trên lan tràn. Thông đạo lúc này bị quái vật đánh vỡ, đại lượng đá vụn từ quái vật trên thân rơi xuống. Tảng đá rơi xuống tại quái vật khẽ trương khẽ hợp miệng bên trên, phát ra ken két tiếng vang. Tam giác sắc tử hình người thế nào cùng tới nơi này? Không gian vương nhíu lông mày, khó trách vừa rồi sử dụng không gian truyền tống, trong cơ thể mình không gian chi lực thiếu một non nữa. Căm hận đầu gắt gao nhìn xem không gian vương cùng tinh linh vương, bọn hắn có thể cảm nhận được cựu nhân khí vị. Chính là bởi vì không gian vương không gian cắt chém, mới khiến cho bọn hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Bất quá cái này hình thái vẫn là thật thuận tiện, mặc kệ là năng lực vẫn là lực lượng, đều so đơn đả độc đấu mạnh hơn. Duy nhất có một cái không tốt địa phương, chính là nó thường xuyên ở vào đói khát trạng thái, nó cần đại lượng ăn mới có thể ức chế trong dạ dày kia chua chua cảm giác. Căm hận ánh mắt dừng lại ở bị phong tỏa miệng cống chỗ, nó có thể cảm giác được miệng cống bên trong nắm giữ có thể giải quyết nó trước mắt khốn cảnh bảo vật. Ta có thể nhìn thấy nó linh hồn đã đang bặm mẹo. Nó đang cần đại lượng năng lượng để hoàn thành lỗ sắt cuối cùng. Đây chính là không ngừng ăn nguyên nhân. Xem ra nó để mắt tới sắt thép cự long. Chuẩn xác tới nói, hẳn là phong ấn sắt thép cự long khổng lồ dòng điện. Căm hận có thể cảm nhận được, chỉ cần thôn phệ những cái kia dòng điện, nó liền có thể nên đón cuối cùng thể biến thân thành một cái vô cùng tồn tại đặc thù. Chỉ là trước mắt hai nhân loại, dường như sẽ trở thành nó trở ngại. Không gian vương nhìn xem cái này xấu xí vô cùng căm hận, nhịn không được che bịt mũi tử. Căm hận trên thân tản lấy một loại gây mũi hôi thối. Cái này khiến có bệnh thích sạch sẽ không gian vương có chút nổi giận. Không gian cắt chém. Chỉ thấy không gian vương búng tay một cái, chỉ nghe được ba một tiếng. Căm hận thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, biến thành núc nhích bên trong thịt. Nhưng là rất nhanh căm hận thân thể lại lần nữa tụ hợp lên. Kỳ quái, vì cái gì chiêu thức của ta không dùng được? Không gian vương lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nếu là bị Diệp Bạch thấy được tình cảnh này, hắn khẳng định có thể nhìn thấy căm hận nhiều một cái không gian miễn dịch trạng thái. Mặt trên còn có độc dây. Nói cách khác tại trong một khoảng thời gian, căm hận cũng đã không thể bị nhận không gian cắt chém ảnh hưởng. Không gian vương, ngươi cẩn thận một chút, dù sao đây chính là không thể diễn tả sinh vật, khẳng định sẽ có đặc thù bản lĩnh. Nó cũng đã miễn dịch thủ đoạn của ngươi. Một bên tinh linh vương lạnh lùng nói. Bất quá không ngoại trừ ra hỏa này, chính là một cái tai họa. Ngươi thử một chút dùng lô đen, có thể hay không đem nó phong vào đến dị trong không gian thứ nguyên. Lúc này lô đen đường kính đã có 5 mét, đang nổi đồng bền giữa không trung. Tại không gian vương thao túng dưới, viên này lô đen như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Khổng lồ hấp lực từ trong lỗ đen truyền đến, căm hận mạnh mà hữu lực tay thật chặt chộp vào trên mặt đất. Sắc bén lưỡi búa thật sâu cắm vào trên mặt đất, cái này mới miễn cưỡng chống cự lại lỗ đen hấp lực. Lúc này, dù bị nổ tiến sĩ lớn nửa người bay lên không dâng lên. Trên mặt của hắn lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Bất quá lỗ đen hấp lực đống nhiên hạ xuống, dù bị nổ tiến sĩ tập trung nhìn vào, căm hận không biết rõ lên cơn điên gì, trực tiếp đâm đầu thẳng vào tới trong lỗ đen. Thân thể của nó bị xoay thành bánh quai trèo đồng dạng, máu đen như là thiên nữ tán hoa đồng dạng xông ra. Nhưng là nó tự mình tái sinh tốc độ biến rất nhanh, máu đen như là như hạt mưa không có vào tới trắng bóng trên thân thể. Không gian vương vẻ mặt lập tức biến không quá bình thường. Sắc mặt hắn khó coi mà nhìn xem vặn bèo lỗ đen. Được đến căm hận thân thể cho ăn về sau, lỗ đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Trong nháy mắt liền làm lớn ra gấp đôi. Chỉ có điều lỗ đen bởi vì kịch liệt mở rộng, biến tương đối không ổn định lên. Nó đồng thời cũng biến thành bất quy tắc. Cẩn thận, lỗ đen muốn nổ tung. Không gian vương sắc mặt bỗng nhiên biến dị thường khó coi. Tinh linh vương, chúng ta đi. Không gian vương lúc này đã không để ý tới hết thảy, hắn búng tay một cái, cùng tinh linh vương sử xuất dịch chuyển không gian. Bất quá nhận lấy lô đen quấy nhiễu, chung quanh đây không gian biến vô cùng không ổn định. Không gian vương nếm thử nhiều lần đều không thể mở ra không gian. Lần thứ nhất hắn cảm giác không gian không tại trong lòng bàn tay của mình. Tinh linh vương nhìn đến đây, chỗ nào vẫn không rõ. Không gian vương không gian bị giam cầm ở nguyên bản chạy như cánh tay chỉ không gian, bắt đầu hỗn loạn. Tinh linh thủy tinh tường. Tinh linh vương thấy thế đành phải triệu hồi ra đại lượng tinh linh, bố trí xuống một đạo lại một đạo tường thủy tinh. Những này tường thủy tinh như là một cái lồng lớn đồng dạng, đem bọn hắn vây quanh kín không kẽ hở. Ngay tại, một cỗ quang mang mãnh liệt từ lỗ đen chỗ sâu bạo phát đi ra, phản phất là trong lỗ đen tích lũy năng lượng, tại thời khắc này toàn bộ phong thích. Quang mang thôn phệ căm hận thân thể, đem không gian chúng quanh chiếu lên tươi sáng, sáng chói đến cực điểm. Ánh sáng nóng ánh tuyến lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, cơ hồ bao phủ toàn bộ đáy hồ sở nghiên cứu. Toàn bộ đáy hồ sở nghiên cứu đều tại rung động mạnh mẽ lấy, phát ra trầm thấp mà hùng vĩ tiếng vọng. Không ít may mắn còn sống sót không thể diễn tả sinh vật, tại quang mang trùng kích vào điên cuồng chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị quang mang thôn phệ. Đối mặt khổng lồ sóng xung kích, miệng cống cũng là ở đằng kia lung la lung lay, các điện tại lay động kịch liệt hạng, bị kéo đứt không ít. Khổng lồ dòng điện dốc toàn bộ lực lượng, bị lôi thần chi phủ toàn bộ thôn phệ. Ken ken rung động dòng điện âm thanh tại toàn bộ không gian bên trong truyền bá. Không biết rõ qua bao lâu, lắc lư mới ngừng lại được. Lúc này quấn quanh ở sắt thép cự long trên người các điện đã chóc ra tuyệt đại bộ phận. Lôi thần chi phủ mượn nhờ khổng lồ dòng điện, ngay tại chữa trị tự thân thân thể. Ngay lúc này, mấy cái bóng đen rơi xuống tại khoảng cách Diệp Bạch chỗ không xa. Chương 361, bắt được con nhỏ thiên sứ chương 361, bắt được con nhỏ thiên sứ Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn lên, chính là dù bị nổ bọn người. Dù bị nổ tiến sĩ nửa người dưới hoàn toàn đốt cháy khét, nguyên bản mọc ra cánh chim cũng tại trong lúc nổ tung hôi phi yên diệt. Hắn lộ ra chính mình nguyên bản dáng vẻ. Khi hắn thấy được Diệp Bạch về sau, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào trong ngực Alisa trên thân. Alisa mở mắt ra, chính nhất mặt thâm tình nhìn xem hắn. Bích con ngươi màu xanh lam bên trong xuất hiện một tia chấn động, khóe mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Nàng bị thương rất nặng, cũng chính là bởi vì thụ thương rất nặng, cho nên ý thức của nàng mới có thể tạm thời thoát khỏi cựu thần di vật thao túng. Alisa nửa người dưới đều biến mất không thấy, cánh tay cũng chỉ còn lại một cái. Zubino, là ngươi sao? Alisa nhìn xem Zubino vô cùng tang thương mặt. Nàng cố hết sức đem giơ tay lên, khoác lên Zubino tiến sĩ dâu quai nón bên trên. Rất xin lỗi, ta để ngươi ngơ ngơ ngác ngác vượt qua thời gian lâu như vậy. Ta mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ ngươi, nhưng là ta bị cựu thần di vật điều khiển, thân thể căn bản không nhận khống chế của mình. Ta ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đều rất thụ dày vò. Trên thực tế, ta đã sớm thoát khỏi phong ấn. Chỉ có điều ta bị cầm tù tại đáy hồ sở nghiên cứu bên trong. Zubino, ta rất nhớ ngươi. Câu này nghĩ ngươi, nhường Zubino trong nháy mắt thất thần, hắn nghẹn ngào trả lời một câu, ta cũng rất muốn ngươi, Alisa. Mất đi ngươi mỗi một phút mỗi một giây, ta đều dị thường nghĩ ngươi. Mỗi khi tới đêm khuya, ta sẽ áy náy hỏi mình, nghiên cứu thật trọng yếu như vậy sao? Để cho ta đã mất đi ta tình cảm chân thành, Alisa, là ta có lỗi với ngươi. Nếu không phải những người kia tính toán, ngươi cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Lúc ấy ta liền đáp ứng ngươi, đợi đến sắt thép cự long hoàn toàn sau khi hoàn thành, ta liền từ chức, tìm một cái ẩn nấp tiểu trấn, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Sau đó chúng ta cộng đồng sinh hạ kết tinh tình yêu, cứ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, thẳng đến hoàn toàn già đi mới thôi. Dù bị nổ tiến sĩ nghẹn nào, nhưng là ta đều không có làm được, ta căn bản cũng không phải là một cái tốt trợ phu, không cách nào cho ngươi cuộc sống tốt đẹp. Tại ngươi nhiều sóng ngày đó, ta hoàn toàn tâm chết. Cho nên ta không tiếc đem tế tự linh hồn của mình, bán cho còn nhỏ thiên sứ, ta mới đổi lấy tiến vào nơi này cơ hội. À Lisa, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ta liền đủ hài lòng. Dù bị nổ tiến sĩ tâm nguyện đạt thành, hắn có thể nhìn thấy thanh tỉnh sau thế tử, đã đủ hài lòng. Hắn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, hắn sợ đây chính là một cái nhẹ nhàng vừa chạm vào liền phá bọn biển đồng đạo. À Lisa, tha thứ ta, ta muốn cho linh hồn của ngươi được đến giải thoát. Chúng ta cùng một chỗ lao tới tinh thần đại hải a. Nàng đã bị cựu thần di vật chuyển hóa thành dị thú, nhược điểm của nàng cũng chỉ có trái tim của nàng. Chỉ cần trái tim không có việc gì, mặc kệ thụ vết thương nặng đến đâu, À Lisa đều có thể khôi phục lại. Một khi À Lisa khôi phục lại, ý thức của nàng đem lần nữa biến mất, thậm chí còn có thể bị cựu thần di vật chỗ đồng hóa. Dù bị nổ tiến sĩ mong muốn nhường À Lisa lấy người bộ dáng chết đi. Đây là hắn cho A Lisa lớn nhất tôn trọng. Tạm biệt A Lisa. Dù bị nổ tiến sĩ đưa tay ra, xuyên thủng A Lisa bốn quả trái tim. Đây là tử huyệt của nàng. Máu tươi từ A Lisa trong miệng phun ra ngoài, theo khỏe miệng chảy xuống. Nàng ngơ ngơ ngác ngác qua cả đời, đã đủ. Có lòng yêu người yêu bồi tiếp chính mình cùng nhau lao tới tinh thần đại hải, cái này cũng rất tốt. Lúc này, nàng mới tính thu được hoàn toàn giải thoát. Đến mức dù bị nổ tiến sĩ cùng cựu thần di vật tiếp xúc thời gian hơi ngắn, hắn còn có thể khống chế lại suy nghĩ của mình. A Lisa chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này dù bị nổ tiến sĩ ánh mắt rơi vào Diệp Bạch trên thân. Hắn nhìn về phía Diệp Bạch sau lưng sắt thép tự long. Đây là một cái rất tuyệt gia hỏa. Dù bị nổ lúc này đã làm vỡ nát lòng của mình hạch. Trên đầu cái kia ánh mắt bị tảng đá xuyên thủng, chảy ra chất lỏng màu đen. Cựu thần di vật bị trọng thương. Diệp Bạch, ngươi là một tên xuất sắc nghiên cứu viên. Dù bị nổ tiến sĩ cật lực từ trong ngực tháo xuống dây chuyền, ném cho Diệp Bạch. Đây thật ra là một cái ổ cứng, bên trong nắm giữ ta suốt đời thành quả nghiên cứu. Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa ta thành quả, tạ phúc cho nhân loại. Bên trong liền có ta nghiên cứu không thể diễn tả sinh vật, cùng cựu thần di vật tin tức tương quan. Dù bị nổ tiến sĩ thanh âm đã biến rất suy yếu, mỗi một câu nói đều muốn từng ngụm thở. Nhưng là ta là viêm quốc người, không phải phiêu lượng quốc người, ta cầm cái này không tốt ta. Dù bị nổ tiến sĩ lắc đầu, nói chuyện đã dùng hết khí lực toàn thân, ta nói cho ngươi. Qua một sự kiện. Khoa học. Là. Không có biên giới. Sắt thép. Cự long khởi động mật mã là số 0. 6. 179. 8. Dù bị nổ tiến sĩ nói xong, thâm tình nhìn ạ lì xa một cái. Hắn bắt lấy Á Lụy Sạ tay, dần dần không có hô hấp. Lúc này, dù bị nổ dưới thân một khối than đen đống nhiên bỗng lúc đích. Chỉ thấy than đen nhẹ nhàng chấn động rất xuống một chút, biến thành toàn thân che kín đại lượng vết thương còn nhỏ thiên sứ. Cánh của nó đã xảy ra và mẹo, đang gắt gao dán tại trên lưng của mình. Con nhỏ thiên sứ đã nứt ra một trương miệng động, cười. Thật sự là một kẻ đáng thương. Bất quá tại cuối cùng, hắn vẫn là tìm về chính mình tình cảm chân thành. Lúc này phấn khí lưu màu đỏ từ dù bị nổ tiến sĩ cùng thê tử của hắn trên thân xông ra, ở giữa không trung ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành màu hồng phấn kết tinh. Nó nhìn xem từ thân thể bọn họ tuôn ra màu hồng phấn kết tinh, trong mắt lộ ra nhất định phải được vẻ mặt. Nhìn bộ dáng của nó, dường như chờ mong đã lâu. Ngươi hẳn là nhận biết ta đi. Ta nắm giữ bộ phận dù bị nổ ký ức. Con nhỏ thiên sứ, trên thực tế là không thể bị nhân loại chỗ khế ước. Con nhỏ thiên sứ trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Làm ta bị dù bị nổ dùng hắc ma thuật triệu hoán tới Lam Tinh thời điểm, ta thậm chí còn muốn giết dù bị nổ. Ai bảo hắn đem ta từ phía trên giới triệu hoán đi ra? Thế gian này thất tình lục dục, sẽ đem ta thánh khiết cánh chỗ làm bẩn. Nhưng là ta có thể cảm nhận được dù bị nổ trên người hận ý, ẩn dấu yêu thương. Loại kia xuyên qua thời không tưởng niệm, cho nên ta thay đổi chủ ý. Ta chủ động cùng dù bị nổ khế ước, mục đích đúng là vì đạt được cái này màu hồng phấn yêu chi kết tinh. May mắn là, đoán đúng. Dù bị nổ cùng thê tử của hắn yêu thương, đầy đủ đem yêu chi kết tinh ngưng tụ ra. Con nhỏ thiên sứ trên thân xuất hiện từng tia ánh sáng choáng, thương thế của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Miệng há thật lớn, bên trong che kín răng nhọn, vặn vẹo cánh cũng dần dần khôi phục lại. Cánh nhưng thật ra là thiên sứ lực lượng nơi phát ra. Nhìn lên trời làm kia không hài hòa dáng vẻ, Diệp Bạch nội tâm âm thầm nói thầm lấy, cùng nó nói nó là thiên sứ, chẳng bằng nói nó càng giống ác ma. Ngươi lúc này nội tâm có phải hay không muốn nói ta càng giống ác ma? Kỳ thật thiên sứ cùng ác ma đều là cùng giai cao duy sinh vật, khả năng ban đầu chúng ta đều là một quả trứng, đều là quy tắc sản phẩm. Chỉ là bởi vì vị trí hoàn cảnh nguyên nhân, ấp ra còn nhỏ thiên sứ hoặc là còn nhỏ ác ma. Nhưng là đều không ngoại lệ, thiên sứ cùng ác ma đều là thông qua giết chóc đến nhanh chóng tiến giai. Chỉ là thiên sứ biểu hiện được càng thêm hàm súc một chút, nó không ở mặt người trước giết chóc. Ác ma càng thêm thẳng thắn một chút, cho nên bọn hắn mới có thể để nhân loại nghe tin đã sợ mất mật, sinh ra e ngại cảm giác. Con nhỏ thiên sứ lạnh lùng cười nói, dù bị nổ cùng ta khế ước một phút này, hắn liền biến thành ta khôi lỗi, nhân sinh của hắn đều tại sự điều khiển của ta hạ. Hắn một chút tri thức đều là ta chia sẻ cho hắn. Dù bị nổ ký ức cũng bị ta thay thế một bộ phận. Con nhỏ thiên sứ bước cánh, bay đến không trung. Nó nhìn xem cái kia khổng lồ sắt thép cự long, khóe miệng bên trong lộ ra đắc ý vẻ mặt. Dựa theo kế hoạch của ta, dù bị nổ sẽ cùng thê tử của mình gặp nhau, tại một khắc cuối cùng, tự sát mà chết, cuối cùng đã đản sinh ra không hối hận yêu chi kết tinh. Mà ta còn nhỏ thiên sứ tiến giai, trở thành dẫn đạo thần yêu thế nhân nhân ái thiên sứ, liền cần yêu chi kết tinh đến tiến hóa. May mà chính là ta mưu đồ thành công. Lúc này, yêu chi kết tinh cũng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, đây là một cái màu hồng phấn hình trái tim kết tinh. Con nhỏ thiên sứ đem miệng há thật lớn, mong muốn một ngụm nuốt vào yêu chi kết tinh thời điểm, nó cắn một cái không. Đợi đến nó ngẩng đầu thời điểm, phát hiện cái này màu hồng phấn kết tinh vậy mà xuất hiện ở Diệp Bạch trên tay. Chính là cái vật này a. Đây cũng gọi là không ràng buộc yêu a. Diệp Bạch cười híp mắt nói rằng, hắn đã từng được đến một cái, nhưng là thể tích chỉ có viên này kết tinh 1/4. Diệp Bạch có thể cảm nhận được viên này kết tinh bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Chỉ có điều Diệp Bạch ngay trước còn nhỏ thiên sứ mặt, đem phấn hồng kết tinh thu nhập tới chính mình sủng thú không gian bên trong. Trả lại cho ta, ngươi cái này hèn hạ nhân loại vô sỉ. Hạ lưu sinh vật cấp thấp, ngươi căn bản cũng không xứng nắm giữ quý giá như vậy vật phẩm. Tay của ngươi sẽ làm bẩn viên này tôi bảo. Con nhỏ thiên sứ hùng hùng hổ hổ nói rằng, nó lúc này cực kỳ giận dữ. Như đồ đã lâu đồ vật, lại bị trước mắt cái này nhân loại cho chắn ngang. Cái này thật nhường còn nhỏ thiên sứ vừa thẹn lại giận. Ta cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội a. Dù sao ấu niên thiên sứ, quả thật rất ít thấy. Cầm tới viêm quốc đi triển lãm, hẳn là rất không tệ. Con nhỏ thiên sứ nghe xong về sau, lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Thiên sứ thế nhưng là được vinh dự là quang minh thần hóa thân. Mặc kệ là cái nào nhất giai thiên sứ, đều có thể trở thành quang minh thần vật chứa. Muốn nó giống động vật đồng dạng bị người triển lãm tham quan, đây là thân làm cao ngạo thiên sứ không thể tiếp nhận. Nó sẽ cho rằng đây là đối quang minh thần khinh nhẫn. Giết người chu tâm, thật là giết người chu tâm á nhân loại, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Con nhỏ thiên sứ phẫn nộ phi thường, nó thế nhưng là thiên sứ bên trong tư chất tốt nhất tồn tại. Nó nếu là trưởng thành, thậm chí có thể trưởng thành thành 12 cánh thiên sứ. Con nhỏ thiên sứ cũng không muốn làm từng bước tiến hóa, cho nên nó mới mưu đồ yêu chi kết tinh, mong muốn nhanh chóng tiến hóa thành nhân ái thiên sứ, nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Phải biết nó chỉ có một đôi cánh, thực lực liền có thể so với thất giai dị thú. Nếu là bao dài ra một đôi cánh, thậm chí có thể cùng bát giai đỉnh phong dị thú chỗ chống lại. Cánh thiên sứ càng nhiều, thực lực liền càng ngày càng kinh khủng. Diệp Bạch đem chính mình sủng thú tới kêu gọi ra. Vạn biến điệp trong thời gian cực ngắn biến thành 6 con chân quang minh nữ thần điệp, bọn hắn sắp xếp thành phương hướng khác nhau đem còn nhỏ thiên sứ vây ở quang minh trong kết giới. Vừa rồi Diệp Bạch tra xét còn nhỏ thiên sứ số liệu, phát hiện nó không cách nào đột phá quang minh kết giới. Đây là quang minh thần đối còn nhỏ thiên sứ thủ hộ. Thế nhưng là cái này lại trở thành giam cầm còn nhỏ thiên sứ lồng giam. Không phải Diệp Bạch thật đúng là đối chuyện này chỉ có thể tiến hành dịch chuyển không gian cắt chém còn nhỏ thiên sứ, không có chút nào biện pháp. Tại kết giới xuất hiện một phút này, còn nhỏ thiên sứ bỗng nhiên cảm giác được lực lượng của mình ngay tại phi tốc trôi qua. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì lực lượng của ta sẽ hạ xuống đến nhanh như vậy? Con nhỏ thiên sứ điên cuồng gọt tới kết giới, nhưng thủy chung không cách nào đem kết giới đánh vỡ. Lúc này, Diệp Bạch cười, "Kỳ thật, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn giải phẫu ngươi loại sinh vật này thử một lần, nhưng là ta vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại ngươi đưa tới cửa, ta liền có cơ hội này." Diệp Bạch dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía con nhỏ thiên sứ. Hắn đã sớm muốn dùng dao giải phẫu đem thiên sứ giải phẫu. Bất quá mong muốn bắt được còn sống thiên sứ, đó thật là quá khó khăn. Rất nhiều ngày làm chết đi về sau, đều sẽ nhao nhao hóa quang mà đi, lưu cho nhân loại nghiên cứu hàng mẫu, ít càng thêm ít. Con nhỏ thiên sứ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nó mơ hồ có một loại dự cảm xấu, này nhân loại là thật muốn giải phẫu chính mình. Ghê tởm, chính mình thế nào biến thành thịt trên đất. Con nhỏ thiên sứ lúc này cực kỳ giận dữ, nhưng là nó lại bất lực chống lại. Thả ta bằng lòng ngươi, ta sẽ không báo thù. Ta lấy quang minh thần danh nghĩa phát thệ, trong đầu của ta còn có rủ bị nổ ký ức, có thể giúp ngươi được đến sắt thép cự long. Ta còn hiểu hơn các loại ác ma cùng thiên giới sinh vật, ta có thể miễn phí giải đáp cho ngươi. Con nhỏ thiên sứ mở rất nhiều ngân phiếu khống, nhưng là Diệp Bạch lại không hề lay động. Cái này con nhỏ thiên sứ thật sự là quá nguy hiểm, nhất định phải đặt ở dưới mí mắt của mình mới được. Tốt nhất có thể cùng con nhỏ thiên sứ ký kết khế ước, một mực đem cái này sủng thú bà khống tại trong tay của mình. Ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Một cái ấu niên thiên sứ, tại đi chợ đen đấu giá, hẳn là cũng có thể bán hơn một cái không sai giá cả. Lúc này, Diệp Bạch từ sủng thú không gian bên trong rút ra một trường kim sắc thú thể. Thú thể truyền đến mơ hồ hấp lực, đồng thời nương theo lấy đại lượng kim sắc xiển xích phun ra ngoài. Những này xiềng xích như là một chương lưới đánh cá đồng dạng, phong tỏa còn nhỏ thiên sứ phụ cận không gian. Những này kim sắc xiềng xích quấn quanh ở còn nhỏ thiên sứ trong kết giới. Còn nhỏ thiên sứ lộ ra nhếch răng muốn nước biểu lộ. "Không, ngươi làm sao biết có cao dài thú thể? Mặc dù mình không làm gì được quang minh kết giới, nhưng là quang minh kết giới cũng không làm gì được chính mình. Chỉ có thể so thời gian, xem ai có thể hao tổn qua được ai." Con nhỏ thiên sứ tin tưởng, Bát Vương một khi chậm tới, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tiến vào lớn miệng cống bên trong. Đây chính là con nhỏ thiên sứ cơ hội chạy trốn. Nhưng là nó vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Bạch trong tay lại có một trường cao dài thú thể. Xiềng xích lít nha lít nhít quấn quanh ở kết giới bên ngoài, rất nhanh con nhỏ thiên sứ thân hình liền bị tỏa liên bao phủ. Ở vào chân quang minh nữ thần điệp trong kết giới, con nhỏ thiên sứ căn bản là không cách nào vận dụng tự thân lực lượng, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị phong vào đến thú trong thể. Chương 362, tam giác sát tử hình người tiến hóa cuối cùng. Chương 362, tam giác sát tử hình người tiến hóa cuối cùng. Cái này hấu niên tiên sứ cũng không trung thực, đáng tiếc Thái Dương Hoa tiên nô dịch số lượng đã đầy. Lại nói còn nhỏ thực lực của tiên sứ có thể so với thất giai, hơn nữa nắm giữ viễn siêu thường trí tuệ con người, một cái không tốt, nói không chừng sẽ còn để nó phá giải Thái Dương Hoa tiên nô dịch. Ngay tiếp theo ngoặc chạy thần nông tham gia vậy cũng không tốt. Thần nông tham gia tên kia nằm mộng cũng nhớ muốn thoát khỏi Thái Dương Hoa tiên nô dịch. Nếu không phải Thái Dương Hoa tiên thực lực tăng trưởng tốc độ, từ đầu đến cuối so thần nông tham gia nhanh một bước, nói không chừng thần nông tham gia đều chạy. Lúc này, cuốn quanh ở sắt thép cự long trên người cấp điện bắt đầu từng bước chốc ra, rơi trên mặt đất phát ra lạch cạch thanh âm. Rời rạc màu lam hồ quang điện ngay tại bắt đầu giảm bớt. Sắt thép cự long thân thể dần dần lộ ra. Dù bị nổ tiến sĩ cùng ạ lì xạ thi thể đều hóa thành hạt cát. Chỉ lưu lại một cái đeo kính tam xoa kích cùng một thanh mang theo hai cánh quần trượng. Hai tên này liền chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là Diệp Bạch rất rõ ràng, cái đồ chơi này chính là cựu thần di vật. Một khi cùng cựu thần di vật quá mức tiếp xúc, liền sẽ bị nhiều sóng thành dị thú. Chỉ có điều cái này cựu thần di vật trên thân mang theo đại lượng vết dạng, phía trên ảm đạm vô quang. Phía trên năng lượng tiêu hao quá độ, trong ngắn hạn hẳn là không cách nào kích hoạt lên. Lý do an toàn, Diệp Bạch vẫn là đem cựu thần di vật thu vào thú trong thẻ, cũng đem thú thẻ đưa vào tới không gian đề hồ không gian trong túi cất giữ. Lớn xám, tăng thêm tốc độ. Lớn xám dùng sức cầm lấy cấp điện, nó nhẹ nhàng kéo một cái, cuồng bạo dòng điện trong nháy mắt tràn vào tới trong cơ thể của nó. Bất quá cái này kéo dài thời gian rất ngắn, cho nên lớn xám vô cùng thoải mái mà đem cấp điện dần dần trừ bỏ. Lôi đỉnh chi phủ hấp thu hải lượng dòng điện về sau, trong ánh mắt khe hở bắt đầu dần dần khép lại. Lớn xám cũng hấp thu không ít điện năng, vì chính mình tiến giai chuẩn bị sẵn sàng. Nó nhất định phải lĩnh ngộ lôi đỉnh lĩnh vực hình thức ban đầu, mới có thể tiến giai tới kế tiếp giai đoạn. Có không ít sủng thú chính là kẹt tại một bước này, từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra. Lớn xám đem cuối cùng một cây cáp điện trừ bỏ về sau, mới cuối cùng thở dài một hơi. Nó cầm lấy cáp điện mạnh mẽ hất lên, chỉ nghe được đông một tiếng, mặt đất toát ra đại lượng khói lửa. Nguyên bản liền phá thành mảnh nhỏ mặt đất, biến càng thêm rách tung tóe. Diệp Bạch đều sẽ hoài nghi, nước hồ có thể hay không từ trong cái khe chảy ra. Lúc này Không Gian Vương cùng Tinh Linh Vương sử dụng dịch chuyển không gian tiến vào nơi này. Bất quá Diệp Bạch một mực phòng bị Không Gian Vương cùng Tinh Linh Vương, cho nên hắn rất sớm đã mang lên trên mặt nạ ra người, cho nên Tinh Linh Vương cùng Không Gian Vương cũng không phát hiện Diệp Bạch bộ mặt thật. Vậy mà lén qua tiến đến một cái con chuột nhỏ, chúng ta đều không có phát hiện. Tinh Linh Vương trong mắt tràn đầy trào phúng, trên người hắn tinh linh cũng biến thành ảm đạm vô quang. Không Gian Vương thảm hại hơn, thể nội không gian chi lực 10 không còn một, toàn thân rách rưới. Cho ngươi một cái tự sát cơ hội a, ta có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Tinh Linh Vương dị thường ngạo mạn nói, để cho ta tự sát. Ha ha, ngươi đây là ăn mấy quả củ lạc a, say thành cái dạng này. Diệp Bạch bị chọc giận quá mà cười lên. Nếu là bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, Diệp Bạch còn có thể nhượng bộ lui binh. Kết quả bọn hắn hai cái thực lực đều 10 không còn một, tự nhiên không cần khách khí. Không Gian Đề Hồ, đem sắt thép cự long thôn vệ a. Không Gian Đề Hồ đem miệng há thật lớn, trong miệng toát ra một đạo kinh phong. Vết nứt không gian ngay tại dần dần tại tăng lớn lấy, nguyên bản liền chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thời gian một cái nháy mắt liền lan tràn tới 1 mét lớn nhỏ. Màu đen hồ quang điện đang từ trong vết nứt không gian xông ra, đang không ngừng mở rộng lấy. Dừng tay, ngươi tên tiện chủng này, không muốn đụng vào sắt thép cự long. Không Gian Vương nghe răng một nức. Ngay lúc này, nơi này lại xuất hiện một cái vết nứt không gian, một cái như là con rối đồng dạng, trên trán có ác ma phủ văn tiên sứ tạo hình dị thú từ trong cái khe xông ra. Trong tay của nó cầm hai thanh bị mạch máu quấn quanh phát bùa bén, trên đầu còn mang theo một cái tam giác sắt mũ giáp, trên đỉnh đầu còn có một cái dường như tiên sứ vầng sáng màu vàng nóng. Phần bụng thì là lóe ra hắc sắc điện cung lỗ đen. Nhìn thấy gia hỏa này xuất hiện về sau, Diệp Bạch liền biết, căm hận gia hỏa này chẳng những không có chết đi, ngược lại lại tiến hóa. Cái này khó giải quyết. Danh tự: Tam giác sắt tiên sứ, giới tính: không giới tính thuộc tính, kim, thánh đẳng cấp, không thể diễn tả sinh vật, kỹ năng: nhanh chóng tái sinh, tinh thông bị thương tổn sau, lập tức khôi phục, lại trở nên càng thêm cường đại. Cự phủ ném mạnh, tinh thông từ trong tay ném mạnh ra xoay tròn cự phủ đến công kích con mồi, lưới búa không gì không phá, hiếm khi có người có thể ngăn cản được cự phủ công kích. Linh hồn chấn nhiếp, tinh thông từ trong miệng phát ra tê kiệt nội tình bên trong tiếng giống, đe dọa đối thủ, nhường sinh ra cảm giác sợ hãi. Miệng lớn tuôn vệ, tinh thông nhận lấy chí mạng tổn thương về sau, nó có thể thông qua đại lượng ăn đến khôi phục thân thể của mình, huyết nhục cùng linh hồn đều là cực tốt tư bộ phẩm. Không gian xuyên toa, tinh thông tam giác sắt thiên sứ nhận lấy lỗ đen công kích về sau, lĩnh ngộ được không gian chân lý, nó có thể ở trong không gian tiến hành xuyên thẳng qua. Khí tức yêu ký, tinh thông tam giác sắt thiên sứ sẽ thu thập con mồi khí tức, một khi nó bị chọc giận, nó liền sẽ liều lĩnh theo dõi xuống dưới. Lỗ đen tạc đạn, tinh thông đưa lên ra phần bụng lỗ đen, đem hết thể trùng quanh mẫn diệt tiến hóa lộ tuyến một, không. Đánh giá, đây là phi thường đặc thù không thể diễn tả vật, trước mắt còn chưa phát hiện nó bất kỳ khuyết điểm, một khi gặp gỡ nó, chạy trốn là chuyện cần làm đầu tiên, mi tâm của nó dựng dục ra linh hồn kết tinh. Trạng thái đặc thù, trải qua lỗ đen tẩy lễ về sau, tam giác sát thiên sứ nên đón cuối cùng tiến hóa, nói nó là một cái thiên sứ, chẳng bằng nói nó là một cái so ác ma còn tàn nhẫn ra hỏa. Nó ưa thích dùng trên tay lưới búa đem con mồi tháo thành tám khối, sau đó nhường con mồi sống sờ sờ mà nhìn mình bị chặt thành từng đoạn, cuối cùng kêu rên mà chết, linh hồn cũng sẽ bị thôn phệ. Tam giác sát thiên sứ đối với không gian vương cùng tinh linh vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nó đột nhiên phát ra âm thanh, nhân loại, ta phải cảm tạ hai người các ngươi. Nếu không phải là các ngươi, ta còn thực sự không cách nào tiến hóa tới như thế hoàn mỹ trạng thái. Xem như báo đáp, ta quyết định thôn phệ hai người các ngươi linh hồn, cùng ta hòa làm một thể. Tam giác sát thiên sứ nhìn về phía không gian vương cùng tinh linh vương ánh mắt, tựa như nhìn xem một khối thịt trên tuất đồng dạng. Tia tham lam, không kiêng nể gì cả ánh mắt, nhường không gian vương cùng tinh linh vương giận tí mặt. Diệp Bạch thì thừa cơ hội này, nhường không gian để hồ thôn vệ sắt thép cự long thân thể. Liên quan tới sắt thép cự long là như thế nào chế tác mà thành, dù bị nổ tiến sĩ giao cho mình USB hẳn là có danh trước. Đây là dù bị nổ tiến sĩ tiêu ngạo nhất kỳ tác, đương nhiên sẽ không nhường thất truyền xuống dưới. Nếu là có thể hiểu rõ trong đó kỹ thuật, viêm quốc thế tất có thể cao hơn một bậc thang. Cái này nhường Diệp Bạch cảm thấy rất thoải mái, cầm người khác kỹ thuật đến tăng cường quốc lực, sao lại không làm đâu? Tam giác sắt thiên sứ trong nháy mắt đi tới tinh linh vương phía sau. Tinh linh vương vẫn lấy làm kiêu ngạo tường thủy tinh lại bị nó búa bén đánh vỡ. Một đoạn búa bén cắm vào tinh linh vương thể nội, ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy. Ngay cả chạy như cánh tay chỉ tinh linh cũng bị tại chỗ giam cầm. Cái này khiến tinh linh vương sắc mặt dị thường khó coi. Một cỗ khổng lồ hấp lực từ búa bén bên trong xông ra, tinh linh vương có thể cảm giác được linh hồn của mình dường như bị búa bén kéo xé. Không tốt, gia hỏa này là muốn đem linh hồn của mình thôn phệ. Tinh linh vương còi báo động đại tác. Lúc này một cái linh hồn từ thân thể của hắn bên trong bị rút lấy ra ngoài. Thân thể của hắn ở giữa không trung hóa thành trận trận tinh quang. Bất quá rất nhanh tinh linh vương thân thể lại từ nơi không xa ngưng tụ đi ra. Vừa rồi hắn là dùng một loại bí thuật để cho mình tinh linh thay thế mình đi chịu chết. Mặc dù tinh linh vương là phân thân, nhưng là trong cơ thể của hắn còn chia cắt có bản thể một bộ phận linh hồn. Nếu là bộ phận này linh hồn bị tam giác sát thiên sứ thôn vệ về sau, bản thể thực lực khẳng định sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Tam giác sát thiên sứ năng lực quá mức đặc thù, tại hấp thu lô đen năng lượng về sau, nó tại dịch chuyển không gian phương diện này thực lực tăng nhiều. Mà tinh linh vương cùng không gian vương vì chống cự lỗ đen bạo tạc phóng ra năng lượng, tiêu hao quá nhiều lực lượng. Điều này sẽ đưa đến hai người bọn họ một mực bị tam giác sát thiên sứ đè lên đánh. Tam giác sát thiên sứ càng đánh càng mạnh, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Mà Diệp Bạch thì thừa dịp này, đem sắt thép cự long thu nhập tới không gian để hộ không gian trong túi. Làm không gian vương chú ý tới cái này hiện trạng về sau, hắn lập tức cười. Thử, nguyên bản ta là không muốn sử xuất đòn sát thủ này. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần thiết cất giấu che. Không gian bạo tạc. Không gian bạo tạc là không gian vương cuối cùng thủ đoạn, bạo tạc trong nháy mắt sẽ tạo thành không gian phong bạo đến công kích đối thủ. Tinh linh vương thấy thế, thầm mắng một câu đáng chết. Gia hỏa này cũng không vì mình suy nghĩ một chút. Hắn sử dụng không gian bạo tạc, chính mình còn thế nào tránh á làm không gian vương trên thân xuất hiện màu đen minh văn về sau, hết thảy đều chậm. Chỉ thấy thân thể của hắn tỏa sáng, không ngừng bành trướng lấy. Hắn lúc này như là đại hào bóng đèn đầu dạng, chỉ nghe bịch một tiếng vang. Bạch quang chói mắt phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao gồm toàn bộ đáy hồ sở nghiên cứu. Tân nước đại học hồ nước. Trướng mắt cường quang phóng lên tận trời, lớn như vậy nước hồ trong nháy mắt sấy khô. To lớn sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, tạo thành từng đạo gió lốc. Tân nước đại học kiến trúc liền giống bị một cái vô hình tay đồng dạng xóa đi. Ngay cả tị nạn sở đều hứng chịu tới cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Toàn bộ tị nạn sở trời đất quay cuồng, tất cả mọi người trốn ở cái bàn hoặc là dưới giường run lẩy bẩy. Đại lượng tảng đá từ tị nạn sở phía trên giáng xuống. Ngựa nạ gồn hiệu trưởng ôm đầu trốn ở dưới giường. Ma đàn, lần này toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu, làm sao lại nhiều tai nạn? Hối hận, chính mình thật hối hận. Vốn cho là mình là tới làm náo động, kết quả rơi xuống cục diện này, có thể không có thể sống sót còn là một chuyện đâu. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Tân ước đại học dị tượng, trong nháy mắt liền bị bắt vương chú ý tới. Lúc này tinh linh vương cùng không gian vương phân thân đều tại bạo tạc bên trong bị mất diệt, nhớ được lấy trở về. Không gian vương, tinh linh vương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải để các ngươi đi lấy sắt thép cự long sao? Làm sao chỉnh cái đáy hồ sở nghiên cứu bị tạc? Lực vương lập tức không hiểu hỏi. Dù bị nổ phản bội chúng ta, vì cứu ra thê tử của hắn mạo hiểm lẻn vào đến đáy hồ sở nghiên cứu bên trong. Hắn khế ước cấu niên tiên sứ, cũng tiếp xúc cựu thần di vật, đã xảy ra nhiều sóng. Không gian vương đem phát sinh tất cả cáo chi lực vương. Dù bị nổ làm phản rồi, hắn làm sao dám? Lúc trước ta liền để các ngươi giết hắn, thế nhưng là các ngươi vẫn cảm thấy hắn là một cái hiếm có nhân tài. Kết quả đổi lấy cái gì? Đáy hồ sở nghiên cứu hóa thành phế tích. Lực vương cực kỳ giận dữ. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù là Dù bị nổ làm phản, tiếp xúc cựu thần di vật, bằng vào hai người các ngươi thực lực, hẳn là cũng đánh thắng được mới đúng. Vì sao lại chật vật như vậy? Phân thân còn bị bách tự bạo. Một cái toàn thân che kín dòng điện nam tử tò mò hỏi. Hắn chính là bát vương bên trong điện vương. Bởi vì chúng ta gặp không thể diễn tả sinh vật tam giác sát tử hình người. Tinh linh vương thở dài một hơi nói rằng, liền xem như tam giác sát tử hình người, không gian vương không gian cắt chém đủ để đối phó. Điện vương nhíu lông mày. Dưới tình huống bình thường, không gian vương là có thể giải quyết, nhưng là vẫn tồn tại tình huống đặc biệt. Gia hỏa này, vậy mà đã xảy ra hai lần tiến hóa. sau cùng thiên sứ hình thái, càng làm cho chúng ta tự bạo phân thân. Ta nghiêm trọng hoài nghi, tên kia còn chưa chết đi, nếu là trưởng thành, tuyệt đối là đại địch của chúng ta. Không Gian Vương tiếp tục nói một câu. Kia sắt thép cự long đâu? Đây mới là các ngươi mục đích chủ yếu. Lực Vương tiếp tục hỏi. Bị dù bị nổ mang tới người cầm đi. Bất quá Không Gian Vương không gian bạo tạc, nhường hắn trực tiếp hóa thành cho tẫn. Hiện tại dù bị nổ tiến sĩ chết, sắt thép cự long cũng mất, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể đủ chứa nhận bốn nguyên đức gây tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió? Điện Vương âm thầm khó chịu nói rằng. Không, căn cứ ta quan sát, gió lốc uy lực đã bắt đầu yếu bớt, giải thích rõ phong bạo cự long đã đạt thành mục đích của mình. Nó đoán chừng mấy ngày nữa liền sẽ rời đi. Bát Vương bên trong Phong Vương, một cái mái tóc dài màu xanh nữ tử, đối với đại gia nói rằng, nếu là như vậy, cũng là dễ làm. Ta liền sợ hắn trưởng kỳ dừng lại, đến lúc đó chúng ta không tốt hướng người kia bàn giao. Đúng rồi, tất nước đại học như vậy người, không có chịu ảnh hưởng a. Đây chính là toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu tuyển thủ dự thi, các quốc gia tiếng Anh. Nếu là chết ở chỗ này, chúng ta cũng không tốt đối quốc gia khác bàn giao a. Phong Vương một bộ lo lắng dáng vẻ. Cái này phong bạo cự long vừa tập kích phiêu lượng quốc đa số lãnh thổ, nếu là lúc này đã xảy ra loại chuyện này, bị quốc gia khác vây công làm sao bây giờ? Vừa rồi ta đã khẩn cấp gửi điện thoại tị nạn sở, trước mắt có 10 người thụ thương, tạm thời không có tử vong án lệ. Hơn nữa dù bị nổ tiến sĩ chết, lần này kết quả trận đấu vậy thì không đếm a. Tinh Linh Vương đưa ra đề nghị. Không, ta cảm thấy chúng ta càng phải sắp thành tích công bố ra. Phong Vương đưa ra ý kiến phản đối. Tại phong bạo cự long tập kích trước đó, xếp hạng đều đã chuẩn bị xong, còn kém một cái nghi lễ bế mạc. Tinh Linh Vương, chúng ta không muốn vẽ vời thêm chuyện, không phải sẽ để cho quốc gia khác cảm thấy chúng ta phiêu lượng quốc trình độ quá kém. Vạn nhất lần tiếp theo bị đổi đến Viêm quốc đi tổ chức toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu, vậy sẽ đem mặt của chúng ta dẫm trên mặt đất. Phong Vương giải thích nói. Được thôi, cứ dựa theo Phong Vương tới đi. Không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài trước, phân thân tử vong cũng suy yếu ta một bộ phận thực lực. Tinh Linh Vương một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Chương 363, sắp chết không gian để hồ. Chương 363, sắp chết không gian để hồ. Diệp Bạch thân ảnh xuất hiện tại tị nạn sở trong phòng, nhưng là không gian để hồ coi như không dễ chịu. Trắng đen xen kẽ lông vũ từ trên thân thể của nó rơi xuống. Toàn thân của nó như là phá thành mảnh nhỏ bình hoa đồng dạng, cánh chăm chú dán tại trên thân. Thân hình gầy gò không gian để hồ, ba kích một tiếng rơi xuống tới trên mặt đất. Diệp Bạch vội vàng lấy ra sinh mệnh tiết lộ, không cần tiền đồng dạng chút vào tới không gian để hồ trong miệng. Đáng tiếc mặc kệ hắn đổ nhiều ít sinh mệnh tiết lộ, không gian để hồ vẫn là một bộ không cách nào nuốt dáng vẻ. Không gian để hồ, tỉnh lại một chút, không nên chết. Diệp Bạch lúc này cũng là vội vàng vàng. Nguyên bản đáng chết chính là hắn, nguyên bản không gian để hồ là có thể chạy đi. Nhưng là không gian để hộ dùng tính mạng của mình, cho Diệp Bạch đổi một chút hy vọng sống. Vừa rồi Diệp Bạch chịu đựng không gian phong bạo tẩy lễ, không gian để hộ vì bảo vệ mình, tình nguyện đốt chính mình bản nguyên, tại không gian phong bạo bên trong càng không ngừng sử dụng không gian di động. Mỗi một lần sử dụng không gian di động, liền sẽ hao tổn không gian để hộ sinh cơ. Không gian để hộ thiêu đốt toàn bộ nó sinh mệnh bản nguyên, mới đưa chính mình dẫn tới nơi này. Sinh mệnh tiên lộ từ không gian để hộ trong miệng ngược bừng lên. Mặc kệ Diệp Bạch chút vào nhiều ít, không gian để hộ đều đã không cách nào hấp thu. Nó liền nuốt khí lực cũng bị mất. Sinh mệnh ngay tại dần dần biến mất lấy. Không gian đề hồ, tỉnh lại một chút, tỉnh lại một chút a. Diệp Bạch đối với không gian đề hồ la lớn, trong mắt của hắn toát ra lo nghĩ thân sắc. Không gian đề hồ khí như nguyệt thi, nó thậm chí liền ánh mắt đều không mở ra được. Dầu hết đèn tắt nó không có bất kỳ cái gì khí lực. Lúc này, hồi mã đèn xuất hiện tại không gian đề hồ trong óc. Nó vốn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nhân viên chuyển phát nhanh, một cái phổ thông thông mỏ nhọn bổ đông. Nó mỗi ngày vất vả cần cù công tác hồi lâu, gặp bất hạnh thời điểm, liền bị lòng dạ hiểm độc lão bản xem như rách rưới như thế chỗ vứt bỏ. Nhiều lần đảo ngược, mới đi đến được Diệp Bạch bồi dưỡng phòng. Ở chỗ này nó vượt qua vui vẻ nhất thời gian. Nó không cần bị người khác trô vứt bỏ, nó cũng có chính mình trô đi tốt nhất. Sau đó tại Diệp Bạch bồi dưỡng hạ, nó tiến hóa thành không gian đề hồ, đi theo Diệp Bạch đi rất nhiều địa phương. Có lẽ nó là đoàn đội bên trong trầm mặc nhất một cái kia, nhưng là không gian đề hồ biết, nó gặp quang. Tại nó trong cuộc sống thời khắc hắc ám nhất, nó gặp quang. Kia một sợi chiếu sáng sáng lên cuộc đời của nó, xua tán đi tất cả hắc ám. Nó là tầm thường nhất cái kia, lại dứt khoát dùng thân thể của mình ngăn khuất Diệp Bạch trước mặt. Cho nên tại không gian bạo tạc lúc bắt đầu, không gian đề hồ không tiếc vận dụng chính mình bản nguyên, cũng muốn bảo hộ Diệp Bạch chu toàn. Dù là nó lại bởi vậy thân tử đạo tiêu, dù là nó có thể như vậy mẫn diệt tại trên thế giới, dù là thế giới này cũng sẽ không tiếp tục có không gian đề hồ tồn tại vết tích. Nhưng là không gian đề hồ đã không có bất luận khí lực gì, nó sắp xa vào đến ngủ say bên trong, có thể là vĩnh hằng ngủ say. Linh hồn của nó đã không kịp chờ đợi muốn tránh thoát cái này khô cạn thân thể. Nếu như có thể mà nói, nó muốn chuyển thế đầu thai, giành lấy cuộc sống mới. Hy vọng tại mở mắt ra trong nháy mắt đó, mình có thể nhìn thấy chính là Diệp Bạch đã nó lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, hộ đến Diệp Bạch chu toàn, đã rất khá. Nó làm được một cái sủng thú trách nhiệm tương ứng. Đang lúc Diệp Bạch cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Diệp Bạch đỗng nhiên nhìn thấy không gian để hồ thành kỹ năng bên trên vậy mà xuất hiện không gian phong bạo kỹ năng này. Kỹ năng dần dần biến rõ ràng rất nhiều, rõ ràng là không gian để hồ tại sinh cùng tử ở giữa, lĩnh ngộ kỹ năng này. Hắn nhớ tới không gian để hồ tiến hóa thành thôn tiên hồ điều kiện. Tiến hóa thành thôn tiên hồ, lục giai không gian thuộc tính tinh hạch 10, lục giai không gian tinh thạch 10, lục giai hoa hướng dương sinh hạ sinh mệnh tinh lộ 10 dọn, tiến vào không gian vỡ vụn địa phương, lĩnh ngộ không gian phong bạo kỹ năng này, cụ thể tiến hóa tài liệu phối trộn, cần căn cứ không gian để hồ thân thể, tiến hành điều chỉnh. Đúng rồi, tiến hóa, tiến hóa. Tiến hóa là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, tiến hóa thành thôn thiên hồ về sau, nói không chừng không gian để hồ có thể cứu trở về. Cơ hội chỉ có một lần, thoáng qua liền mất. Diệp Bạch tựa như thấy được cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, hắn vội vàng từ sủng thú không gian bên trong lấy ra không gian thuộc tính tinh hạch cùng tinh thạch. Sinh mệnh tiên lộ sớm đã chút vào tới không gian để hồ trong miệng, nhưng là không gian để hồ như cùng chết đồng dạng, thân thể của nó không nhúc nhích, hoàn toàn không có hô hấp đồng dạng. Diệp Bạch thông qua hệ thống, thấy được không gian để hồ ở vào sắp chết trạng thái, tương đương với còn kém một giọt máu liền sẽ đánh mất tính mệnh. Đang lúc hắn hết đường xoay sở lúc, Diệp Bạch thấy được một tia màu bạc trắng không gian năng lượng bị không gian để hồ dẫn dắt đi qua, cuối cùng không có vào tới trong cơ thể của nó. Mặc dù bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng là Diệp Bạch có thể cảm giác được không gian để hồ dục vọng cầu sinh cực mạnh. Lúc này không gian để hồ tựa như ép khô bọt biển đồng dạng, nó sẽ hấp thu đại lượng không gian năng lượng đến khôi phục không gian của mình bản nguyên. Cái này tương đương với khác loại tân sinh. Tin tức tốt, cái này chứng minh không gian để hồ ngay tại hấp thu không gian năng lượng, nó có sống qua khả năng tới. Diệp Bạch vì để cho không gian để hồ có thể sống tới, còn đem rất nhiều sinh mệnh nguyên chất nghiêng đổ ra, rơi vào không gian để hồ trên thân. Đồng thời không gian tinh hạch cùng không gian tinh thạch chất thành núi nhỏ. Các loại không gian hệ thiên tài địa bảo đều bị không gian để hồ hấp thu. Mà không gian để hồ cũng biết không tự chủ hấp thu cất giữ trong không gian trong túi bảo vật, trong đó liền bao gồm phong ấn cựu thần di vật thú thể. Chế tác thú thể bản thân muốn sử dụng không gian vật chất. Theo thú thể dần dần biến mất, hai cái cựu thần di vật xuất hiện tại không gian trong túi. Nhiều sóng dù bị nổ cùng ạ lụy xạ cựu thần di vật trên bản chất đều là từ không gian vật chất hỗn hợp có cựu thần bản nguyên cụ hiện mà thành. Nếu là bình thường, cựu thần di vật tự nhiên có đầy đủ sức chống cự. Nhưng là lúc này không bằng ngày xưa, bọn hắn bởi vì không gian bạo tạc được đến trọng thương, căn bản là không cách nào chống cự cái này như là thôn tính đồng dạng cấp đoạn. Rất nhanh cựu thần di vật không gian vật chất bị không gian để hồ hấp thu. Tiếng tâm lừng lấy cựu thần di vật cứ như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị không gian để hồ hấp thu. Tại Diệp Bạch trong mắt, không gian để hồ đang hấp thu đại lượng không gian năng lượng, bắt đầu chỉ là một tia. Theo thời gian tiến triển, thôn vệ trình độ liền gia tăng, càng ngày càng nhiều không gian năng lượng bị không gian để hồ hút vào tới trong thân thể. Những này không gian năng lượng ngưng tụ thành một cái thật dày kén. Không gian để hồ tiếng tim đập từ kén bên trong xông ra. Bịch bịch bịch. Lúc này không gian để hồ lượng máu mới dần dần tăng trở lại, chứng minh không gian để hồ vượt qua cực kỳ chật vật giai đoạn. Diệp Bạch trên mặt rốt cục nở một nụ cười, hắn vui đến phát khóc. Cảm động nước mắt rơi vào thật dày kén bên trong, lúc này cự kiện lắc lư tần suất bắt đầu tăng nhanh. Rất nhanh, lớn nửa tháng trôi qua. Không gian tinh hạch cùng không gian tinh thạch cũng bị hấp thu hoàn tất. Danh tự, không gian để hồ tiến hóa bên trong giới tính, được tố tính, phong, không gian tính cách, cố chấp cấp bậc, thất giai cấp 2 kỹ năng, thuận gió, trưởng khống nhẹ nhàng bố cánh, sinh ra hai đoàn phong đoàn phụ trợ phi hành. Lớn tiếng thét lên, trưởng khống mở ra thật to miệng, từ trong miệng phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Cánh đánh ra, trưởng khống dùng sức mạnh kiện hữu lực cánh tới quay kích địch nhân, đạt tới tất chúng hiệu quả. Không gian túi, đây là không gian để hồ bản mệnh kỹ năng tại trong miệng tạo thành một cái sân bóng đá lớn nhỏ, dùng để cất giữ vật tư. Không gian sẽ theo miệng rộng bổ nông thực lực tăng trưởng, mà mở rộng. Tại thôn phệ trừ bà long không gian tinh hạch về sau, không gian túi sát nhập một bộ phận trừ bà long vụn trộm giấu đi bảo vật. Mỏ chim xung kích, trưởng khống mỏ chim có thể như là như hạt mưa rơi vào đối thủ trên thân. Gió bão, trưởng khống triệu hồi ra kinh khủng phong bạo đến công kích đối thủ, đối một hệ sủng thú tổn thương càng lớn. Không gian cắt chém, trưởng khống triệu hồi ra hai thanh không gian chi nhận đến công kích đối thủ. Thần hồn nát thần tính, trưởng khống dùng lông vũ biến hóa thành rất nhiều phân thân đến đe dọa đối thủ. Dịch chuyển không gian, trưởng khống đem một cái vật phẩm từ một chỗ chuyển rời đến một nơi khác, thể tích càng nhỏ, chuyển di cần có tinh thần lực liền sẽ tăng ít. Không gian phong bạo, nhập môn triệu hồi ra cực lớn không gian phong bạo tập kích địch nhân, một khi địch nhân trúng chiêu, liền sẽ bị không gian phong bạo chôn xoắn nát. Tiến hóa lộ tuyến 1, thôn thiên hồ, lục giai không gian thuộc tính tinh hạch 10, lục giai không gian tinh thạch 10, lục giai hoa hướng dương sinh hạ sinh mệnh tinh lộ 10 dọn, tiến vào không gian vỡ vụ địa phương, lĩnh ngộ không gian phong bạo kỹ năng này, cụ thể tiến hóa tài liệu phối trộn, cần căn cứ không gian để hồ thân thể, tiến hành điều chỉnh. Tiến hóa lộ tuyến 2, khiếu thiên đề, lục giai phong thuộc tính tinh hạch 10, lục giai gió tinh thạch 10, bị cuồng phong chỗ vẩn quanh địa phương, lĩnh ngộ phong chân lý, cần căn cứ không gian để hồ thân thể, tiến hành điều chỉnh. DS, tại không gian trong lúc nổ tung, lĩnh ngộ không gian phong bạo chân lý, kỹ năng này nhập môn, nếu là có thể tiếp xúc càng nhiều không gian tinh hoạch cùng đá không gian, thôn thiên hồ có thể tiến hóa hoàn thành. Diệp Bạch nháy nháy một chút ánh mắt, nhiều như vậy không gian tinh hoạch cùng không gian tinh hoạch, đều không thể thỏa mãn không gian để hồ tiến hóa thành thôn thiên hồ. Nhiều như vậy không gian bảo vật, là đầu heo đều có thể xung kích tới cửu giai. Ta ngoan ngoãn à, gia hỏa này tiến hóa sau khi hoàn thành, không dám tưởng tượng sẽ lợi hại đến mức nào. A Diệp Bạch nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hắn đem cự kiện thu nhập tới sủng thú không gian bên trong, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài chính là nữ sĩ Bức. Trên mặt của nàng tràn đầy ý cười. Thế nào? Diệp Bạch đối với nữ sĩ Bức hỏi. Hắn biết đồng dạng không có việc gì, nữ sĩ Bức sẽ không dễ dàng đến gõ hắn cửa. Hơn nữa trên mặt mang ý cười đại biểu cho chuyện tốt. Diệp Bạch, phong bạo cự long lui đi. Hai hại cũng đã biến mất, tổ ủy hội người đã tiếp đến thượng cấp chỉ thị, dự định trao giải đầu. Hai sau thanh ly đang có tự khôi phục lại. Chúng ta cũng rốt cục có thể trở về nước. Nữ sĩ Bức vô cùng vui vẻ nói rằng. Tại phong bạo cự long tập kích phiêu lượng quốc bóng ma hạ, thị nạn sở lễ trao thưởng lộ ra phá lệ một mạc mà ấm áp. Đơn sơ trên sân khấu, mấy sâu thải sắc bóng đèn chập chờn sinh huy, đem ảm đạm tia sáng trang phục đạt được bên ngoài náo nhiệt. Đây không phải một cái tráng lệ nơi trốn, nhưng tỉ mỉ bố trí để cho người ta cảm nhận được một phần khác ôn nhu. Treo trên vách tường tỉ mỉ chế tác giải lụa màu, theo gió nhẹ nhàng tung bay, dường như là vượt qua thai sau người cổ vũ ủng hộ. Trong xó xỉnh, một đài mới tinh âm hưởng thiết bị ngay tại phát hình vui sướng âm nhạc. Bởi vì thời gian tương đối đuổi, cho nên tổ ủy hội minh bài đều không viết, trực tiếp dùng đầu to bút tại bảy lên viết rõ danh tự. Âm phù nhảy vọt trong không khí, vì cái này nho nhỏ khánh điển tăng thêm mấy phần ngày lễ khí tức. Từng trương cái bàn sắp hàng chỉnh tề, phía trên trưng bày dùng chai cola chế thành bình hoa cùng ngọn nến đài, ánh nến cùng âm nhạc đan vào một chỗ, tạo nên một loại kỳ dị hài hòa. Bởi vì tị nạn sở vật tư có hạn, khả năng này là đơn sơ nhất lễ trao thưởng. Nhưng là tuyển thủ dự thi nhóm cũng không ghét bỏ, bởi vì bọn hắn rốt cuộc sống đến gió bão cự long tối lui, bọn hắn thắng lợi. Trong đám người, người sống sót trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết đủ cười. Phục sức của bọn họ đủ loại, có mặc tổn hại âu phục, có thì là tùy ý phối hợp cũ áo. Tuyển thủ dự thi nhóm hưng phấn xuyên thẳng qua trong đám người, thưởng thức các loại tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực, mặc dù có không ít là có đồ hộp làm nóng sau, tiến hành tỉ mỉ bày bàn. Lễ trao thưởng bắt đầu, mấy vị thân mặc quần áo làm việc tị nạn sở người quản lý đi đến này. Các nữ sĩ, các tiên sinh, thật cao hứng chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ này. Tại tị nạn sở, chúng ta tránh thoát khó mà quên được thời gian. Hiện tại, để cho ta đến công bố, lần này toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu ba hạng đầu. Đầu tiên chúng ta từ tên thứ ba bắt đầu công bố a. Tên thứ ba, đến từ sắt gà quốc đái An Lăng tuyển thủ, chúc mừng nàng. Một cái tóc bạc mỹ nữ từ trong đám người đi ra, hiện trường lập tức vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Chúc mừng đái An Lăng tuyển thủ, nàng biểu hiện được vô cùng xuất sắc, cũng là số lượng không nhiều, có thể tìm tới sủng thú mới tiến hóa lộ tuyến thiên phú hình tuyển thủ. Chúc mừng nàng cùng nàng sủng thú nhóm. Người chủ trì giới thiệu xong về sau, ngay tại trên màn hình lớn công bố liên quan tới đái An Lăng điểm số, 98.1 điểm. Ông trời ơi, 98.1 điểm vẫn là tên thứ ba, kia thứ hai hạng nhất thành tích sẽ kinh khủng cỡ nào a? Đúng vậy à, toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu cử hành đã bao lâu nay, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao như vậy điểm số, còn khuất tại tên thứ ba, ta thật muốn nhìn một chút thứ hai hạng nhất thành tích. Hô, lần này toàn bộ hành trình đến đánh xì dầu, bất quá thắng ở còn sống trở về, còn sống chính là thắng lợi. Đám người nhao nhao nghị luận, hơn nữa càng nghị luận càng lớn tiếng. Yên tĩnh. Người chủ trì phất phất tay, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Tiếp xuống, chúng ta đem công bố tên thứ hai, hắn là đến từ phiêu lượng quốc lùi xì ẩn tuyển thủ, hắn có đầu đầy anh tuấn tóc ăn, một cái tóc vàng mắt xanh, ăn mặc giống quý tộc tiểu tử, sâu kín đi tới. Ta ơn người chủ trì, ta sẽ cố gắng. Người chủ trì vô cùng vui mừng nhìn về phía tiểu tử, nhưng là nội tâm lại âm thầm thở dài một hơi. Vì cái gì hạng nhất không phải hắn đâu, rõ ràng hắn điểm số cũng rất cao, đáng tiếc khoảng cách hạng nhất còn kém như vậy một chút. Đến, để cho ta công bố một chút, hạng nhất thành tích a. 1-2-3, sáng thành tích. Chỉ thấy 99.1 phân điểm số xuất hiện ở trên màn ảnh. Không phải đâu, tên thứ hai đều 99.1 điểm, kia hạng nhất thành tích được nhiều tốt mới có thể xứng được với hạng nhất a. Đúng vậy a, lần này tuyển thủ dự thi, quá biến thái, ta cũng không nghĩ đến hạng nhất là ai. Lần này tên kia quốc gia coi như nổi danh, dù sao phiêu lượng quốc lần này vậy mà thành vạn năm lão nhị, đoán chừng lĩnh đội đều muốn giận ngất trong nhà cầu. Đúng vậy a, đáng tiếc. Louis Cẩn cũng là âm thầm có chút khó chịu, hắn đều 99.1 điểm, thế nào còn sắp xếp thứ hai đâu. Chương 364, kịch độc cá nóc kình chương 364, kịch độc cá nóc kình hạng nhất điểm số rốt cục công bố, Diệp Bạch, đến từ Viêm Quốc, tổng điểm 99.5. Nhìn thấy cái thành tích này về sau, đám người xôn xao. 99.5, một cái tiếp cận mát điểm điểm số. Diệp Bạch ung dung từ trong đám người ép ra ngoài, hắn đưa tay cầm lấy tổ ủy hội ban bố giấy khen. Khoe miệng lộ ra hàm răng trắng đoán. Ta tất cả, đều đến từ ta Viêm Quốc, sự thành tựu của ta cũng tới từ tại Viêm Quốc. Ta là trở thành Viêm Quốc cư dân mà kiêu ngạo, ta mà sống là Viêm Quốc người mà kiêu ngạo. Diệp Bạch giống giật nói. Căn cứ tổ ủy hội quy tắc, ngươi có thể đem chính mình bồi dưỡng sủng thú mang về Viêm Quốc. Đồng thời, ngươi còn chiếm được lần này nghiên cứu viên đại hội ban thưởng. Một số thiên tài địa bảo, cùng tiền mặt ban thưởng. Tổ ủy hội người đem 1000 vạn đao chi phiếu đưa cho Diệp Bạch. Ta ơn tổ ủy hội, cảm ơn mọi người. Đợi đến tị nạn sở cửa từ từ mở ra về sau, thanh nồng hương vị xông vào mũi. Nước hồ cấp tốc thối lui, chỉ để lại đầy mặt đất nước bùn. Tị nạn sở ngoài cửa lớn đều bị nước bùn chắn đầy, phí hết lão như cái mũi khí lực mới đưa đại môn mở ra. Rong cùng cành cây khô cuốn dao không rõ, bị nước hồ cọ rửa đến lộn xộn vô tự. Dương quang xuyên thấu qua tầng mây khe hở, pha tạp vẩy vào cái này một mảnh hỗn độn bên trên, đem tất cả nhiễm lên một tầng ưu thương kim sắc. Màu đen cáo chết quạ tại tầng trời thấp xoay quanh, phát ra thê lương tiếng kêu. Toàn bộ tân nước đại học đều bị trận này đột nhiên xuất hiện hồng thủy chỗ sông hủy. Phong bạo cự long mang tới ảnh hưởng là to lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người. Trường học du thuyền sóc này tại sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước, thân thuyền đã xuất hiện nhiều chỗ tổn hại vết tích. Trận này từ phong bạo cự long nhấc lên hồng thủy hành động, cuối cùng vẫn là bởi vì quang minh thần tự mình thi triển thần hàng, bám vào tại vinh quang thiên sứ trên thân, mới cuối cùng đánh tan phong bạo cự long quân đoàn, cũng đem phong bạo cự long đả thương. Mà vinh quang thiên sứ cũng bởi vì quang minh thần hàng, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nó ngủ say tại á không gian bên trong, cái này toàn bộ phiêu lượng quốc là thuộc Bát Vương phạm vi thế lực lớn nhất. Đại gia, bởi vì phiêu lượng quốc gặp tai họa nghiêm trọng, cơ hồ toàn bộ sân bay đều đã quan bế, sân bay đường bằng có đại lượng nước bùn. Cho nên đại gia về nước đoán chừng còn muốn chừng một tuần lễ. Tổ ủy hội người đưa ra đáp án. Nghe được đáp án này về sau, đại gia nụ cười cứng đờ. Chơi à lỗ, còn muốn tại tị nạn sở ở một tuần lễ sao? Bọn hắn nguyên bản cao hứng tâm tình, lập tức lại trở nên như đưa đám một chút. Gió báo cự long quân đoàn bị đánh tan, nhưng là còn có rất nhiều nguy hiểm dị thú lưu lại. Nếu là đại gia có năng lực lời nói, hy vọng có thể thi triển một chút biệt thủ. Tổ ủy hội chủ tịch đối với đại gia khách khí nói rằng. Diệp Bạch thì bắt đầu xem xét mấy ngày nay để ép tình báo. Một đám kịch độc cá nóc kình bị vây ở khoảng cách Tân Nước Đại học không xa hồ nước bên trong, bọn chúng hình thể vô cùng khổng lồ, như là một chiếc cỡ lớn xe tăng, trên người của bọn nó che kín gai độc, phía trên có dính kiến huyết phong hầu kịch độc. Một đám cương nhận của phân bố tại Tân Nước Thị Thiên Đàn phụ cận, một khi tiến vào bọn hắn phạm vi săn thú, liền sẽ cấp tốc xuất động, giải quyết con mồi. Một phần nhỏ đế vương tôm hùm quân đoàn, phân bố tại trên mặt đất đầm lầy phụ cận, bọn chúng giáp xác vô cùng cứng rắn, thủy hỏa bất xâm, lại sợ hai điện thuộc tính sủng thú vây công, bọn chúng thiết bày, giáp xác là nhược điểm của bọn nó. Đế vương tôm hùm chất thịt vô cùng tươi ngon. Bốn bởi vì Vinh Quang Thiên Sứ nhận lấy trọng thương, thân thể ở vào sắp gặp tử vong giai đoạn, nguyên bản giáng lâm Hải Thần Uyên Thiên Sứ đại quân sẽ chỉ hoan giáng lâm. Năm tất cả thần minh đều không thể lưu lại lâu dài tại Lam Tinh bên trên, nhận lấy Lam Tinh tinh bích ảnh hưởng, thần lực của bọn nó cũng sẽ nhận cực lớn khắc chế. Sáu căn cứ một chút thế gia bí mật bất truyền, sủng thú từ lục giai tiến giai tới thất giai, đều muốn nắm giữ lĩnh vực, nhưng là cũng có một loại vô cùng phương thức đặc thù, có thể nhường lục giai sủng thú biến thành chuẩn thất giai sủng thú. Phương pháp như sau: một khi sủng thú sử dụng phương pháp như vậy, thực lực của bọn nó sẽ vĩnh viễn không chiếm được đề cao. Bảy phong bạo cự long bị quang minh thần chỗ kích thương, nó trốn ở ngựa Á Na rãnh biển bên trong, nơi đó là máy bay đường thủy một trong. Nếu là chọc tới phong bạo cự long không vui, nó liền sẽ triệu hoán gió lốc, phá hủy máy bay. Tám theo 28 tinh tú khuê một lang chính thức quý vị, viêm quốc khí vận bắt đầu dần dần tăng trở lại. Đợi đến Bắc Thần Tiên Lang nhận trở lại khí vận điện thời điểm, viêm quốc vận sẽ được đến tăng cường. 91 khối không gian thật lớn kết tinh rơi vào khoảng cách Tân Nước Thị không xa to lớn bên trong hòn đảo nhỏ, nhận không gian kết tinh ảnh hưởng. Không gian chung quanh biến không quá ổn định, đảo nhỏ khi thì xuất hiện, khi thì mất tích, chỉ có không gian thuộc tính sủng thú mới có thể không bị ảnh hưởng. Mười hồng thủy về sau, tất nhiên sẽ có lớn ôn dịch chi thần tín đồ sẽ đem ôn dịch giáng lâm tới phiêu lượng quốc, thừa cơ rời đi nơi này, không phải ôn dịch đấng ký liền sẽ rơi xuống ở trên người của ngươi. Diệp Bạch nhìn thấy tình báo mới nhất về sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngược lại hiện tại cũng trở về không đi, còn không bằng trợ giúp phiêu lượng quốc thanh lý tàn lưu lại cao giai dị thú, còn có thể cho mình kiếm lấy một chút thanh danh tốt. Trọng yếu nhất là, hắn có thể tạm thời rời đi đại bộ đội, đi tìm kia một khối không gian kết tinh. Diệp Bạch mơ hồ có một loại dự cảm, nếu là hắn không đi tìm khối kia không gian kết tinh, hắn sẽ hối hận cả đời. "Uy Lý hội trưởng, ta báo danh." Diệp Bạch giơ tay lên, một bên nữ sĩ bức liều mạng đối Diệp Bạch nháy mắt. "Ngươi điên rồi, lúc này đi báo danh tiêu diệt toàn bộ dị thú. Ngươi đợi thêm một tuần lễ, nói không chừng liền có thể đi về, làm gì mạo hiểm đâu." Nữ sĩ bức biết phiêu lượng quốc người đối Diệp Bạch nhìn chằm chằm, những người khác đối Diệp Bạch cũng là nhìn chằm chằm. Rất có một loại không muốn đem Diệp Bạch thả ra, chỉ muốn nhường Diệp Bạch lưu tại phiêu lượng quốc ý tứ. Một khi Diệp Bạch tại giã ngoại xảy ra ngoài ý muốn, cũng không liên quan phiêu lượng quốc chuyện. Diệp Bạch không nhìn nữ sĩ bức cử động, hắn vẫn ngoan cố giơ hai tay lên. "Tốt, khó được Diệp Bạch đồng học nhiệt tâm như vậy. Vậy thì làm phiền ngươi điều tra một chút Tân Ước đại học phụ cận tồn tại nào dị thú. Không cần ngươi hoàn toàn dựa vào gần nơi đó, chỉ cần ngươi ở chúng quanh phụ cận đi một vòng liền tốt." Úy Lý hội trưởng cũng không muốn Diệp Bạch xảy ra ngoài ý muốn, không phải phiêu lượng quốc liền sẽ đem trách nhiệm quái tại trên người mình, hắn còn muốn tiếp nhận viêm quốc lửa giận, cảm giác chính mình tiểu tâm can đều có chút không chịu nổi. Kỳ thật hắn cũng không muốn Diệp Bạch ra ngoài tiêu diệt toàn bộ dị thú, nhưng là Diệp Bạch không đứng ra, những người khác cũng sẽ không đứng ra. "Tốt." Diệp Bạch không gian để hồ đang ở tại tiến hóa bên trong, hắn chỉ có thể đem vạn biến điệp triệu hoán đi ra. Vạn biến điệp lắc mình biến hóa, biến thành quang minh nữ thần điệp. Trên người nó tản ra thánh khiết quang mang, Diệp Bạch ngồi tại vạn biến điệp trên lưng. Vạn biến điệp còn cẩn thận thi triển thánh quang che chở, một bên còn có 6 con lôi quang điệp vương vì đó hộ giá hộ tống. Nó muốn đem Diệp Bạch an toàn đẳng cấp tăng lên tới tối cao, không phải một khi Diệp Bạch xảy ra bất trắc, trong đoàn đội tiểu đồng bọn liền sẽ chỉ trích chính mình. Ở đằng kia trời xanh không mây trần trời, một cái màu ngà sữa hồ điệp nương theo lấy gió nhẹ, cánh của nó như là gấm vóc giống như long lánh ánh sáng lóa mắt màu. Trung quanh là 6 con tản ra lôi quang hồ điệp nương theo lấy cái này che kín thánh khiết hồ điệp. Diệp Bạch ngay tại vạn biến điệp trên lưng tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi xuống một chỗ hồ nước bên trên. Cái hồ này khoảng cách Tân Ước đại học hồ nước không xa. Từng con bóng đen ngay tại khoảng cách mặt hồ chỗ không xa. Nhìn thấy Diệp Bạch đến về sau, kịch độc cá nóc kình từ trong nước xông ra. Kịch độc cá nóc kình, thân hình mượt mà cứng hãn, phản phất là dưới biển sâu bá chủ, thân thể của bọn chúng có một chiếc xe tăng lớn như vậy. Nó kia đầy người gai ngược, như là từng nhánh mũi tên, lộ ra lãnh khốc vô tình sắc cơ. Mỗi khi nó hé miệng, miệng lớn hít thở, thân thể liền sẽ trực tiếp bành trướng, biến thành trước đó gấp mấy chục lần. Trên lưng những cái kia gai ngược liền giống như trên chiến trường binh sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi một cây đâm lên, đều chứa đầy chí mạng ngọc độc, chỉ cần nhẹ nhàng một đâm, liền có thể kiến huyết phong hầu, nhường con mồi trong nháy mắt đánh mất sức chống cự. Kịch độc cá nóc kình ánh mắt đen nhánh lóe sáng, nhìn qua có một tiếng ngâm anh. Miệng của nó khẽ trương khẽ hợp, nuốt từng ngụm lớn lấy nước hồ. Trên đầu bén nhọn độc giác như là một thanh sắc bén bảo kiếm đồng dạng, độc giác có dài 2 mét, tại mặt trời chiếu xuống tản ra rét lạnh qua mang. Cứ việc trên thân che kín nguy hiểm ngay ngược, nhưng cá nóc kình hành động lại bén nhạy dị thường. Nó ở trong nước du động lúc, mỗi một phiến lân phiến đều lóng lánh ngân sắc qua mang, giống như từng khỏa bảo thạch dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Những này thế nhưng là phong bạo cự long mang tới tinh nhuệ. Danh tự: kịch độc cá nóc kình, giới tính: được đặc tính, gai độc, gia tăng đối thủ bị gai độc trúng đích xác suất. Thuộc tính: độc, nước đẳng cấp, lục giai đỉnh phong kỹ năng, gai độc, Tinh thông trên thân che kín sắc bén gai ngược, những này gai ngược bên trong ẩn có chứa kịch độc, một khi đâm vào tới địch trong cơ thể con người, liền sẽ để địch nhân xa vào đến chúng độc chí mạng trạng thái. Siêu cao áp súng bắn nước, tinh thông thôn phệ đại lượng nước hồ, từ trong miệng phun ra siêu cao áp súng bắn nước, tại không có vào con mồi thể nội về sau, sẽ đem con mồi thể nội nội tạng xuống nước. Bành trướng, tinh thông kịch độc cá nóc kình tại thôn phệ đại lượng chất lỏng về sau, thân thể sẽ bành trướng thành trước đó gấp mấy chục lần. Gai độc xung kích, tinh thông từ trên lưng bắn ra sắc bén gai độc, tại chúng đích đối thủ thời điểm, gai độc sẽ ở đối thủ thể nội vỡ ra, cho đối thủ hai lần tổn thương. Dòng nước xung kích, tinh thông từ trong miệng phun ra đại lượng dòng nước để trốn tránh công kích, một bên chạy trốn còn có thể một bên công kích địch nhân, dòng nước lực trùng kích cực mạnh, có thể cắt chém kim loại. Sừng nhọn chui, tinh thông kịch độc cá nóc kình trên đầu sừng nhọn có thể tiến hành cao tốc xoay tròn, mượn nhờ trong nước du động tốc độ, nó sừng nhọn chui tốc độ cực nhanh, thường thường con mồi còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền đã bị độc giác chỗ xuyên qua. Thủy chi phòng hộ, tinh thông trên thân xuất hiện đại lượng nước đến bảo vệ mình, những này như là thạch đồng dạng dòng nước, miễn bị vật lý tính công kích. Lĩnh vực tạm thời chưa có tiến hóa lộ tuyến một, kịch độc cá nóc kình vương, kịch độc cá nóc kình bên trong vương giả, chỉ có thực lực cường đại nhất kịch độc cá nóc kình mới có cơ hội tiến hóa thành kịch độc cá nóc kình vương. Đánh giá, kịch độc cá nóc kình là cá nóc kình họ hàng, bọn hắn so cá nóc kình độc tố còn mạnh hơn, hơn nữa tính cách của bọn nó dị thường táo bạo, chỉ cần một lời không hợp liền sẽ công kích con mồi, trong cơ thể của bọn nó hồng ngọc thịt, nghe nói so cá nóc kình thịt cá còn muốn tươi ngon mấy lần. Bất tranh khí nước mắt từ khóe miệng xông ra, đây là đội vàng nằm đến đưa nguyên liệu nấu ăn sao? Tại bạn biến điệp chào hỏi hạ, lôi quang điệp vương từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn rơi vào khoảng cách hồ nước vị trí không xa, toát ra trận trận bình phong. Trên mặt hồ xuất hiện một tầng bệnh sóng gợn lan tan, tại trong hồ nước huyết tán ra đến. Lôi quang điệp vương toàn thân là màu lam. Cánh chim màu xanh lam tản mát ra thần thánh mà uy nghiêm lôi quang, trong không khí tràn đầy ken ken rung động dòng điện âm thanh, dường như vô thượng tồn tại giáng lâm tới thế gian. Nó nhìn xuống kịch độc cá nóc kình, trong ánh mắt tràn đầy uy áp cùng bá đạo, nó nguyên bản là thao túng lôi điện vương giả. Lôi quang điệp vương nhẹ nhàng nuốt cánh, phía sau cánh chim màu xanh lam đột nhiên triển khai, trên người lôi đỉnh chi lực như là phiên giang ngược biển giống như hội tụ mà thành, tạo thành to cỡ miệng chén trận trận của lôi. Nó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem kịch độc cá nóc kình đang đợi Diệp Bạch mệnh lệnh. Kịch độc cá nóc kình toàn thân tản ra kịch độc khí tức, nó nguyên bản ngốc manh trong ánh mắt, đột nhiên để lộ ra tà ác cùng kinh thường, trên thân khí thế chán nản biến đổi. Kịch độc cá nóc kình mở ra miệng lớn, trong miệng che kín răng nhọn, nọc độc từ trong miệng phun ra ngoài, như là từng đạo thủy tiễn đồng dạng, hướng về lôi quang điệp vương đánh tới. Lôi quang điệp vương vỗ nhẹ nhẹ đánh cánh, linh hoạt ở giữa không trung bay vọt, tránh thoát kịch độc tập kích. Độc tiễn rơi vào khoảng cách hồ nước không xa nước bùn bên trong, đem nước bùn trực tiếp ăn mòn, toát ra trận trận bạch nhãn. Mà lôi quang điệp đột nhiên vỗ cánh, trên thân quấn quanh hồ quang điện, hóa thành vô số lôi điện chi tiễn, như thiểm điện bắn về phía kịch độc cá nóc kình. Kịch độc cá nóc kình cũng không yếu thế, nó tại trong hồ nước thả người nhảy lên, đồng thời hé miệng từng ngụm thôn vệ lấy nước hồ. Thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Nó bên ngoài thân gai ngược trong nháy mắt cao cao dựng đứng, hóa thành đao sắc bén kiếm. Trên đầu độc giác bắt đầu xoay tròn, hướng về lôi quang điệp vương tấn mãnh công kích. Một cái lôi quang điệp vương đối ứng nhiều con kịch độc cá nóc kình. Những này kịch độc cá nóc kình tại trong hồ nước tốc độ rất nhanh, thường thường lôi quang điệp vương còn chưa phát động công kích, kịch độc cá nóc kình đã lẻn vào đến trong hồ nước. Chiến đấu kịch liệt như trận báo giống như triển khai. Lôi quang điệp vương dáng người mạnh mẽ, mỗi một lần né tránh đều vừa lúc tránh đi kịch độc cá nóc kình độc tiễn. Cái này khiến kịch độc cá nóc kình biến càng thêm tức giận. Mắt cá chết ánh mắt nhìn chằm chằm lôi quang điệp vương. Đầu của nó ngay tại cấp tốc chuyển động. Đồng thời kịch độc cá nóc kình còn tại tính toán lôi quang điệp vương quỹ tích vận hành. Từng đạo hồ quang điện rơi vào tới trong hồ nước, không ít kịch độc cá nóc kình bị điện giật tới miệng sủi bọt mép nâng lên. Nhưng là càng nhiều kịch độc cá nóc kình thì đang kiên trì. Diệp Bạch mỗi đi săn một cái kịch độc cá nóc kình, đều sẽ trước tiên đem cổ sống của nó cắt ngang, dạng này kịch độc cá nóc kình cũng sẽ không kịch liệt dãy rủa, để tránh nọc độc chảy ngược nhập thể, trực tiếp ô nhiễm thịt cá. Lúc này, trên mặt hồ xuất hiện đại lượng bọt khí, một cái bóng đen ngay tại cấp tốc tiếp cận. Chỉ nghe được xoạt một tiếng, trắng bóng dòng nước từ trên người của nó chảy xuống, rơi xuống trên mặt hồ. Nó đỉnh đầu độc giác như là sắc bén như vậy trường thương đồng dạng, trên thân che kín vảy màu tím. Nó vây cá đều như là lưỡi dao sắc bén, mặt trời chiếu xạ tại nó trên lân phiến, tản ra yêu dã tử sắc. Chương 365, mới khảo nghiệm chương 365, mới khảo nghiệm đánh tiểu nhân, tới giả. Cái này rất bình thường. Bất quá cùng Diệp Bạch tưởng tượng không giống nhau lắm. Gia hỏa này trên thân che kín bén nhọn gai ngược, trên người nó kim quang lấp lóe, tựa như độ một tầng kim loại đồng dạng. Danh tự, kim quang cá nóc kình giới tính, được đặc tính, không gì không phá, tăng lên gấp 3 lực phòng ngự. Thuộc tính, kim, nước đẳng cấp, thất giai cấp 2 lĩnh vực, sắt thép lĩnh vực. Có thể gia tăng chính mình sắc bén độ, tăng lên lực công kích. Kỹ năng, gai sắt, tinh thông trên thân che kín sắc bén gai ngược, những này gai ngược bên trong ẩn chứa có kim loại khí tức, một khi đâm vào tới địch trong cơ thể con người, những kim loại này khí tức liền sẽ cùng huyết dịch kết hợp, trưởng thành sắc bén gai nhọn. Siêu cao áp thủy pháo, tinh thông thôn phệ đại lượng nước hồ, từ trong miệng phun ra siêu cao áp thủy pháo, tại không có vào con mồi thể nội về sau, sẽ đem con mồi thể nội nội tạng xuống nước. Bành trướng, tinh thông kim quang cá nóc kình tại thôn phệ đại lượng chất lỏng về sau, thân thể sẽ bành trướng thành trước đó gấp mấy chục lần, lực phòng ngự cũng sẽ tăng cường mấy lần. Kim loại nặng xung kích, tinh thông bành trướng thành một cái to lớn hình cầu, đối với đối thủ mạnh mẽ đâm tới, lực công kích sẽ thay đổi cực kỳ khủng bố. Xương nhọn chui, Tinh thông kịch độc cá nóc kình trên đầu sừng nhọn có thể tiến hành cao tốc xoay tròn, mượn nhờ trong nước du động tốc độ, nó sừng nhọn chui tốc độ cực nhanh, thường thường con mồi còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền đã bị độc giác chỗ xuyên qua. Thủy chi phòng hộ, tinh thông trên thân xuất hiện đại lượng nước đến bảo vệ mình, miễn bị vật lý tính công kích. Tiến hóa lộ tuyến 1, tạm thời chưa có đánh giá, kịch độc cá nóc kình vương ngoại ý muốn thôn vệ kim tinh về sau, tiến hóa thành hiện tại cái dạng này, nó nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự cùng sức chiến đấu, trên người gai nhọn đang thắt vào đến đối thủ thể nội về sau, sẽ còn xảy ra hai lần bạo tạc. Chỉ thấy kim quang cá nóc kình hít một hơi thật sâu, đại lượng dòng nước tràn vào tới trong miệng của nó. Thân thể của nó cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên, trên người gai sắc như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng dựng đứng lên. Lúc này kim quang cá nóc kình như là một chiếc cỡ lớn du thuyền đồng dạng. Chỉ nghe được phanh 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 liên tiếp thanh âm, cỡ lớn gai nhọn như là như đạn pháo đánh tới. Mấy cái né tránh không kịp lôi quang điệp vương, thân thể liền bị gai nhọn xuyên qua, bọn hắn như là diều bị đứt dây đồng dạng, từ không trung rơi xuống. Vạn biến điệp cảm giác phân thân bị diệt về sau, lập tức có chút khó chịu. Bất quá nó bận tâm tại trên lưng mình Diệp Bạch, tạm thời chưa phát động công kích. Gia hỏa này có chút phách lối a. Diệp Bạch nhìn xem ngay tại nhe răng trợn mắt kim quang cá nóc kình. Gia hỏa này đã lên chính mình danh sách tất sát. Kim tinh thế nhưng là một cái tốt, đối với kim hệ sủng thú tới nói, có thể tăng tiến bản nguyên chi lực. Vạn biến điệp, để cho ta mở mang kiến thức một chút năng lực của ngươi a. Diệp Bạch lập tức nhảy tới một cái khác lôi quang điệp vương trên thân. Giải phóng vạn biến điệp biến thân thành lôi quang điệp vương, thể tích của nó đều so phân thân lớn hơn mấy lần. Ken ken rung động dòng điện tại lôi quang điệp vương trên thân lan tràn ra. Kinh khủng dòng điện từ không trung rơi xuống trên mặt hồ, cuồn cuộn cột nước trực tiếp tuôn ra lên thiên không. Đầy trời lôi quang giao thoa từ không trung rơi xuống, bị liên lụy kịch độc cá nóc kình, nhao nhao đảo cái bụng từ trong hồ nước nổi lên. Lôi quang tại kim quang cá nóc kình trên thân lan tràn, nó có thể cảm giác được thân thể trận trận run lên, cái này trực tiếp kích thích kim quang cá nóc kình hung tính. Nó đột nhiên từ trong miệng phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống, thanh âm này tựa như là lợn rừng tiếng kêu đồng dạng. Vô số gai nhọn lần nữa từ trên người nó dài đi ra, nó từ trong miệng phun ra một đạo nước chảy xiết. Đây chính là kim quang cá nóc kình thành danh tuyệt kỹ siêu cao áp thủy pháo, nếu là vạn biến điệp bị thủy pháo trúng đích, tuyệt đối sẽ tại cao áp bên trong, thân thể chia 5 x 7. Lúc này vạn biến điệp trên người nhan sắc trong nháy mắt cải biến, nó biến thành màu xanh thẳm. Siêu cao áp thủy pháo quán xuyên vạn biến điệp thân thể, nhưng là vạn biến điệp lại lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ đi ra. Tại không đến 0.01 giây, liền biến thân thành ngũ hành điệp bên trong nước nặng điệp, vạn biến điệp hiện tại có thể a, đều có thể tùy tâm sử dụng tiến hành biến hóa. Diệp Bạch nhịn không được mở miệng nói ra. Nước nặng điệp có thể miễn dịch thủy hệ tổn thương, hơn nữa còn có thể thao túng dòng nước, cũng đem dòng nước biến thành nước nặng. Kim quang cá nóc kình lập tức cảm giác được chung quanh nước dường như có sinh mệnh, trực tiếp đem chính mình bao quanh trói buộc lên. Nó liều mạng dãy rồi lấy, nhưng là vẫn không cách nào tránh thoát. Ngay lúc này, kim quang cá nóc kình cảm giác được thân thể của mình đang không mà lên. Lúc này, Diệp Bạch đống nhiên phát hiện kim quang cá nóc kình khí thế trên người biến đổi. Nó phá vỡ thủy cầu, đột nhiên đâm đầu thẳng vào tới trên mặt hồ. To lớn cột nước phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời hơi nước từ không trung lốp bốp rơi xuống. Diệp Bạch suy đoán, gia hỏa này hẳn là vận dụng lĩnh vực. Đầy trời lôi quang rơi xuống từ trên không, nặng nề mà đánh vào tới trong hồ. Cuồng bạo dòng điện lần nữa rơi xuống từ trên không. Trắng bóng dòng nước phóng lên tận trời, nhưng là kim quang cá nóc kình dường như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này nó tựa hồ đối với dòng điện miễn dịch vạn biến điệp dường như có chút tức giận. Nó nguyên bản liền có thể vượt cấp chiến đấu. Kim quang cá nóc kình lĩnh vực tăng thêm, chỉ là để nó biến càng thêm da dày thịt béo. Đã từ mặt ngoài không có chỗ xuống tay, kia chui vào tới kim quang cá nóc kình thể nội đâu. Vạn biến điệp có như thế một cái ý nghĩ. Nó lặng lẽ phân ra u ám điệp vương phân thân. U ám điệp vương tính bí mật rất tốt, hơn nữa thân hình còn hơi nhỏ, nó bước cánh, dần dần bay đến khoảng cách kim quang cá nóc kình chỗ không xa. Nó đang đợi kim quang cá nóc kình mở miệng trong nháy mắt. Vạn biến điệp thì đem lôi quang ngưng tụ thành từng đạo trường mâu, chỉ thấy nó đột nhiên đối với kim quang cá nóc kình phương hướng bắn vọt mà đi. Lôi điện trường mâu nặng nề mà bổ vào kim quang cá nóc kình trên thân, lập tức nổ bể ra đến. Kim quang cá nóc kình nghe được như sấm nổ tiếng vang, đầu của nó lập tức ông ông tác hưởng. Bị chọc giận kim quang cá nóc kình nổi giận, nó đem miệng há thật lớn, đại lượng nước hồ tràn vào tới trong miệng của nó. Khổng lồ thủy hệ năng lượng tụ đến, thừa dịp này, U Ám Điệp Vương thuận thế tiến vào kim quang cá nóc kình thể nội. Nó nghe được nước chảy xiết âm thanh hội tụ tại kim quang cá nóc kình thể nội, cũng nghe được cá nóc kình huyết dịch lưu động phát ra róc rách thanh âm. Vạn biến điệp rốt cục lộ ra ánh mắt đắc ý, nó có thể khống chế phân thân của mình, lúc này tựa như điều khiển một cái nở tờ cờ đồng dạng, ngay tại kim quang cá nóc kình thể nội mạnh mẽ đâm tới. Mấu chốt nhất là, vạn biến điệp có thể khống chế phân thân của mình, chuyển đổi thuộc tính. Ken ken rung động dòng điện tại kim quang cá nóc kình thể nội nhảy nó lấy. Đang nổi lên siêu cao áp thủy pháo kim quang cá nóc kình, lập tức cảm giác được thể nội phiên ra ngược biển. Thủy pháo trong nháy mắt tán đi, kim quang cá nóc kình thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Nó đâm đầu thẳng vào trong mặt hồ biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bạch lặng lặng mà nhìn xem chạy xiết mặt hồ, vạn biến điệp cũng không nổi, ngay tại lặng lặng chờ đợi. Mặt nước sóng nước lấp loáng, ánh mặt trời vẩy xuống ở trên mặt hồ dường như khảm nạm lấy điểm điểm kim quang. Đột nhiên, một hồi bọt nước băng lên, kim quang cá nóc kình mặt mũi tràn đầy thống khổ ở trong nước dãy rủa, thân thể của nó khi thì nhảy lên thật cao, khi thì trùng điệp quằn xuống. Quay đến trung quanh bọt nước vàng khắp nơi, trong mắt của nó lộ ra một tia thống khổ cùng mê mang, dường như không thể nào hiểu được vì sao đột nhiên gặp như thế tra tấn. Kim quang cá nóc kình thân thể bắt đầu biến nặng nề, mỗi một lần nhảy bọt đều lộ ra lực bất tòng tâm. Động tác của nó dần dần chậm chạp, dãy rùa biến thành vô lực đông đưa, ở trên mặt nước lẻ loi trơ trọi đồng bền. rốt cục kim quang cá nóc kình không động đậy được nữa, thân thể của nó bắt đầu bay lên mặt nước, phần bụng chỉ lên trời, màu trắng cái bụng lộ ra, nó không có trước đó phép lối. Mặt nước khôi phục bình tĩnh, chỉ có rất nhỏ gợn sóng đang từ từ khuếch tán. Diệp Bạch có thể cảm nhận được kim quang cá nóc kình sinh mệnh trôi qua. Chỉ thấy kim quang cá nóc kình mắt mở thật to, một bộ chết không nhắm mắt biểu lộ. Vạn biến điệp, ta ngược rất là hiếu kỳ, ngươi là thế nào đem kim quang cá nóc kình xử lý? Gia hỏa này đối thuần túy vật lý công kích miễn dịch, đồng thời còn nắm giữ chống cự dòng điện tê dại năng lực. Diệp Bạch đối với Vạn Biến Điệp hỏi. Vạn Biến Điệp đem vừa rồi phát sinh tất cả truyền đến Diệp Bạch thức hải bên trong. Thì ra là thế, gia hỏa này mặt ngoài là rất lợi hại, nhưng là chỉ cần chui vào tới thể nội, liền bị cầm chắc lấy. Diệp Bạch minh bạch kim quang cá nóc kình ngược điểm. Hắn lấy ra dị thú trí, ở phía trên viết. Tính danh, kịch độc cá nóc kình miêu tả, hình thể như là một chiếc cano lớn nhỏ, trên đầu có sừng dài, trên người có gai ngược, nọc độc chứa đựng tại gai ngược bên trên, một khi bị gai độc trúng đích, thì bị rót vào kiến huyết phong hầu nọc độc. Nhược điểm, bề ngoài cứng rắn như sắt, bên trong vô cùng mềm mại. Tính danh, kim quang cá nóc kình miêu tả, hình thể như là một chiếc cỡ trung du thuyền lớn nhỏ, trên đầu có bén nhọn sừng dài, khoác trên người gai ngược cực kỳ cứng rắn, có thể so với sắt thép, một khi bị gai ngược trúng đích, bên trong chứa đựng kim loại khí tức sẽ tiến vào con mồi thể nội, cũng mọc ra gai sắt. Nhược điểm, bề ngoài cứng rắn như sắt, bên trong vô cùng mềm mại. Diệp Bạch đem hai loại sủng thú dáng vẻ cũng họa vào đến dị thú trí bên trong, được 50 điểm tích lũy. Tiếp xuống, liền phải đem những này kịch độc cá nóc kình cùng đầu này kim quang cá nóc kình xử lý một chút. Những này kịch độc cá nóc kình thể nội còn có kịch độc, cần cẩn thận phân giải mới được. Da cá, gai ngược, nội tạng đều có kịch độc, nhưng là não hoa cùng tới gần đại não kia một đống thịt, được người xưng là thế gian chân tu. Bởi vì chân long chi linh vẫn hướng phía trúc long chi linh phương hướng tiến hóa, cho nên lần này Diệp Bạch đem Bắc Thần Thiên Lang nhận cho kêu gọi ra. Diệp Bạch mơ hồ suy đoán, chân long chi linh cùng không gian đề hồ trước mắt còn chưa tiến hóa thành công, đoán chừng cùng chính mình còn chưa tiến vào thất giai có quan hệ rất lớn. Nếu là mình bước vào tới thất giai cánh cửa, đoán chừng cái này hai cái sủng thú chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa hoàn thành, mà không phải ở vào loại này nửa tiến hóa trạng thái. Bắc Thần Thiên Lang nhận nghe nói là 28 tinh tú bên trong cường đại nhất hồn khí, lực công kích của nó cũng là 28 tinh tú bên trong mạnh nhất. Diệp Bạch thoải mái mà sử dụng Bắc Thần Thiên Lang nhận bóc đi ra cá, nhổ đi gai ngược, nội tạng cũng bị hắn móc ra, chỉ còn lại có một đoạn óng ánh sáng long lanh thân cá. Hắn như là đầu bếp dốc thịt trâu đồng dạng, đem thân cá phân giải. Óng ánh sáng long lanh như là thạch đồng dạng cá não, cá gương mặt thịt, xương cá, phần lưng xương sườn. Loại kịch độc này cá nóc kình đều bị phân giải đến rõ ràng. Diệp Bạch cũng chia loại đóng gói tốt, để vào tới túi bịt kín bên trong, còn nhường Hàn Băng Ly Long nổ một ngụm hạt khí, có thể nhường thịt cá giữ tươi lâu hơn một chút. Đến mức kim quang cá nóc kình, cái kia chính là một cái đại công trình. Đáng giá vui mừng là, Bắc Thần Thiên Lang nhận có thể như là đồ vũ, mở ra kim quang cá nóc kình vẫn lấy làm kiêu ngạo lân phiến. Những này danh xưng không gì không phá lân phiến, tại Bắc Thần Thiên Lang nhận hạ, vậy mà vô cùng nhẹ nhõm liền bị tách ra. Đông, một mảnh lân phiến nện rơi trên mặt đất, lưu lại một cái thật sâu cái hố nhỏ. Diệp Bạch xử lý dòng dã 2 giờ, mới đưa kim quang cá nóc kình phân giải hoàn tất. Lúc này, nữ sĩ bước xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Bạch, Kỳ Lân Nguyên Soái có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ này 10 phần khẩn cấp, khả năng cần ngươi lập tức tiến về nơi này. Nữ sĩ bước xuất hiện một phút này, Diệp Bạch nội tâm lộn bộ một chút. Không gian kết tinh còn không có cầm tới a, có thể hay không muộn một chút thân. Diệp Bạch mặc dù nội tâm vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là hắn hay là nhận lấy nữ sĩ bước trên tay kính mắt. Đợi đến đeo lên kính mắt về sau, hắn xuất hiện trước mặt một cái vô cùng ai hùng nam nhân. Hắn chính là danh xưng Viêm Quốc thủ hộ thần Kỳ Lân Nguyên Soái. Lúc này hắn đang cẩn thận nhìn xem một bộ địa đồ. Diệp Bạch, ngươi đã đến, chúc mừng ngươi trở thành trấn quốc 28 tinh tú một trong Khuê Mộc Lang. Cái này tinh tú bị chúng ta xưng là tinh tú chi mâu, là chúng ta đánh đầu thằng đó vũ khí. Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa cái danh xưng này, trở thành chân chính tinh tú chi mâu. Ngươi rất ưu tú. Kỳ Lân Nguyên Soái đã tra xét Diệp Bạch lý lịch, phụ mẫu mất tích, thân gia thanh bạch. Không phải Diệp Bạch cũng không cách nào thông qua Bắc Thần Thiên Lang nhận khảo nghiệm, trở thành 28 tinh tú một trong. Hồn khí khí linh là không thể nào cùng lòng mang dị tâm người ký kết khế ước. Vừa rồi nữ sĩ bức hẳn là đã nói với ngươi, có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, cần ngươi đi chấp hành. Ngươi chấp hành nhiệm vụ này, có thể sẽ dừng lại tại phiêu lượng quốc so sánh thời gian dài. Kỳ Lân Nguyên Soái mở ra thế giới địa đồ, một điểm sáng xuất hiện tại thế giới trong địa đồ. Viêm Quốc nổi tiếng máy móc chuyên gia, Vương giáo sư tại phiêu lượng quốc khảo hạch thời điểm mất tích. Hắn là động lực nghiên cứu học quyền uy, chúng ta hoài nghi Vương giáo sư bị phiêu lượng quốc giam cầm lên. Mà chúng ta vệ tinh cũng phát hiện một vùng biển này, có một cái cỡ nhỏ trụ sở bí mật. Ta hy vọng ngươi có thể chui vào bí mật này căn cứ, tìm tới Vương giáo sư, đem nó an toàn mang trở về. Lần này hành động, đoán chừng chỉ có thể từ ngươi một cái hành động. Nữ sĩ bức sẽ cho ngươi địa đồ, cùng thích hợp trợ giúp, nhưng là nàng còn muốn bảo hộ Viêm Quốc cái khác tuyển thủ dự thi, cho nên không thể cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, không có quan hệ. Ta có thể, chỉ cần không phải lập tức trở về, chuyện gì cũng dễ nói. Diệp Bạch là có một loại dự cảm, nếu là không đem viên kia không gian kết tinh nắm bắt tới tay, hắn sẽ hối hận cả đời. Cái này dù sao việc quan hệ không gian đề hồ tiến hóa. Phiêu lượng quốc dù sao vừa nhận lấy phong bạo cự long tập kích, bọn hắn vệ tinh địa vị xuất hiện vấn đề. Hơn nữa vì hai sau trùng kiến, bọn hắn thế tất sẽ thả tùng đối cái trụ sở kia giám thị. Diệp Bạch đây là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng là hắn cũng biết mình trách nhiệm. 28 tinh tú là Viêm Quốc lực lượng trung kiên, chính mình trở thành Khuê Mộc Lang, tự nhiên cũng muốn cống hiến ra một phần lực lượng. Chương 366, không gian sứa chương 366, không gian sứa tốt, ngươi tiến hành nhiệm vụ cần tất yếu vật tư, nữ sĩ bức nơi nào cũng có, ngươi trực tiếp cùng với nàng muốn là được rồi. Trong căn cứ phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, bọn hắn sẽ nghiêm ngặt kiểm tra sủng thú không gian mở ra không gian ba động. Nếu là bị bọn hắn bắt được, liền sẽ lập tức xử quyết mở ra sủng thú không gian người. Không gian thuộc tính sủng thú cũng không tốt tiến vào nơi đó. Biển cả phụ cận đều là ăn người dị thú. Cho nên, Diệp Bạch, lần này ngươi có thể sẽ độc thân tiến vào. Kỳ Lân Nguyên Soái tiếp tục nói liên miên lại nhảy nói, ta chỗ này còn có những chuyện khác, cụ thể hạng mục công việc liền từ nữ sĩ bước nói rõ với ngươi à. Một bên nữ sĩ bước nhẹ gật đầu, mà Kỳ Lân Nguyên Soái trực tiếp hạ tuyến. Diệp Bạch, mượn nhờ sở mát gờ là sẽ không gian nào, ta nói cho ngươi một chút lần này nhiệm vụ chỗ khó. Chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu gọi là Vương Lớn Lỗi, Vương giáo sư là quốc gia chúng ta nổi tiếng máy móc cơ học chuyên gia. Hắn chủ đạo khai phát nước ta rất nhiều cỡ lớn hạng mục. Hơn nữa nghe nói hắn gần nhất một mực tại nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hạch tâm khối này, đã đến sắp thành công tình trạng. Trước mắt ông giáo sư đã khai phát ra máy móc kết xanh, máy móc chim bay, là viêm quốc thêm gạch thêm ngói. Diệp Bạch nghĩ tới sắt thép cự long hạch tâm, trí tuệ hạch tâm cùng lực lượng hạch tâm, trong tay hắn đều có. Nhưng lại như thế nào đem trí tuệ hạch tâm đăng lại tại sắt thép cự long trên thân, Diệp Bạch còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Dù bị nổ tiến sĩ lưu lại thí nghiệm ghi chép, cũng không có liên quan tới cái này một hồi. Nếu là dù bị nổ tiến sĩ còn sống, tự nhiên có thể từ trong miệng của hắn hỏi ra cái căn nguyên. Cho nên Diệp Bạch muốn thừa cơ hội này, nhường ông giáo sư trợ giúp chính mình nhìn một chút. Dù sao ông giáo sư là máy móc cơ học chuyên gia, nếu là chính mình đem ông giáo sư thoát ly khổ hải, hỏi ông giáo sư những vấn đề này, hẳn là sẽ không quá mạo phạm. Ta nói cho ngươi một chút, cái này đáy biển sở nghiên cứu cụ thể địa điểm a. Đây là tại một cái vắng vẻ trên đảo nhỏ không gian chung quanh từ trường luôn luôn không ổn định. Một khi sử dụng dịch chuyển không gian thời điểm, liền sẽ cuốn vào tới không gian phong bạo bên trong, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng không gian phong bạo cứng đối cứng. Cái trụ sở kia tại đảo nhỏ dưới mặt đất, biển sâu địa phương. Căn cứ ta nghe ngóng, nơi đó từng là phiêu lượng quốc một chỗ vô cùng trọng yếu nghiên cứu nơi trốn. Ở nơi đó phiêu lượng quốc làm đại lượng bố trí. Bọn hắn có chuyên môn sủng thú kiểm tra hệ thống, một khi phát hiện có uy hiếp sủng thú tới gần nơi này phụ cận, liền sẽ đắp lên trăm đạo laser vô tình bắn giết. Cho nên ngươi cần phục dụng hô hấp dược thể, đi qua. Diệp Bạch nghe đến đó lập tức liền bó tay rồi. Đối sủng thú có chuyên môn kiểm tra phương thức, vậy ta trực tiếp mở tàu ngầm đi qua, không phải tốt sao? Bất quá Diệp Bạch biết, nơi đó khẳng định có sóng âm dò xét hệ thống. Tàu ngầm cay bao lớn, không muốn khi bọn hắn lảng đốc. Hắn đối với nữ sĩ bước nhẹ gật đầu, đi, ta đã biết, tất cả liền giao cho ta a. Lương cô đâu? Diệp Bạch thuận miệng hỏi một chút, mà nữ sĩ bức thì lộ ra một bộ biểu tình ngượng ngùng. Lương khô tại chúng ta vây ở tị nạn sở thời điểm, bị ta ăn hết. Ta thân làm không gian sủng thú khế ước giả, tiêu hao khẳng định lại so với đồng dạng sủng thú sư muốn nhiều. Trong biển khắp nơi đều là đồ ăn, Diệp Bạch, chính ngươi chuẩn bị là được rồi. Nghe nữ sĩ bức lời nói này, Diệp Bạch cố nén một bàn tay đem nữ sĩ bức hất bay ra ngoài xúc động. Có ngươi làm như vậy chuyện sao? Hắn từ nữ sĩ bức trong tay nhận lấy hô hấp dược thể, đây là một loại sau khi uống có thể tự do tại dưới nước hô hấp dược thể. Kia tất cả liền nhờ ngươi, Diệp Bạch. Đồng thời cần bảo vệ tốt chính ngươi. Ngươi ngoại trừ là 28 tinh tú bên ngoài, vẫn là một tên vô cùng xuất sắc nhân viên nghiên cứu. Ta sẽ về nước bên trong, chờ đợi ngươi trở về. Nữ sĩ bức nói xong, trực tiếp trong nháy mắt di động liền rời khỏi nơi này. Diệp Bạch thì triệu hoán ra vạn biến điệp, tiếp tục biến thân thành lôi quang điệp vương hướng phía đảo nhỏ vị trí tiến lên. Hắn dự định trước đem không gian kết tinh nắm bắt tới tay, lại đi chấp hành nhiệm vụ. Vạn biến điệp vươn cánh, tầng trời thấp lướt qua gào thét mặt biển. Sóng biển cuốn lên màu trắng bọt nước kém chút làm ướt vạn biến điệp cánh. Diệp Bạch nhìn xem từng con mọc ra cánh cá chuẩn từ mặt biển xông ra. Bọn hắn đi theo vạn biến điệp trên không trung bay lượn. Đây là tiểu phi cá, một loại bình thường thủy hệ dị thú. Chất thịt vô cùng non mịn, thích hợp dùng để làm đấm thân. Diệp Bạch đã từng làm cho vạn biến điệp ăn qua. Hiện tại vạn biến điệp vừa nhìn thấy tiểu phi cá về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Thèm ăn vạn biến điệp trực tiếp một cái lôi quang đánh tới, ken ken rung động thanh âm về sau, tất cả tiểu phi cá đều quấn quanh lấy hồ quang điện, từ không trung rơi xuống. Một giây sau, vạn biến điệp liền từ trong miệng phun ra bệnh tốt trùng mạng, một tay lấy tiểu phi cá cho mò lên. Những này tiểu phi cá cắm ở bên cạnh đống lửa, làm lô bưng đốt cũng rất không tệ. Không phải chùm lên hồ rán đặt vào trong chảo dầu dầu chiên, ngay cả xương cốt đều là sốt giòn. Đang lúc vạn biến điệp đại não hiện ra đông đảo mỹ thực thời điểm, biển cả thay đổi bất thường. Một trận đột nhiên xuất hiện xương trắng, dường như một khối to lớn bại sám, trong nháy mắt bao trùm nguyên bản rõ ràng ánh mắt. Khắp nơi đều là sương mù lờ, thanh âm của sóng biển trong mê vụ biến sâu thẳm mà thần bí. Mặt biển bị sương mù bao phủ, vô biên vô tận trời nước một màu, để cho người ta khó mà phân biệt phương hướng. Ngay cả vạn biến điệp cũng không có phương hướng cảm giác, hơn nữa cái này xương trắng cực kỳ lạnh buốt. Nếu là thời gian dài không cách nào tìm tới lục địa, vạn biến điệp cũng không cách nào phi hành lâu như vậy, nó nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Cánh của nó biến mỏi mệt cực kỳ. Vạn biến điệp chăm chú nhìn phía trước, ý đồ từ bốc hơi trong sương mù tìm kiếm một tia manh mối. Chim biển tại trong sương mù lạc mất phương hướng, bọn hắn lo lắng xoay quanh, phát ra rồn rập tiếng kêu, lại không cách nào tìm tới nghỉ lại chi địa. Trong không khí tràn ngập nước biển bị mặn cùng sương mù đóng băng, hết thảy đều lộ ra ẩm ướt như vậy mà nặng nề. Trung quanh từ trường hỗn loạn tương mừng, Diệp Bạch liền biết, khoảng cách hòn đảo nhỏ kia không xa. Hòn đảo nhỏ kia phụ cận là có tiếng thuyền đắm khu. Từng cái niên đại thuyền đắm đều lặng lặng rơi vào dưới mặt biển. Vạn biến điệp, không cần lo lắng, ngươi căn cứ chỉ thị của ta đến, ta có biện pháp có thể ra ngoài. Lúc này, Diệp Bạch ký ức cung điện bắt đầu vận tác. Hắn nhìn xem mặt biển nhô ra đáng ngẩm, trí nhớ vừa rồi có hay không bay qua nơi này. Vạn biến điệp, phía bên trái 50 độ sừng phương hướng bay. Vạn biến điệp, phía bên phải. Trải qua Diệp Bạch một phen chỉ thị về sau, Vạn biến điệp ánh mắt rốt cục rộng mở trong sáng lên. Đã lâu dương quang từ trên cao rơi xuống, đuổi đi Vạn biến điệp trên người băng lãnh. Khoe miệng của nó lộ ra rào rạt nụ cười. Nó vươn cánh bay đến không trung, trực tiếp chuyển đổi thành chân quang minh nữ thần điệp hình thái. Vạn biến điệp, chúng ta có thể muốn trên hòn đảo nhỏ này sinh sống một đoạn thời gian. Diệp Bạch vuốt vuốt Vạn biến điệp đầu, nghiêm trang nói rằng. Vạn biến điệp trên mặt nở một nụ cười. Nó đã sớm muốn ăn kim quang cá nóc kình thịt cá. Vật kia nghe nói là chí cao mỹ vị. Cháu trai kia thể tích không nhỏ, đủ Vạn biến điệp bung ra cái bụng ăn. Đúng lúc này, bầu trời tựa như vỏ trứng gà đồng dạng phá tan đến, xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Diệp Bạch nhìn xem những này vết nứt không gian, liền biết có yêu thiếu thân. Lúc này, Diệp Bạch trước mắt đống nhiên xuất hiện rất nhiều không gian sứa. Những này không gian sứa tổng cộng có 8 cánh tay, bọn hắn ở giữa là giống ruột, chỉ có 2 cái bóng ánh sáng long lanh ánh mắt đang nhìn Diệp Bạch. Danh tự: không gian sứa, giới tính: được thuộc tính, không gian đẳng cấp: lục giai cấp 5, kỹ năng: thuần gian di động, thuần thục ở trong không gian thuần gian di động, tốc độ cực nhanh. Hòa tan dịch: thuần thục từ trong miệng phun ra kim hoàng sắc hòa tan dịch đến hòa tan đối thủ. Tay cụt tái sinh: thuần thục hấp thu không gian năng lượng liền có thể thông qua khôi phục tự thân thân thể, có thể khôi phục bọn chúng thể lực cùng trị liệu thương thế. Phân thân: thuần thục thân thể vỡ ra một cái phân thân còn có thể khoảng cách gần tự bạo. Lô đen: thuần thục triệu hồi ra lô đen đến công kích đối thủ, phàm là bị lô đen hút vào sủng thú, đều sẽ bị lô đen cho xé nát. Tiến hóa lộ tuyến 1, hư không sứa, lục giai không gian kết tinh 10, đặc thù không gian vật chất. Tiến hóa lộ tuyến 2, đá vân mâu sứa, thôn vệ đặc thù mây, tiến hành sau cùng tiến hóa, thân thể của nó độ dẻo rất tốt, có thể dùng để chế trang sức đeo tay. Đánh giá: bọn này không gian sứa là bị không gian kết tinh hấp dẫn tới, bọn hắn sẽ hấp thu không gian kết tinh năng lượng, tiến hóa thành hư không sứa. Diệp Bạch thấy được không gian sứa về sau, thầm nghĩ không ổn. Xem ra không gian kết tinh đem không gian thuộc tính sủng thú đều hấp dẫn tới. Hòn đảo nhỏ này vẫn là thật lớn, Diệp Bạch dự định tạm thời không làm ngừng, trực tiếp đi không gian kết tinh vị trí nhìn một chút. Lúc này, hắn phát hiện không gian sứa vươn xúc tu, màu đen hồ quang điện từ trên xúc tu xung ra, thời gian một cái nháy mắt liền tạo thành lóe lên một cái lấy hắc sắc điện cùng lỗ đen. Ta đi, bọn gia hỏa này là muốn làm gì? Diệp Bạch cũng không muốn cùng những tên điên này chiến đấu, hắn thúc giục Vạn biến điệp rời đi nơi này. Không gian sứa mặc dù am hiểu sử dụng thuần gian di động, nhưng là nó một thân bản lĩnh đều bị không gian tinh thạch cầm giữ. Rất nhanh, không gian sứa liền bị Diệp Bạch vung bay ra ngoài. Kỳ thật nhận lấy không gian kết tinh ảnh hưởng, không gian chung quanh biến rất không ổn định. Thỉnh thoảng liền có thể thấy được hư không khe hở, lúc này liền sẽ có hư không sinh vật xâm nhập tới tinh bích bên trong. Bất quá thực lực của bọn nó vẫn là bị tinh bích chỗ suy yếu, vẫn lấy làm kiêu ngạo thuần gian di động, tại bên trong hòn đảo nhỏ căn bản là không thi triển được. Bộ dạng này xem ra, Diệp Bạch tốc độ vẫn là nhanh người một bước. Hắn đi tới không gian kết tinh vị trí. Mặt đất xuất hiện một cái sâu không lường được hố sâu, che kín lít nha lít nhít tinh thạch, tựa như một mảnh từ không gian kết tinh tạo thành rừng rậm đồng dạng. Những này tinh thạch tại vũ trụ khe hở bên trong bắt giữ lấy tinh quang, đưa chúng nó chuyển hóa làm không gian năng lượng chứa được lên. Đây cũng là vì cái gì hư không sinh vật sẽ bị không gian kết tinh hấp dẫn nguyên nhân. Tinh thạch tổ hợp lại với nhau, tạo thành từng cây tinh thạch cây. Mỗi cái cây đều lóe ra như bảo thạch quang mang, bọn chúng thân cây ngưng kết rắc rối phức tạp hình học đồ án, nhánh cây lan tràn ra vô số óng ánh sáng long lanh cành cây. Mỗi một phiến tinh thạch đều giống như tỉ mỉ rèn luyện qua bảo thạch, bọn hắn trong tinh không chiếu sáng rạng rỡ, tản ra tinh hào quang màu xanh lam. Màn đêm dần dần giáng lâm, ánh trăng bắn ra tới không gian kết tinh bên trên, không gian kết tinh liền sẽ bị ánh trăng nhóm lửa, tản mát ra u lam quang mang, toàn bộ rừng rậm như là bị nhen lửa lam sắc hỏa diễm giống như bốc cháy lên. Lúc này, không gian đề hồ chuyển đến động tĩnh, chói buộc không gian đề hồ cự kiện xuất hiện. Nó lần nữa như là trái tim đồng dạng nhảy lên, cự kiện ngay tại hấp thu khổng lồ không gian năng lượng. Đúng lúc này, một cái bóng đen xuất hiện, nó đã khai phong lợi cái cảng, đột nhiên hướng phía cự kiện kẹp lấy. Chỉ nghe được liên tiếp ken ken rung động thanh âm, cái kìm trực tiếp bị đứt gãy thành 3 đoạn. Cái này hư không con kiến kêu thảm bị cự kiện hấp thu chứa đựng tại trên người nó không gian năng lượng. Không lâu lắm, hư không con kiến liền hóa thành hạt cát. Hư không con kiến số lượng rất nhiều, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị bọn hắn thôn phệ. Bụng của bọn nó có một cái nho nhỏ không gian, có thể tùy ý đem đồ vật thu nhập tới trong cơ thể của nó. Chỉ cần đánh giết hư không con kiến, liền sẽ rơi xuống tinh hạch cùng nó thu nhập tới phần bụng đồ vật. Mặc dù có một ít có thể là rất rưởi, nhưng là cũng có một phần là có thể dùng được đồ vật. Xem ra đây là một trận đánh ác liệt. Không gian kết tinh là hư không con kiến sinh sôi mấu chốt. Nó sẽ đem không gian kết tinh coi như là cái tổ đồng dạng đối đãi. Mà hư không nghĩ hậu, cũng cần hấp thu không gian kết tinh năng lượng, sinh hạ càng nhiều hư không con kiến. Xem ra không biết rõ có bao nhiêu như quỷ thần xà đi ra đâu. Đại gia lên đi. Diệp Bạch đem trên tay mình sủng thú phóng thích ra ngoài. Vạn biến điệp từ trong miệng phun ra từng đạo như là tơ thép đồng dạng sợi tơ. Những sợi tơ này rơi xuống hư không con kiến trên thân trực tiếp đem hư không con kiến xoắn nát. Bất quá rất nhanh hư không con kiến vỡ vụn bộ phận lại lần nữa khôi phục tới. Cự kiện đang không ngừng thôn vệ lấy không gian năng lượng. Bên ngoài trắng loãng trụ kia bị nhuộm thành tinh màu lam. U Minh Lang từ trong miệng phun ra từng đạo địa ngục chi hỏa. Kinh khủng hỏa diễm như là con rắn con kiến thuốc đồng dạng, rơi vào hư không con kiến trên thân, cũng cấp tốc lan tràn ra. Bọn hắn kêu thảm, bị địa ngục chi hỏa thôn vệ, trên mặt đất lưu lại từng khỏa hư không tinh hạch, còn có từ hư không con kiến bên trong tuân ra vật phẩm. Diệp Bạch ánh mắt rất nhanh liền bị một vệt kim quang hấp dẫn. Cái này lại là một cái to bằng cái thất tinh kim. ta đi, lớn như thế tinh kim, phát đạt phát đạt. Diệp Bạch lập tức trên mặt vui mừng. Tinh kim giá trị cực cao, bình thường là dùng để chế vật sưu tập. Nó bôi tại một chút kim hệ sủng thú trên thân, có thể làm cho khỏi bị hỏa hệ kỹ năng tổn thương. Thái Dương Hoa Tiên triệu hoán ra một cái to lớn hoa hướng dương cự nhân. Vô số dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, nặng nề mà đánh tới hướng hư không con kiến. Né tránh không kịp hư không con kiến, trực tiếp bị nắm đấm nện thành thịt nát. Không được, số lượng này nhiều lắm, có chút chống đỡ không được a. Đang lúc Diệp Bạch lẩm bẩm thời điểm, không gian sứa xuất hiện. Khi nhìn đến trùng trùng điệp điệp không gian sứa tộc quần về sau, hư không con kiến lập tức điều chỉnh mục tiêu. Bọn hắn dốc hết toàn lực xông về không gian sứa. Hư không con kiến cùng không gian sứa thế nhưng là sinh tử đại địch. Một khi bọn hắn đụng tới, liền sẽ đem một phương chém tận giết tuyệt chữa bệnh và chăm sóc, mới tính thắng được thắng lợi. Hai phe bắt đầu chém giết lẫn nhau lên. Cự kiện bắt đầu không kiêng nể gì cả hấp thu không gian kết tinh năng lượng. Nó đang tiến hành sau cùng thay ra đổi thịt. Diệp Bạch mơ hồ có một loại cảm giác, nếu là không gian để hồ có thể đem không gian kết tinh đều thôn phệ, vậy nó hẳn là có thể ngưng tụ ra không gian lĩnh vực hình thức ban đầu.